Chương 301, đạo tâm vô địch duy có vô địch đạo tâm, tài năng thẳng tiến không lùi, mặc dù trăm ngàn kiếp cũng không khuất không nỗi. Từ đó mười bậc mà lên, thăm dò nói chân lý. Ngạo Thương Sinh có thể thời còn tuổi nhỏ ngộ ra như đạo lý này, dù cho là Long Ngâm Thủy, trong lòng cũng là khâm phục vô cùng. Mặc dù hiện tại Ngạo Thương Sinh chỉ có phá mệnh cảnh tu vi, nhưng Long Ngâm Thủy tin tưởng, riêng lấy Ngạo Thương Sinh bất thế thiên phú, nhất định có thể tại võ tu một đường đi rất xa. Cười hắc hắc, Long Ngâm Thủy nói, tốt à, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì ngươi đạo tâm hồi lâu lúc sau. Thanh Huyền Ngọc lấy 100 mai nhị phẩm nguyên tinh giá cao, bị Hoàng Thất Mỗ một thành viên đập đi, dẫn đến vô số người nền cổ thở dài, chỉ hận chính mình thân gia quá mỏng. Thứ ba kiện vật phẩm đấu giá chính là một đầu cấp 9 cuồng thú con non, tên là Thanh Dực Bất Thú. Thanh Dực Bất Thú chính là phi hành cuồng thú, không chỉ có tốc độ phi hành mau lẹ, mà lại cũng là tương đối hung mãnh. Tại Thiên Võ Thành bên trong, lợi hại nhất tọa kỵ cũng chính là cấp 9 cuồng thú. Bình thường những tọa kỵ này đều là lấy tới hung thú con non lúc sau, để tuần thú sư tiến hành tuần hóa, cuối cùng trở thành mọi người trung thực hộ vệ cùng hành tàu công cụ. Làm công kích cùng tốc độ đồng đều không tệ cuồng thú, Thanh Dực Bất Thú cũng trong khoảnh khắc đưa tới đại đa số người ánh mắt. Khi đấu giá đường vệ binh đem Thanh Dực Bất Thú con non đặt lên bảng đấu giá lúc, ghé vào Ngạo Thương Sinh trên bờ vai Tiểu Bạch Điêu đột nhiên cặp mắt trợn tròn. Nó chăm chú nhìn chằm chằm trên đài đầu kia cao hơn 3 thước Thanh Dực Bất Thú con non, trong mắt lộ ra một tia hung lệ quan mang. Đừng nhìn Thanh Dực Bất Thú con non so Tiểu Bạch Điêu lớn 7-8 lần, nhưng Tiểu Bạch Điêu nửa điểm vẻ sợ hãi đều không có. Chíu chíu chíu, khi Thanh Dực Bất Thú con non ánh mắt nhìn về phía dưới đài thời điểm, Tiểu Bạch Điêu đột nhiên ngước cổ lên gầm hét lên. Nguyên bản Thanh Dực Bất Thú trong mắt còn lộ ra lẫm liệt hung uy. Mặc dù chỉ là con non, cái kia thuộc về cấp 9 cuồng thú uy thế, lại là mảy may đều không có yếu bớt. Nhưng làm nó ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi xuống Tiểu Bạch Điêu trên người lúc, cái kia cuồng bá khí thế lại lập tức bắt đầu thu liễm. Mà khi nó nghe được Tiểu Bạch Điêu cái kia còn mang theo ngây thơ gào thét về sau, toàn bộ thân thể lại bắt đầu không tự chủ được sau này co lại. Nhìn nó dáng vẻ, phản phất là phi thường sợ hãi Tiểu Bạch Điêu. Nhìn thấy một màn này, Long Ngâm Thủy thần sắc không khỏi biến đổi, nghiêng mắt nhìn Tiểu Bạch Điêu một chút, nói: "Tiểu gia hỏa này là cái gì hung thú?" Ngạo Thương Sinh biết là đang hỏi hắn, liền nói: "Tựa như là một con chuột mà, cụ thể là cái gì chuột, ta cũng không biết đạo." Long Ngâm Thủy trước đó còn không chút để ý Tiểu Bạch Điêu, coi là vậy liền chỉ là một cái tiêu khiển chơi đùa sủng vật. Nhưng làm hắn nhìn thấy Thanh Dực Bất Thú đối Tiểu Bạch Điêu sợ hãi lúc, hắn mới ý thức tới, cái này nhìn như người vật vô hại Tiểu Bạch Điêu, có vẻ như lai lịch thật không đơn giản. Cái này chỉ sợ không phải bình thường con chuột dò xét nửa ngày, Long Ngâm Thủy cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ chỗ, thế là như có điều suy nghĩ nói đạo. Nói xong, lại nhìn trên đài đấu giá Thanh Dực Bất Thú con non một chút, nói: "Có thể làm cho cấp 9 cuồng thú sợ hãi, gia hỏa này chí ít cũng là một cái huyền thú, ngươi là thế nào lấy tới nó?" Ngạo Thương Sinh thuận miệng nói, nhặt tại Thiên Huyền rừng rậm, Ngạo Thương Sinh không muốn để cho người biết nói Tiểu Bạch Điêu lai lịch, thế là nói láo đạo. A Long Ngâm Thủy gật gật đầu, xem ra sư phụ ngươi vận khí thật là tốt, có thể nhặt được một cái huyền thú con non. Ngạo Thương Sinh cười ha ha, nhưng không có đang nói cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói gì hơn, bởi vì hắn cũng không biết nói Tiểu Bạch Điêu đến cùng là cái gì hung thú. Hai người nói chuyện ở giữa, Thanh Dực Bất Thú con non cạnh tranh đã bắt đầu. Ánh mắt đảo qua phòng bán đấu giá, Ngạo Thương Sinh phát hiện, tham gia lần này cạnh tranh người, cơ hồ đều là đường quốc ít có quý tộc. Đang tò mò ở giữa, một cái lão giả áo xám ánh vào Ngạo Thương Sinh ánh mắt bên trong. Lão giả này Ngạo Thương Sinh từng gặp hai lần, một lần là tại Mộ Dung phủ diễn trên võ đài, một lần là tại Tử Giao thành Thiên binh các bên ngoài. Lão giả này không là người khác, chính là Ngạo gia đối thủ một mất một còn, Minh gia tám trưởng lão Minh Mãn Sơn. Vừa thấy được Minh Mãn Sơn, Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức dâng lên một mảnh lửa giận. Nếu không có đêm hôm đó Minh Mãn Sơn dẫn người vòng vây bọn hắn, Hổ Bí Quân cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Nhìn lấy Minh Mãn Sơn, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi khẽ động. Trong chốc lát, một cái tuyệt diệu kế hoạch xuất hiện ở hắn trong đầu. Xoay chuyển ánh mắt, Ngạo Thương Sinh nhìn Long Ngâm Thủy một chút, "Long lão, thân ngươi bên trên mang theo bao nhiêu nguyên tinh thế nào? Ngươi phải dùng." Long Ngâm Thủy lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Minh Mãn Sơn trên người, hắn là phụ thái sư Minh gia tám trưởng lão. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh trong mắt hận ý, Long Ngâm Thủy trong lòng không khỏi hoảng nhiên, "Sư phụ, có nói ngươi là Tử Giao thành Ngạo gia người không tệ?" Ngạo Thương Sinh đáp đạo. Long Ngâm Thủy lúc này tỉnh ngộ, đã Ngạo Thương Sinh là Ngạo Vân Trần con trai, vậy hắn nhìn Minh Mãn Sơn ánh mắt cũng liền không kỳ quái. Minh gia cùng Ngạo gia chính là tử đối đầu, cái này tại Đường Quốc cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Thêm nữa đoạn thời gian trước Ngạo gia phản gia Tử Giao thành, triệt để cùng Hoàng thất bạch mặt, trong đó có Minh gia không ít công lao. "Ta trên người có 500 nhị phẩm nguyên tinh, nếu là không đủ, ta có thể giúp ngươi tại Vạn Bảo Đường ký sổ." Đã hiểu Ngạo Thương Sinh dụ ý, Long Ngâm Thủy liền không hỏi thêm nữa. Tốt, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo, trong mắt lại lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này, Thanh Dực Bất Thú cạnh tranh chính đang kịch liệt tiến hành, mà ở vào 10 trượng bên ngoài Minh Mãn Sơn cũng đang toàn lực cùng tham dự lấy trận này chiến đấu. Mắt thấy cạnh tranh giá cả một đường tăng gọn, cạnh tranh nhân số lại đang nhanh chóng giảm mạnh, mà Minh Mãn Sơn lại không chút nào rời khỏi ý tứ, cái này khiến Ngạo Thương Sinh không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Nửa ngày lúc sau, cạnh tranh người đã chỉ còn hai người, một cái hắc bào lão người, một cái khác chính là Minh Mãn Sơn. 220 mai nhị phẩm nguyên tinh, trầm ngâm thật lâu, hắc bào lão người hô lên một con số 250 mai nhị phẩm nguyên tinh. Minh Mãn Sơn nhìn cái kia người một chút, cười hô đạo. Hắc bào lão người lắc đầu, hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, cuối cùng không có ở đi lên tăng giá, còn có ai tăng giá làm đấu giá sư? Ông lão mặc áo tím, ánh mắt quét qua toàn trường, một mặt hòa thuận, cao giọng nói đạo. Toàn trường ngoại trừ ầm ĩ tiếng nghị luận bên ngoài, lại không ai kêu giá. Đối với trường hợp như vậy, Minh Mãn Sơn trong lòng tất nhiên là cao hứng, xem ra cái này thanh dược bức thú con non cuối cùng thuộc về mình. Còn có ai tăng giá? Ông lão mặc áo tím có chút không cam tâm, lần nữa hỏi một câu. Một đầu thanh dược bức thú con non đánh ra 250 mai nhị phẩm nguyên tinh, chỉ tính là nhỏ lửa một chút. Đối với dạng này cạnh tranh giá, ông lão mặc áo tím đương nhiên rất không hài lòng. Thế nhưng Minh Mãn Sơn không riêng ỷ vào tài đại khí thô hoành áp đám người, càng làm mượn Minh gia bị Đường Kim bệ hạ coi trọng, trực tiếp uy hiếp người đấu giá. Mắt thấy không có người lại tiếp tục tăng giá, ông lão mặc áo tím đành phải cười khan một tiếng, bắt đầu tuyên bố cạnh tranh kết quả. Không có người tăng giá, vậy lão phu liền muốn tuyên bố cạnh tranh kết quả. 250 mai một lần, 250 mai hai lần, 200-300 mai. Đang lúc ông lão mặc áo tím trong tay cạnh tranh truy muốn nện xuống thời điểm, ngạo thương sinh thanh âm vang vọng toàn bộ cạnh tranh đại sảnh. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản ầm ĩ cạnh tranh đại sảnh trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt theo tiếng mà đến, rơi vào ngạo thương sinh trên thân. Những người này trong mắt không chỉ có lấy nồng đậm hiếu kỳ, càng mang theo thật sâu khâm phục. Dám cùng Minh gia tám trưởng lão chính diện khiêu chiến, lão nhân này cũng là can đảm hơn người. Một lát yên tĩnh về sau, toàn bộ đại sảnh lần nữa lâm vào chấn động tiếng nghị luận bên trong. Có nói ngạo thương sinh không biết thời thế, có nói ngạo thương sinh không biết sống chết, có nói ngạo thương sinh quyết đoán kinh người, có nói ngạo thương sinh tài đại khí thô trận trận tiếng nghị luận bên trong. Minh Mãn Sơn ánh mắt cũng nhìn về phía ngạo thương sinh, hắn trong mắt rõ ràng mang theo một vòng tức giận. Vị lao huynh này ra giá 300 mai nhị phẩm nguyên tinh, có người còn muốn tăng giá sao? Thấy có người lần nữa tăng giá, ông lão mặc áo tím trên mặt lập tức nở rộ mở một đóa hoa cúc, rạng rỡ nhìn về phía ngạo thương sinh, lạnh lùng nhìn ngạo thương sinh một chút về sau, Minh Mãn Sơn lần nữa đưa tay 350 mai hồ. Lúc này, phòng bán đấu giá đột nhiên tuôn ra một tràng tốt lên. Cái này cạnh tranh giá, thế nhưng là cho đến trước mắt, đập giá tiền cao nhất. Lần này sẽ không có người tăng giá nữa đi, khó mà nói a, không phải mới vừa không ai tăng giá sao? Kết quả cuối cùng còn không phải bị lao đầu kia đoạt ánh mắt? Nói thực ra, lao đầu kia còn rất lợi hại, cũng dám cùng Minh gia tám trưởng lao kêu giá, ta thế nhưng là phục vạn bảo đường tàng long hoa hổ, ngẫu nhiên xuất hiện một cái ẩn sĩ cao nhân cũng chẳng có gì lạ. Người không có nhìn thấy à, lao đầu kia bên cạnh, thế nhưng là chiến tiên phủ long đại sư a. Long đại sư vậy mà cũng tới tham gia đấu giá, quả nhiên là ai nhìn như vậy đến, lao đầu kia địa vị chỉ sợ cũng không nhỏ. Hẳn là có trò hay để nhìn gặp có người dám cùng phụ thái sư khiêu chiến. Phòng bán đấu giá lập tức toát ra từng đợt tiếng nghị luận. Tiếng la chưa dứt, chúng đầu người đủ chuyện, lại nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Minh Mãn Sơn. 350 mai nhị phẩm nguyên tinh, cái kia đã là để rất nhiều người rơi trong mắt giá trên trời. Rất nhiều người đều đang âm thầm tâm thần bất định, đang suy nghĩ lần này tăng giá lúc sau, ngạo thương sinh phải chẳng còn sẽ xuống chút nữa cùng. Vô luận ngạo thương sinh có theo hay không, hiện tại rất nhiều người đều biết đạo, ngạo thương sinh đã đắc tội Minh Mãn Sơn, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Bất quá nhìn ngạo thương sinh khí định thần nhàn ung dung không đội dáng vẻ, tất cả mọi người cũng đang âm thầm nói thầm, cái này ngồi tại Long đại sư lão giả bên cạnh, đến cùng Long đại sư là quan hệ như thế nào mà khác, một khi Long đại sư toàn lực ủng hộ lão giả kia, lấy phụ thái sư uy nghiêm, lại sẽ như thế nào đối đãi Long đại sư? 400 mai mọi người ở đây âm thầm suy đoán thời khắc, yên lặng nửa ngày thanh âm giàn mua, lần nữa sâu kín tại phòng bán đấu giá bên trong nổ tung. Bụt ngạo thương sinh hô lên một tiếng này thời điểm, Minh Mãn Sơn ngay cả lập tức liền đỏ lên. Hắn lần nữa ác hung hăng trợn mắt nhìn ngạo thương sinh một chút, trong mắt phẫn nộ đã không thể ngăn chặn phun ra. Đó có thể thấy được, lúc này Minh Mãn Sơn đã triệt để nổi giận. Bất quá Minh Mãn Sơn càng là phẫn nộ, ngạo thương sinh trong lòng thì càng cao hứng. Hắn thiếu dung chân thành nhìn lấy Minh Mãn Sơn, bốn mắt giao phòng, nửa điểm cũng không cam chịu yếu thế. Chương 302, tức chết người 522 mắt nhíu lại, tại mọi người vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, Minh Mãn Sơn hô lên cái thứ hai giá trên trời. Một sát na này, ngạo thương sinh rõ ràng nhìn thấy Minh Mãn Sơn phải tay run một cái. Đó là giận dữ khí huyết dâng lên biểu hiện, cũng là đau lòng bó lớn nguyên tinh tiện tay chạy ra thương tiếp. Ngạo thương sinh cơ hội nhưng tưởng tượng, lúc này nếu không phải tại vạn bảo đường, nếu không có khắc nghiệt quy định hạn chế, chỉ sợ Minh Mãn Sơn cũng sớm đã đối với mình ra tay đánh nhau. Gặp Minh Mãn Sơn tâm thần đã loạn, ngạo thương sinh thừa cơ lại hô, 501 mai lời vừa nói ra, vô số hai mắt bám một chút liền bắn về phía ngạo thương sinh. Vừa rồi hắn vẫn là 55-10 đi lên tăng giá, nhưng bây giờ, đột nhiên chỉ thêm một cái này rất khó để cho người ta không nghĩ tới là tại đùa Minh Mãn Sơn. Quả nhiên, ngay tại ngạo thương sinh bật thốt lên kêu giá đồng thời, Minh Mãn Sơn vỗ trước người bàn bông, trực tiếp nổi giận đùng đùng đứng lên. Các hạ là đến cạnh tranh, vẫn là đến gây chuyện? Hiện tại Minh Mãn Sơn đã ẩn ẩn phát giác ra có cái gì không đúng, nhịn không được nghiêm nghị quát. Ngạo thương sinh vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười giếng cổ không gợn sóng, các hạ đây là nói gì vậy? Lao phu đến vạn bảo đường, như không phải là vì cạnh tranh, chẳng lẽ là vì đùa chó a hoa? Chỉ một thoáng, phòng bán đấu giá bên trong vang lên hi hi ha ha tiếng cười. Ai cũng biết đạo, ngạo thương sinh lời này chỉ khẳng định là đối diện Minh Mãn Sơn. Minh Mãn Sơn bị tức đến sắc mặt từ đỏ chuyển tím, hồng hộc thở hổn hển. Một đôi như chim ưng hai mắt, nhìn chằm chằm ngạo thương sinh, gầm thét nói, ngươi nói ai là chó? Ngạo thương sinh cười nói, ta không có nói ngươi là chó a. Câu này lời nói đơn giản chính là chỉ hòa thượng mắng con lựa trọng. Bên trong đại sảnh cười vang lập tức càng thêm náo nhiệt. Làm cả ngươi chính là đang mắng ta? Minh Mãn Sơn nhìn hằm hằm ngạo thương sinh, đưa tay chỉ tay đạo. Ngạo thương sinh bất đắc dĩ thở dài, nói, ta làm sao có thể mắng ngươi? Ngươi gặp qua cái gì phẩm loại chó, có thể sống đến ngươi tuổi như vậy? Ha ha ha. Lúc này, rất nhiều người đã cười tiền phủ hậu ngưỡng thẳng hô đau bụng. Mà khi Minh Mãn Sơn ánh mắt đảo qua thời điểm, những cái kia người có vội vàng đình chỉ tiếng cười, thẳng kim nén đến khuôn mặt biến thành màu gan heo. Ta liều mạng với ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, khiến cho Minh Mãn Sơn triệt để phát cuồng. Trong khoảnh khắc, hắn nhiệt huyết sung não, cũng nhịn không được nữa, trong lồng ngực cuồng bạo nộ khí, uốn éo thân hình, liền muốn nhào về phía ngạo thương sinh. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trên đài đấu giá lóe ra, uyển như sấm chớp, bay thẳng Minh Mãn Sơn. Đợi đến mọi người thấy rõ cái kia người lúc, cái kia người đã đứng ở Minh Mãn Sơn trước mặt. Cái này người một thân trường sam màu tím, dưới hàm một đám râu dê hơi run run. Mặc dù đã đến già trên 80 tuổi chi niên, nhưng trên mặt lại hiện ra ôn nhuận hồng quang, tinh tế tỉ mỉ tựa như hài nhi. Cái này người không là người khác, chính là vừa rồi chủ trì bán đấu giá ông lão mặc áo tím. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là ông lão mặc áo tím tu vi lại lợi hại như thế. Minh Mãn Sơn làm bộ muốn xông, ông lão mặc áo tím lại một tay đặt tại hắn trên vai, cứ như vậy, Minh Mãn Sơn động tác bỗng nhiên liền định trụ. Ông lão mặc áo tím cười nhìn lấy Minh Mãn Sơn, trong mắt lại lộ ra một tia lăng lệ chi ý, "Tam trưởng lão, ngài đây là muốn làm gì?" Thanh âm chậm rãi phát ra, mặc dù hiền lành từ bi, nhưng lại lộ ra một tia không dung chống lại uy áp. Minh Mãn Sơn sắc mặt trắng bên trong thấu đỏ, đỏ bên trong thấu tím, một trận biến hóa bên trong, mới thở phì phò nói, "Này lão tặc ngay trước nhiều người như vậy nhục nhã ta, ta ha có thể thờ ơ nhục nhã ngươi ha ha." Lão phu làm sao không nhìn thấy ông lão mặc áo tím vẫn như cũ phong khinh vân đạm đạo, nhưng lời nói bên trong rõ ràng là hướng về ngạo thương sinh. Hắn mắng ta là chó, khó nói tiền bối không có nghe thấy Minh Mãn Sơn gần như sắp đem một đôi màu đỏ thắm nhu nhãn trực tiếp trừng ra hốc mắt. Ông lão mặc áo tím cười ha ha, "Tam trưởng lão, có thể là ngươi đa tâm đi, vừa rồi lão phu thế nhưng là nghe được rõ ràng, vị lão huynh kia nhưng là nói không có mắng ngươi a." Hắn Minh Mãn Sơn một mặt nói hai cái hắn, lại cuối cùng cũng không nói đến câu nói kế tiếp. Mà lại, lúc này hắn nhìn lấy ông lão mặc áo tím thần sắc đã bắt đầu trở nên trắng bệch. Phảng phất ban ngày ban mặt gặp ủy, Tam trưởng lão bất giận cần biết nơi này là Vạn Bảo Đường, cũng không phải phủ thái sư. Vạn Bảo Đường có Vạn Bảo Đường quy củ, vô luận là ai cũng không thể đem đánh mỡ. Ngươi nếu thật giận vị lão huynh kia lời nói, có thể đợi đến đấu giá kết thúc lúc sau, trong âm thầm đi tìm hắn lý luận. Hiện tại là bán đấu giá thời khắc, còn mời Tam trưởng lão chớ có quấy rối nói mấy chữ cuối cùng thời điểm. Ông lão mặc áo tím nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là một cô vô cùng bá đạo uy nghiêm. Minh Mãn Sơn toàn thân run lên, trừng mắt ông lão mặc áo tím con mắt, đột nhiên tối xuống. Cuối cùng, Minh Mãn Sơn chậm rãi gật gật đầu, một mặt không cam lòng một lần nữa làm trở về. Có lẽ tại người khác xem ra, Minh Mãn Sơn chỉ là bị ông lão mặc áo tím vô thượng uy nghiêm chấn nhiếp phục. Nhưng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, ngay tại vừa rồi, lão giả ở trên người hắn lưu lại cái gì. Bá, bóng người lóe lên, sau một khắc, ông lão mặc áo tím lại nét cười chân thành xuất hiện ở trên đài đấu giá. Nhìn lấy bỗng nhiên tới lui ông lão mặc áo tím, Long Ngâm Thủy vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ bằng vừa rồi ông lão mặc áo tím thân thủ, hắn đã biết nói người này tu vi quyết định không thấp. Ông lão mặc áo tím trở về lúc sau, trong đại sảnh người đấu giá cũng đều đem ánh mắt chuyển qua trên đài đấu giá. Vừa rồi vị lão huynh kia ra giá 500 linh một mai, còn có người muốn tăng giá sao? Ông lão mặc áo tím ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng đảo qua phòng bàn đấu giá. Ai cũng biết đạo, mặc dù thanh dược bức thú con non đáng tiền, cũng không có khả năng giá trị 500 mai nhị phẩm nguyên tinh. Hiện ở cái này giá vị, chỉ sợ đầy đủ mua hai đầu thanh dược bức thú, hơn nữa còn có dư đầu. Toàn trường ngoại trừ trầm thấp địa tiếng nghị luận bên ngoài, có thể nói yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, chờ đợi Minh Mãn Sơn lần nữa tăng giá, bởi vì hiện tại cũng chỉ có hắn tại cùng Ngạo Thương Sinh hận rồi. Nhìn lấy Minh Mãn Sơn lại trắng lại tím sắc mặt, Ngạo Thương Sinh mặc dù vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng lại không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. 500 mai nhị phẩm nguyên tinh, đối với hắn mà nói, vậy nhưng coi là giá trên trời. Như Minh Mãn Sơn như vậy dừng lại, không tăng giá nữa, vậy cái này lội mùa bán coi như nện ở hắn trong tay. Đang lúc Ngạo Thương Sinh đắn đo bất định thời điểm, Minh Mãn Sơn bỗng nhiên lần nữa nâng lên ánh mắt, thanh âm vang dội nói, 600 mai. Nghe được cái thanh âm này, toàn trường lần nữa nhấc lên một trận bài sơn đảo hải kinh hô. Mà Ngạo Thương Sinh cũng rốt cục thở dài một hơi. Tăng giá đến nước này, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục tăng giá. Lấy hắn suy đoán, Minh Mãn Sơn cũng sắp đến vung tay thời điểm, một khi hắn lại bước bách xuống dưới, vậy nhưng thật sự rời lên tảng đá nện chính mình chân. Một trận náo nhiệt âm thanh bên trong, Ngạo Thương Sinh nhịn không được một trận cười lạnh. Đưa tay hướng Minh Mãn Sơn một cung cấp, các hạ tài đại khí thô, lão phu cam công xuống gió, lùi lại từ đây. Câu này lời nói bên ngoài nhìn như là tại chúc mừng, nhưng lời nói bên ngoài châm chọc chi ý, nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Hoa 600 mai nhị phẩm nguyên tinh đập một đầu thanh dược bức thú con non, nếu không phải đầu óc có bệnh, không có người sẽ làm ra loại chuyện này. Trận thứ 3 đấu giá kết thúc, Ngạo Thương Sinh tâm tình một mảnh tốt đẹp, có thể làm cho Minh Mãn Sơn kinh ngạc, cũng coi là hơi giải mối hận trong lòng. Về phần Minh Mãn Sơn, mặc dù là tranh một hơi vỗ xuống thanh dược bức thú, nhưng trong lòng không có nửa phần đắc ý cảm giác, ngược lại là có một loại ăn phải con rồi buồn nôn cảm giác. Thoáng nghỉ ngơi một lát, ông lão mặc áo tím tiếp tục bắt đầu trận thứ 4 đấu giá. Thứ 4 kiện vật đấu giá, bởi vì không rõ lai lịch, cho nên Vạn Bảo Đường cũng không biết nói nó là cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, món đồ đấu giá này hẳn là có giá trị không nhỏ. Ông lão mặc áo tím cười ha hả nói đạo, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia tử ngữ mờ mờ. Nói, hắn đem vật đấu giá giơ lên. Ánh sáng sáng ngời bên trong, Ngạo Thương Sinh phát hiện đó là một cái không đủ một thước cái hộp nhỏ. Hộp nhan sắc đỏ tía, trước cao dày ngọn nguồn, trên đỉnh có cái nắp, hiện lên hình quạt. Hộp bên trên trải rộng rất nhiều hình dáng trang sức, đem hộp toàn bộ bao ở trong đó. Cái hộp này dáng vẻ, phản phất một cái quan tài, chỉ là rút nhỏ gấp mấy chục lần. Tại tia sáng chiếu rọi xuống, lóe ra một vòng trang nghiêm âm trầm ánh sáng nhạt. Nhìn thấy cái hộp này, rất nhiều người đấu giá trên mặt đều hiện ra thất lạc thần sắc. Đây là vật gì ngay cả công dụng đều không biết, cũng có thể lấy ra đấu giá? Chính là cảm giác giống như một cái quan tài, rất điểm xấu. Chẳng lẽ Vạn Bảo Đường chính mình chỉnh tới đồ chơi nhỏ, cố ý cầm cho đủ số? Ta nhìn không sai biệt lắm, nếu không, một Vạn Bảo Đường thần thông quảng đại, như thế nào lại không biết nói thứ này lai lịch cùng công dụng. Trong chốc lát, đã có người vì cái kia tiểu quan tài hạ định nghĩa. Những lời này vừa ra, rất nhiều người liền đối với cái kia tiểu quan tài đã mất đi hứng thú. Một cái không biết công dụng đồ chơi, mua về chẳng phải là lãng phí tiền tài, mà lại cái này đồ chơi nhỏ vẫn là một cái quan tài, cái kia nhiều không cắt tưởng. Thử nghĩ, ai nhàn rỗi không chuyện gì sẽ mua một cái quan tài chơi, nhìn thấy mọi người dưới đài phản ứng, ông lão mặc áo tím cũng tựa hồ cười có chút miễn cưỡng. Thả lại tiểu quan tài về sau, ông lão mặc áo tím mới nói, món đồ đấu giá này, giá khởi đầu 5 mai nhị phẩm nguyên tinh. Hoa, lời vừa nói ra, dưới đài lại nghĩ tới từng đợt làm ồn tiếng nghị luận. Ngay cả công dụng đều không biết phá loạn ý, cũng dám muốn 5 mai nhị phẩm nguyên tinh, ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngu a? Không tệ, nếu ai đập cái này quan tài, đó mới là đầu óc có bệnh. Ai thật không biết nói bạn bảo đường làm sao lại xuất ra như thế một vật làm đập bình, đây không phải uổng phí hết một trận cạnh tranh sao? Chíu chíu chíu, mọi người ở đây một mảnh nghị luận cùng phàn nàn âm thanh bên trong, một mực ghé vào Ngạo Thương Sinh trên bờ vai tiểu Bạch Điêu, lại đột nhiên lớn tiếng tê kêu lên. Vật nhỏ, thế nào? Ngạo Thương Sinh không rõ ràng cho lắm, sờ sờ tiểu Bạch Điêu đầu, hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu Bạch Điêu nhìn thoáng qua Ngạo Thương Sinh, lại bắt đầu hướng phía trên đài tê kêu lên. Mà lại một bên gào rít, một bên dùng móng vuốt nhỏ vừa đi vừa về khoa tay. Nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh cuối cùng hiểu tiểu Bạch Điêu ý tứ. Tiểu Bạch Điêu là muốn cho Ngạo Thương Sinh vỗ xuống cái kia quan tài một dạng một đề nghị như vậy, để Ngạo Thương Sinh rất là khó xử. Ai cũng biết nói vật kia hơn phân nửa là cái công tử bột, căn bản chỗ ích lợi gì đều không có. Nhưng tiểu Bạch Điêu cũng không ngừng hướng phía cái kia tiểu quan tài gọi, trong lúc nhất thời không khỏi dẫn tới rất nhiều người đấu giá ánh mắt. Chương 303, tiểu quan tài bất đắc dĩ, nhìn thấy tiểu Bạch Điêu kiên trì như vậy, Ngạo Thương Sinh chỉ cần thở dài nói, "Tốt à, ta đập còn không được mà ngươi đừng đều nghe được câu này." Tiểu Bạch Điêu rỗi ra cái đầu nhỏ, tại Ngạo Thương Sinh trên mặt có thể lễ mề một chút. Lúc này khoảng cách ông lão mặc áo tím nói ra giá khởi đầu đã có mất một lúc, nhưng dưới đài người xem sửng sốt không có một cái nào ra giá. Như thế trang diện để cái kia ông lão mặc áo tím cũng không thấy xấu hổ. Tại hắn đấu giá sư kiếp sống bên trong lạnh như vậy trận còn là lần đầu tiên gặp được. Năm ai nhị phẩm nguyên tinh đang lúc ông lão mặc áo tím tiến thoái lưỡng nan thời khắc, một tiếng nói giản mua ở đại sảnh đột ngột vang lên. Trong chốc lát tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, những này người đều muốn nhìn một cái đến cùng là ai sẽ coi trời bằng vùng mua xuống như thế một thành quan tài. Chẳng qua là khi Ngạo Thương Sinh bóng người rơi vào tầm mắt mọi người lúc, tất cả mọi người không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Ai cũng sẽ không ngờ tới, vừa rồi dám cùng Minh gia tám trưởng lão khiêu chiến lão đầu, lại đột nhiên lên cơn giống như đối một thanh quan tài cảm thấy hứng thú. Người kia là ai, làm sao khó như vậy lấy để cho người ta suy nghĩ? Vừa mới cùng Minh gia tám trưởng lão so sánh xong tình, chỉ chớp mắt lại cùng một thanh quan tài mắt đối mắt hắc, ai biết được. Hoặc khen người ta tuệ nhãn cao siêu, có thể nhìn ra cái kia quan tài không tầm thường đâu. Hắc, nhìn hắn dáng vẻ đã là gần đất xa trời, vừa vặn cũng có thể dùng tới cái kia quan tài. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng cười giễu cợt âm thanh. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng không coi trọng Ngạo Thương Sinh cách làm. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Minh Mãn Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Vừa rồi để cho mình xấu mặt, hiện tại lao ra hỏa kia rốt cục cũng bị người giễu cợt. Vật nhỏ này lai lịch phi phàm, có lẽ nó thật nhìn ra một số môn đạo, cũng chưa biết chừng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh mặt lộ vẻ xấu hổ, Long Ngâm Thủy không khỏi thấp giọng an ủi đạo. Tuy nói hắn cũng cảm thấy cái kia tiểu quan tài giống như không có tác dụng gì, nhưng hắn luôn cảm thấy, Vạn Bảo Đường không có khả năng làm ra như thế một cái ố long sự kiện, chính mình nện chính mình chưa bài. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, có chút khó chịu chừng tiểu Bạch Điêu một chút, cuối cùng không có lại nói âm thanh a năm mai nhị phẩm nguyên tinh, có hay không tăng giá dựa theo quy củ, lần thứ nhất ra giá về sau, ông lão mặc áo tím thuận miệng hỏi một câu. Bất quá rất đáng tiếc, lấy được tiếng vọng nhưng đều là rêu cợt cùng phần nàn. Bất đắc dĩ, vì mau chóng kết thúc cái này xấu hổ chẳng diện, ông lão mặc áo tím nhanh chóng hỏi thăm ba lần, lại không có người tăng giá về sau, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Thật vất vả đem cái kia tiểu quan tài đánh ra, ông lão mặc áo tím không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra, thật sự là quá mất mặt. Chờ đợi nửa ngày, ông lão mặc áo tím tuyên bố thứ năm buổi đấu giá. Mắt thấy muốn tới áp chụp tiết mục, trong đại sảnh tất cả mọi người không từ hứng thú. Ai cũng biết đạo, phàm là có thể đặt ở cuối cùng bán đấu giá đồ vật, bình thường cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tương phản, có nhiều thứ thậm chí sẽ cực dễ gây nên hoành động. Lại chưa tuyên bố vật đấu giá danh tự trước, dưới đài những người đấu giá kia liền đã rũ cổ, tinh thần sáng láng hướng trên đài đấu giá nhìn lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Đấu giá chưa bắt đầu, liền có thể kích thích người đấu giá vô tận lòng hiếu kỳ, đây đối với cạnh tranh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ trong phút chốc, ông lão mặc áo tím rốt cục tuyên bố thứ 5 kiện cạnh tranh phẩm, cái này thứ 5 buổi đấu giá, cạnh tranh phẩm là 3 kiện 3 dài chiến binh. Mà lại, là 3 kiện gần như hoàn mỹ không thiếu sót chiến binh, nhìn chung đường quốc, khó tìm thứ hai lời nói này một chỗ, mọi người dưới đài lòng hiếu kỳ liền nặng hơn. Rất nhiều người đều đang nghĩ, đến cùng là dạng gì 3 dài chiến binh, tài năng xưng là hoàn mỹ không thiếu sót mà lại nhìn chung đường quốc, khó tìm thứ hai là cái gì chiến binh, nhanh lấy ra nhìn một cái a cái gì là hoàn mỹ không thiếu sót chiến binh, có lao tử lợi hại sao cũng chỉ có 3 kiện sao giá bao nhiêu a có thể hay không thử một chút lại đâu. Bằng không ai ngờ nói hắn là hay không hoàn mỹ không thiếu sót, dưới đài truyền đến trận trận la lên, những người đấu giá kia tâm tình kích động, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Ông lão mặc áo tím ha ha cười, động tác lại là không nhanh không chậm. Hắn đầu tiên là xuất ra một thanh trường kiếm thả tại trên đài đấu giá, trường kiếm bên trên hàn quang lấp lóe, lang lệ chi khí bốn phía du tẩu, xem xét liền biết là kiện lợi khí. Cái này Huyền Lô kiếm là một kiện ba giai chiến binh, chính là 3 năm trước đây lão phu mời chiến thiên phủ một vị đại sư luyện chế, chắc hẳn rất nhiều người đều biết đạo. Ông lão mặc áo tím nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, phản phất tại vuốt ve chính mình người yêu. Huyền Lô kiếm nghe qua, chính là một kiếm phá bốn đao trôi kiếm này, đi nghe nói cái kia bốn thanh đao cũng là ba giai chiến binh, kết quả bị Huyền Lô kiếm một kiếm chặt đứt. Huyền Lô kiếm là đem rất không tệ chiến binh, làm sao? Tiền bối hôm nay chẳng lẽ là muốn đấu giá trôi kiếm này sao? Chẳng lẽ lại tiền bối năm đó tổng cộng luyện chế ra ba thanh dạng này kiếm? Nếu không, như thế nào lại có ba kiện nhìn thấy trên đài đấu giá Huyền Lô kiếm? Rất nhiều người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ bằng vào một câu một kiếm phá bốn đao, liền đủ để chứng minh Huyền Lô kiếm lợi hại. Nếu là có thể đập tới trôi này Huyền Lô kiếm, có thể nghĩ, đối với tu sĩ mà nói, chiến lực có thể để cao bao nhiêu. Nghe dưới đài dỗ dành ồn ào tiếng gào tiếng hỏi, ông lão mặc áo tím lại là cười không đáp. Lúc này, hắn lại lấy ra một đầu hẹp dài hộp. Ngạo Thương Sinh mắt sắc, lập tức liền nhận ra cái hộp kia chính là Long Ngâm Thủy mang tới. Lão nhân này muốn làm cái gì? Ngạo Thương Sinh nhướng mày, có chút không hiểu thì thảo đạo. Nhưng làm hắn nhìn thấy Long Ngâm Thủy trên mặt nụ cười đắc ý lúc, trong lòng nhịn không được khẽ động, thế là cũng đi theo cười nói, ta đã biết tại trước mắt bao người. Ông lão mặc áo tím từ cái kia hẹp dài trong hộp, chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm. Ngay sau đó, không chờ mọi người dưới đài kịp phản ứng, ông lão mặc áo tím đột nhiên một tay nắm lên trường kiếm, trực tiếp liền hướng Huyền Lô kiếm trước bộ thân kiếm chém tới. Chỉ nghe keng lang một trận điếc tai giòn vang, nguyên bản hoàn chỉnh không thiếu sót Huyền Lô kiếm, lại trong chớp mắt chém làm hai mảnh. Hoa, nhìn thấy trường hợp như vậy, đại sảnh bên trong lập tức liền chuyển đến chấn tiên tiếng kinh hô. Ai đều không ngờ rằng, ông lão mặc áo tím sẽ đến như vậy, vừa ra càng khiến người ta kinh ngạc là, lợi hại như Huyền Lô kiếm, lại trong khoảnh khắc, liền bị cái kia tím trường kiếm màu đen một chém làm hai. Như vậy, cái kia tím trường kiếm màu đen là cái gì? Chiến binh tại sao lại như thế sắc bén? Mọi người ở đây một trận kinh ngạc, một trận thương tiếc bên trong, ông lão mặc áo tím tay ra như điện, lại phân biệt từ cái kia hẹp dài trong hộ, lấy ra một thanh trường đao cùng một đầu phương thiên hỏa kích. Còn không có chờ trong lòng mọi người rung động tán đi, hai thanh chiến binh liền phân biệt huy động, theo thứ tự chém về phía đã không chọn vẹn Huyền Lô kiếm. Ken lang lại là hai tiếng điếc hai giòn vang nổ tung, nguyên bản không chọn vẹn Huyền Lô kiếm, lần nữa bị chia làm ba đoạn. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn sai lầm? Huyền Lô kiếm bị chém thành bốn khúc, đây chính là Huyền Lô kiếm a, có thể đem Huyền Lô kiếm trong nháy mắt chặt đứt, cái kia ba thanh chiến binh phải bao nhiêu lợi hại? Quá kinh khủng, khó nói. Mới vừa nói cái kia ba thanh chiến binh, chính là trước mắt cái này ba thanh, đây thật là ba giai chiến binh sao? Rất nhiều người đều không thể tin được, phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật. Lợi hại như Huyền Lô kiếm, tại cái kia ba thanh chiến binh trước mặt, đơn giản giống như tượng gỗ đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Chấn động không gì sánh nổi bên trong, đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một lát lúc sau, từng đợt tiếng gọi ầm ĩ mới đột nhiên bạo phát đi ra, phảng phất trước bao tác mặt biển. Cái này ba thanh chiến binh giá bao nhiêu? Ta muốn hết, người nghĩ hay lắm, hoàn mỹ như vậy không thiếu sót chiến binh, tất nhiên là người có đức biết được, ngươi vẫn là đi một bên hóng mát đi, dạng này chiến binh khó nói cũng chỉ ba thanh sao? Quá ít đi, bất nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá đi, lão tử đã đợi không kịp. Ai cũng biết đạo, tốt chiến binh bình thường đều là có giá không thành phố. Hiện tại cái này ba thanh chiến binh, cơ hồ có thể được xưng là siêu cấp ba giai chiến binh. Từng tiếng ầm ĩ bên trong, ông lão mặc áo tím đột nhiên khoát tay chặn lại, cao giọng nói, cái này ba thanh chiến binh chính là xuất từ một vị siêu cấp luyện khí đại sư tay. Cho đến trước mắt, vị đại sư này cũng chỉ luyện chế ra ba thanh chiến binh. Vật hiếm thì quý, cái này ba thanh chiến binh giá cả cũng tự nhiên không thể quá thấp. Hiện tại lão phu tuyên bố, cái này đem chiến binh giá khởi đầu vì 40 mai nhị phẩm nguyên tinh, lại không ai chỉ có thể cạnh tranh một kiện, ta ra 50 mai. Ông lão mặc áo tím tiếng nói vừa dứt, một cái thô hào thanh âm liền đột nhiên vang lên 60 mai, ngay sau đó, tiếng thứ hai âm cũng đi theo vang lên. Mà tại hai người kia đằng sau, còn có vài chục vị người đấu giá đều đang giương cổ, điểm mũi chân, hướng trên đài đấu giá không ngừng nhìn ra xa kêu giá. 70 mai, 80 mai, 120 mai. Ngạo Thương Sinh mang trên mặt nồng đậm tiêu dung, cho dù là hắn cũng không ngờ rằng, cái này ba thanh chiến binh lại sẽ dẫn động nhiều người như vậy cạnh tranh, mà lại, giá cả tựa như thủy triều nước biển, quả thực là một đường đi lên trên tăng gọn. Bất quá thời gian qua một lát, cạnh tranh giá vị liền đã tăng tới 120 mai nguyên tinh. Lúc này, đã không có nhiều người như vậy cạnh tranh. Bởi vì kết sù cạnh tranh giá, rất nhiều người đều chỉ có thể một mặt tiếc hận lắc đầu rời khỏi. Bọn hắn cũng là rất muốn đạt được thần binh như vậy lợi khí, đáng tiếc tự thân nhưng không có nhiều như vậy nguyên tinh, dùng để thanh toán chiến binh kết sù giá tiền. Đợi đến cạnh tranh giá hô nói 220 mai nguyên tinh lúc, đã không có mấy người tại đấu giá. Có thể để ra dạng này giá bị người, không phải thế gia đại tộc, chính là hoàng thân quốc thích. Ta ra ba cái tam phẩm nguyên tinh, ngay tại cạnh tranh đạt tới bình cảnh lúc, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người lúc này mới phát hiện, tại hoàng thất khu vực vị trí bên trên, một cái mi thanh mục tú thanh niên, tay thuận dao động quạt xếp, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia ba thanh chiến binh. Tam hoàng tử nhìn thấy thanh niên kia, có người không khỏi kinh hô. Vừa rồi đều không có gặp hắn, làm sao đột nhiên hắn liền xuất hiện ở đây? Có người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, có chút e ngại nhìn lấy cái kia cầm y thanh niên. Đương kim bệ hạ cùng sở hữu ba con trai trưởng bị phong minh vương, tên là Bách Lý Long Nguyên. Con trai thứ hai hổ uy tướng quân, bị phong kỳ vương, tên là Bách Lý Lưu Vân. Tam con trai ưa thích tu hành, tự thân cũng không có con chức, tên là Bách Lý Xuyên Cung. Đấu giá hội lúc bắt đầu, Bách Lý Xuyên Cung cũng không đi vào vạn bảo đường. Chương 304, Bách Lý Xuyên Cung thẳng đến cuối cùng một trận đấu giá bắt đầu trước, hắn mới lặng yên không tiếng động mang theo tùy tùng từ nam cửa tiến nhập vạn bảo đường. Bách Lý Xuyên Khung yêu thích võ tu, tự nhiên đối chiến binh bảo khí có phần cảm thấy hứng thú. Khi hắn nhìn thấy Huyền Lô kiếm bị chia ra làm bốn hậu, hắn con mắt liền bắn ra kích động ánh sáng, thề phải đập đến một thanh chiến binh, làm vì mình hộ thân chiến binh. Hắn thanh em rơi xuống, đại sảnh bên trong lại không người cạnh tranh. Thứ nhất là uy hiếp với hắn thân phận, thứ hai là khổ vì không có tam phẩm nguyên tinh. Tuy nói nguyên tinh ở giữa có thể hối đoái, nhưng này cũng phải nhìn đẳng cấp gì nguyên tinh. Giống nhất phẩm nhị phẩm nguyên tinh, bởi vì rất là phổ biến, cho nên hối đoái cũng liền dễ dàng. Thế nhưng là đến tam phẩm nguyên tinh, vậy liền tương đối hiếm ít. Nhân là tam phẩm nguyên tinh đối ứng thiên nhân cảnh tu hành cường giả, chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể hấp thu bên trong khổng lồ mà tinh thuần thiên địa nguyên khí. Cũng nguyên nhân chính là tam phẩm nguyên tinh thưa thớt, cho nên thiên nhân cảnh cường giả muốn đề cao giai vị, vậy cũng là khá khó khăn. Bách Lý Xuyên khung thanh âm rơi xuống, đại sảnh bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Rất nhiều người đều tại nền cổ chờ đợi, lại nhìn còn có ai tiếp tục tăng giá. Nhưng mà một lát lúc sau, lại không có nghe được có người đang kêu ra cao hơn giá vị. Thế là, ông lão mặc áo tím bắt đầu tuyên bố cạnh tranh kết quả. Ba lần hỏi thăm về sau, không có người ra lại giá. Cuối cùng trôi này trường kiếm màu đen, lấy ba cái tam phẩm nguyên tinh giá vị, bị Bách Lý Xuyên khung đập đi. Nhìn thấy Bách Lý gia người xuất hiện ở trước mặt mình, Ngạo Thương Sinh không khỏi hai mắt nhíu lại, một cỗ thống hận chi ý không khỏi xông lên đầu. Hắn nhưng là quên không được Bách Lý gia đối Ngạo gia chèn ép hãm hại, cho đến nay, hắn cha còn tại hoàng thất trong đại lao giam giữ lấy. Nếu không có còn có vô số tướng lĩnh ủng hộ Ngạo Vân Trần, chỉ sợ hoàng thất đã sớm đối Ngạo Vân Trần thống hạ sát thủ. Ba kiện chiến binh bị đập đi một kiện, khiến cho những cái kia muốn cạnh tranh người càng căng thẳng hơn. Đợi đến kiếm thứ hai chiến binh giá bắt đầu, như nước thủy triều kêu giá âm thanh liền lần nữa vang vọng phòng bán đấu giá. Ta ra 80 mai, ta ra 100 mai, 180 mai, 240 mai, bất quá thời gian qua một lát, thanh thứ hai chiến binh cạnh tranh giá cũng đã vọt tới 200 mai nhị phẩm nguyên tinh bên trên. Theo kêu giá người dần dần thưa thớt, ở giữa chờ đợi thời gian cũng liền càng ngày càng dài. Chờ đến 240 mai lúc, trong đại sảnh lần nữa tuyển vào ong ong tiếng nghị luận bên trong. Rất nhiều người đều coi là, lần này giá vị không có khả năng tại tiếp tục tăng lên. Mà vị kia hô lên cái giá này vị người đấu giá, trên mặt bắt đầu lộ ra cười đắc ý. Ba cái tam phẩm nguyên tinh thế nhưng là nhưng vào lúc này, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Đám người nhấc mắt nhìn đi, kêu giá chính là mới vừa rồi cùng Ngạo Thương Sinh khiêu chiến Minh Mãn Sơn. Minh Mãn Sơn đang kêu ra cái số này lúc, còn cố ý có chút khiêu khích hướng Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh nhìn thoáng qua. Ý là, ngươi không phải rất có loại sao có gan liền tiếp tục kêu giá a? Ngạo Thương Sinh chỉ là khinh thường liếc qua Minh Mãn Sơn, liền trực tiếp quay mặt đi. Cái kia chiến binh vốn là hắn luyện chế, nếu là hắn lại đi theo kêu giá, chẳng phải là đầu góc nước vào. Xem hết Ngạo Thương Sinh, Minh Mãn Sơn có đem ánh mắt chuyển qua hoàng thất khu vực, cố ý hướng Bách Lý Xuyên cùng cười gật đầu một cái. Hắn ý tứ rất rõ ràng, vừa rồi sở dĩ không có ra giá, chính là bán tam hoàng tử một bộ mặt. Tam hoàng tử chỉ là lạnh hư một tiếng, tựa hồ cũng không lĩnh Minh Mãn Sơn tỉnh. Cuối cùng, cái kia Phương Thiên Họa kích lấy ba cái tam phẩm nguyên tinh giá vị, bị Minh Mãn Sơn đập đi. Ta có chút sự tình, muốn đi một chút hậu đường đấu giá truy kết thúc đồng thời, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên đối Long Ngâm Thủy nói đạo. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp đứng dậy, cùng Ngạo Thương Sinh cùng đi hậu đường. Đấu giá hội đến giai đoạn này, đã không có nhìn nữa cần thiết. Đi vào hậu đường, Ngạo Thương Sinh để Long Ngâm Thủy tìm tới quản sự người, đưa ra lại muốn nhìn một chút cái kia ba thanh chiến binh yêu cầu. Bởi vì tại chưa trả tiền trước đó, cái kia ba thanh chiến binh theo lý vẫn là thuộc về Ngạo Thương Sinh. Cho nên, Vạn Bảo Đường quản sự đành phải đáp ứng Ngạo Thương Sinh yêu cầu. Long Ngâm Thủy mặc dù không biết nói Ngạo Thương Sinh muốn làm gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng trịnh trọng, cũng liền không có hỏi cái gì. Đợi đến đấu giá hội kết thúc lúc sau, bởi vì giao dịch còn cần sau đó hoàn thành, cho nên Vạn Bảo Đường quản sự hiện đem cái kia ba thanh chiến binh đưa cho Ngạo Thương Sinh. Lấy ra chiến binh về sau, Vạn Bảo Đường quản sự liền rời đi. Chỉ nói một khắc đồng hồ về sau, hắn sẽ trở về lấy đi chiến binh. Một lần nữa nhìn thấy ba thanh chiến binh, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn trực tiếp cầm lấy đầu kia Phương Thiên Hỏa kích, tay phải đế diệt nghiệp hỏa chợt hiện. Tiếp theo, hắn liền phi tốc tại chiến binh bên trên minh khắc. Long Ngâm Thủy nhìn không hiểu ra sao, chờ Ngạo Thương Sinh khắc họa xong lúc sau, hắn mới lòng tràn đầy hiếu kỳ nói: "Sư phụ, cái này Phương Thiên Hỏa kích bên trên chiến hồn ấn chẳng lẽ không hoàn chỉnh?" Ngạo Thương Sinh lắc đầu: "Là hoàn chỉnh vậy ngươi vì sao còn muốn khắc họa Long Ngâm Thủy kỳ đạo?" Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc: "Đầu này Phương Thiên Hỏa kích mới vừa rồi bị Minh Mãn Sơn đập đi, ta lại miễn phí cho hắn khắc họa một bộ lôi bạo chiến hồn ấn." Nghe được câu này, Long Ngâm Thủy con mắt cũng không khỏi trừng lớn, ngươi muốn chỉnh chết hắn a? Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, sẽ không, ta chỉ là nhiều hơn một bộ cấp một tiên phẩm lôi bạo chiến hồn ấn, tối đa cũng liền để hắn trọng thương. Mặt khác, cái này Phương Thiên Họa kích còn không biết là ai sử dụng đây, cho nên gặp nạn người chưa hẳn chính là Minh Mãn Sơn này lao tặng. Bất quá với ta mà nói, chỉ cần là Minh gia người gặp nạn, ta cũng cảm giác cao hứng phi thường. Nói, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng rào hoạt cùng âm tàn. Lôi bạo chiến hồn ấn, tên như ý nghĩa, là dùng lấy bạo tạc chiến hồn ấn. Khi chiến binh nhận to lớn trùng kích lúc sau, lôi bạo chiến hồn ấn liền sẽ kích hoạt, sau đó trong nháy mắt dẫn bạo, đem chiến binh hủy hoại, khiến cho dùng chiến binh người kích thương. Minh Mãn Sơn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, chính mình tự nhận là đập tới hoàn mỹ chiến binh, vậy mà lại là một cái bị người mưu hại lâm thời tạc đạn. Chỉ trong phút chốc, Vạn Bảo Đường quản sự tới lấy đi ba thanh chiến binh. Bởi vì Ngạo Thương Sinh cũng đập tới đồ vật, cho nên hắn liền cùng Long Ngâm Thủy cùng đi giao dịch đại sảnh. Đi vào giao dịch đại sảnh lúc, đã có mấy người ở bên trong, trong đó liền bao gồm Minh Mãn Sơn cùng Bách Lý Xuyên cùng. Cựu nhân gặp nhau phân bên ngoài đỏ mắt, Minh Mãn Sơn đương nhiên sẽ không cho Ngạo Thương Sinh sát mặt tốt. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia tiểu quan tài, Minh Mãn Sơn liền trong lòng vui vẻ. Như vậy một cái không ai muốn rác rưởi đồ chơi, Ngạo Thương Sinh vậy mà lại muốn, hơn nữa còn vì thế thanh toán 5 mai nhị phẩm nguyên tinh. Đang lúc Minh Mãn Sơn trong lòng cười lạnh thời khắc, Bách Lý Xuyên khung lại hướng Ngạo Thương Sinh cái kia bên cạnh đi tới. Vị này nhất định là Chiến Thiên Phủ Long đại sư đi hạnh ngộ đi vào Ngạo Thương Sinh trước mặt, Bách Lý Xuyên khung hướng Long đại sư khẽ không người, chắp tay thi cái lễ. Long đại sư cũng cười đáp lễ lại, tam điện hạ tốt Long đại sư từ trước đến nay say mê luyện khí, hôm nay vì sao có rảnh đến bạn bảo đường Bách Lý Xuyên Khung cũng hướng Ngạo Thương Sinh khẽ gật đầu, xem ở Long Ngâm Thủy trên mặt mũi, xem như chào hỏi. Long Ngâm Thủy nói, một vị lão hưu muốn tới nơi này nhìn một cái, lão phu liền cùng hắn đến đây. A nghe được lão hưu hai chữ, Bách Lý Xuyên Khung lại không khỏi nhìn nhiều Ngạo Thương Sinh hai mắt, nói, không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Ngạo Thương Sinh lạnh nhạt nói, lão phu họ Dễ, nguyên lai là Dịch tiền bối. Hạnh ngộ Bách Lý Xuyên Khung ngoài miệng nói hạnh ngộ, nhưng lại không chút nào thi lễ. Hắn xưng Long Ngâm Thủy vì đại sư, lại để Ngạo Thương Sinh vì tiền bối. Chỉ từ xưng hô nhìn lại, hắn đối Ngạo Thương Sinh tôn kính, hiển nhiên không có Long Ngâm Thủy như vậy trịnh trọng. Tiếp theo, Bách Lý Xuyên Khung có cùng Long Ngâm Thủy nói nửa ngày, nói chung đều là chiến binh một loại sự tình. Nhìn ra được, Bách Lý Xuyên Khung có muốn cho Long Ngâm Thủy làm hắn khách khanh ý tứ. Chỉ là Long Ngâm Thủy đối với cái này cũng không có hứng thú, mỗi lần nói cùng, đều sẽ xảo diệu tránh đi. Nhìn thấy Bách Lý Xuyên Khung cùng Long Ngâm Thủy trò chuyện với nhau thật vui, Minh Mãn Sơn sắc mặt lập tức liền khó coi. Hắn vốn nghĩ, chờ ra Vạn Bảo Đường, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Ngạo Thương Sinh. Nhưng bây giờ, Bách Lý Xuyên Khung như thế kính trọng Long Ngâm Thủy, hắn muốn động thủ, đã là không thể nào. Nói chuyện nửa ngày, Bách Lý Xuyên Khung dường như còn không hết hy vọng, chính muốn tiếp tục lôi kéo Long Ngâm Thủy, lại bị đột nhiên đi vào áo bảo tím lao giả cắt ngang câu chuyện. Dựa theo quy củ, người đấu giá theo thứ tự cho Vạn Bảo Đường nộp lên nguyên tinh. Tiếp theo, Vạn Bảo Đường đem cạnh tranh phẩm xuất ra, phân biệt kiểm tra hoàn tất, chuyển giao cho người đấu giá. Vì không ảnh hưởng tâm tình, Minh Mãn Sơn cầm chiến binh cùng thanh dự bức thú lúc sau, hướng Bách Lý Xuyên Khung chào hỏi liền trực tiếp ra giao dịch đại sảnh. Long Ngâm Thủy vội vã thoát khỏi Bách Lý Xuyên Khung, cũng cấp tốc cầm tiểu quan tài, trực tiếp cùng Ngạo Thương Sinh ra giao dịch đại sảnh. Vừa ra giao dịch đại sảnh, Ngạo Thương Sinh liền đối với Tiểu Bạch Điêu nói, "Vật nhỏ, ngươi có thể giúp ta một việc sao?" Tiểu Bạch Điêu xanh mênh mang con mắt trợn lên, gật gật đầu kêu hai tiếng, biểu thị đáp ứng hỗ trợ. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ban nãy đầu thanh dược bức thú thấy không nghe được câu này, một bên Long Ngâm Thủy không khỏi nhíu mày lại, có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Tiểu Bạch Điêu lần nữa gật gật đầu, cho thấy chính mình nhận biết thanh dược bức thú con non. Vì biểu hiện chính mình lợi hại, Tiểu Bạch Điêu còn cố ý huy vũ một chút móng vuốt nhỏ. Ngạo Thương Sinh tục nói, ngươi có thể giúp ta giết chết nó sao bá? Lúc này, Long Ngâm Thủy con mắt triệt để trừng. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh tìm Tiểu Bạch Điêu giúp một tay, lại là giết chết thanh dược bức thú con non. Vừa nghĩ tới Minh Mãn Sơn tân tân khổ khổ bỏ ra 700 mai nhị phẩm nguyên tinh, cuối cùng chỉ mua đến một đầu thanh dược bức thú thi thể, Long Ngâm Thủy liền cảm giác muốn cười. Chíu 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 đối với Ngạo Thương Sinh vấn đề, Tiểu Bạch Điêu chỉ là dùng hung mãnh lăng lệ dáng vẻ làm trả lời. Vậy ngươi bây giờ liền đi đi, giúp ta giết chết cái kia bắt con. Ngạo Thương Sinh cười lạnh đạo. Siêu, thân hình lóe lên, Tiểu Bạch Điêu liền biến mất ở hành lang bên trong. Ra giao dịch đại sảnh, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy lại tới kết toán đại sảnh. Ở chỗ này, đấu giá người có thể cầm tới thuộc về mình đấu giá thù lao. Đi vào giao dịch đại sảnh lúc, Lôi Lão Quái đã ở bên trong chờ. Nhìn thấy Long Ngâm Thủy, Lôi Lão Quái không khỏi cười hắc hắc, Long Thất Phu, có thể a? Một thanh ba giai chiến binh đánh ra ba cái tam phẩm nguyên tinh, chỉ sợ ngươi là bỏ cạp thịt thịt phần độc nhất. Long Ngâm Thủy tức giận hừ một tiếng, không có đi xem Lôi Lão Quái, chỉ là nói, dựa theo trước đó quy định, trên ngựa giúp ta kết toán. Chương 305, không phục không được. Lôi Lão Quái cười hắc hắc, không có vấn đề. Lúc này vung tay lên, sai sử bên cạnh quản sự, nhanh chóng vì Long Ngâm Thủy kết toán. Lập tức nhiều kiếm lời nửa thành lợi nhuận, Lôi Lão Quái trong lòng tự nhiên cao hứng. Cái này đứng không, Lôi Lão Quái hướng Ngạo Thương Sinh cười ha ha, lão huynh lúc nào có rảnh có thể hay không luận bàn một chút thuật luyện khí. Nói là luận bàn, nhưng Lôi Lão Quái trong lòng rõ ràng, chính mình thuật luyện khí khẳng định không sánh bằng Ngạo Thương Sinh. Cái khác không cần phải nói, đơn cái kia ba thanh chiến binh, Lôi Lão Quái liền luyện chế không ra. Chỗ muốn nói luận bàn, nhưng thật ra là Lôi Lão Quái muốn nhân cơ hội học tập Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí. Bất quá hắn cho bạn, làm sao có thể trốn qua Long Ngâm Thủy pháp nhãn? Không chờ Ngạo Thương Sinh mở miệng, Long Ngâm Thủy liền mỉa mai cười một tiếng, nói, liền ngươi không phải ta xem thường ngươi Lôi Lão Quái. Lấy ngươi thuật luyện khí, ngay cả cho ta sư minh sách dạy cũng không xứng ta nhổ vào Long Thất Phu, ngươi làm sao nói đâu muốn đánh nhau phải không? Có phải hay không đường đường Vạn Bảo Đường phó đường chủ, bị Long Ngâm Thủy trước mặt mọi người nhục nhã? Lôi Lão Quái lập tức liền nổi giận. Là có thế nào, Long Ngâm Thủy cũng không chút nào yếu thế, mặc dù hắn cũng không phải là Lôi Lão Quái đối thủ, lại cũng không có nửa phần ý sợ hãi. Muốn đánh nhau phải không liền đi ra, chỗ này quá nhỏ. Lôi Lão Quái hú lên quái dị, làm bộ liền muốn xông ra kết toán đại sảnh. Chỉ là còn không chờ hắn động tác, Ngạo Thương Sinh đột nhiên khoát tay ngăn lại hắn nói, muốn luận bàn chưa chắc không thể, bất quá ngươi trước phải biết rõ ràng đây là cái gì. Đang khi nói chuyện, Ngạo Thương Sinh tay phải lóe lên, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt tiêu đốt. Chỉ nghe ba 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 một trận tiếng vang, đợi đến Ngạo Thương Sinh dừng tay lúc, hắn trong lòng bàn tay liền nhiều một khối lớn chừng bàn tay kim loại tấm. Kim loại trên bảng, một bộ phức tạp đồ văn kim quang lóe lên, chợt biến mất không thấy. Lúc này, Lôi Lão Quái chính chừng to mắt nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Nửa ngày lúc sau, hắn mới hoảng sợ nói, vừa rồi ngươi đoàn hỏa diễm, có phải hay không đế diệt nghiệp hỏa? Ngạo Thương Sinh cười gật gật đầu, ngươi nhãn lực coi như không tệ. Đông Lôi Lão Quái lùi lại một bước, thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, chắc không được ngươi có thể luyện chế ra như thế hoàn mỹ chiến binh, nguyên lai ngươi có được đế diệt nghiệp hỏa cái này trở thần vật. Một bên Long Ngâm Thủy cười đắc ý, hiện tại biết nói ngươi cùng ta sư minh ở giữa trên. Lệnh đi. Lần này Lôi Lão Quái không nói gì nữa, bởi vì hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cho ngươi chừng nào thì có thể xem hiểu cái này, lại tới tìm ta luận bàn đi. Ngạo Thương Sinh quát tay, đem cái kia khối kim khí ném cho Lôi Lão Quái. Lôi Lão Quái đưa tay tiếp được, nguyên khí rót vào khối kim khí, hơi thăm dò lúc sau, lông mày không khỏi nhíu lao cao. lấy hắn lịch duyệt, vậy mà nhìn không ra cái kia khối kim khí bên trong khắc họa đến cùng là cái gì chiến hồn ấn. Không riêng như thế, tại dọ thám biết thời điểm, bộ kia chiến hồn ấn hình ảnh, hắn cũng nhìn không rõ lắm. Kiến thức hồi lâu lúc sau, Lôi lão quái mới lẩm bẩm nói đạo. Lúc này hắn nhìn Ngạo Thương Sinh ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh ý. Long đại sư, lần đấu giá này, ngài chung đến 6 cái tam phẩm nguyên tinh cùng 280 mai nhị phẩm nguyên tinh. Theo quy định, Vạn Bảo Đường rút lấy một thành nửa thủ tục phí, cuối cùng ngài nên được 6 cái tam phẩm nguyên tinh cùng 148 mai nhị phẩm nguyên tinh. Đây là ngài nguyên tinh, ngài xem qua một chút. Nếu là không có vấn đề, mời ở chỗ này ký một chữ một cái quản sự cầm một hộp nguyên tinh, đi tới Long Ngâm Thủy bên cạnh, đối với hắn rất cung kính nói đạo. Long Ngâm Thủy ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, cười nói, không cần nhìn, Vạn Bảo Đường lão phu vẫn còn tin được nói, đem cái hộp kia đưa cho Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cũng không nói gì, trái đuôi tay ra, một hộp nguyên tinh liền lập tức tiến vào hắn không gian chữ vật. Lần này cùng Long đại sư hợp tác đặc biệt vui sướng, chúng ta Đường sư nói, nếu là Long đại sư còn có chiến binh, có thể trực tiếp tìm hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân an bài chiến binh đấu giá quản sự cười nói đạo. Rất hiển nhiên, thông qua lần đấu giá này, Vạn Bảo Đường nhìn ra cái kia ba kiện chiến binh giá trị. Cho nên, bọn hắn còn muốn tiếp tục cùng Long Ngâm Thủy cũng hoặc Chiến Thiên Phủ hợp tác. Vạn Bảo Đường không cho rằng, Long Ngâm Thủy cũng chỉ có cái này ba kiện chiến binh. Long Ngâm Thủy có thể xuất ra ba kiện, liền có thể lấy thêm ra 30 kiện. Chỉ cần bị kia luyện khí đại sư chịu tiếp tục luyện chế, dạng này chiến binh, hoặc là tốt hơn chiến binh, liền sẽ liên tục không ngừng được đưa đến Vạn Bảo Đường. Kể từ đó, Vạn Bảo Đường không chỉ có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này lần nữa tích lũy người đấu giá cơ số, cuối cùng đạt tới lũng đoạn đường quốc toàn bộ đấu giá thị trường. Cái này đương nhiên tốt nói chỉ cần Vạn Bảo Đường có thể có đầy đủ thành ý, Chiến Thiên Phủ vẫn là rất nguyện ý cùng Vạn Bảo Đường hợp tác. Long Ngâm Thủy cười nói đạo. Trong lời nói, hắn cũng tiết lộ một cái tin tức cho Vạn Bảo Đường. Đó chính là, vị kia có thể luyện chế ra cái này loại hoàn mỹ chiến binh luyện khí sư, chính là tại Chiến Thiên Phủ bên trong. Vạn Bảo Đường muốn cùng Chiến Thiên Phủ triệt để hợp tác, nhất định phải giảm bớt hoặc là đoạn tuyệt cùng Thiên Binh các hợp tác. Mặc dù những ý tứ này không có minh xác cho thấy, nhưng thân là phó đường chủ Lôi lão quái, vô luận như thế nào cũng là có thể nghe ra được. Dù sao đường quốc bên trong, cường đại nhất luyện khí thế lực chỉ có hai cái, ngoại trừ Chiến Thiên Phủ, chính là Thiên Binh các. Cái này tự nhiên quản sự nhìn Lôi lão quái một chút, lúc này Lôi lão quái đã lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cầm tới nguyên tinh lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy không dừng lại thêm. Hai người hướng quản sự vung tay lên, như vậy ra kết toán đại sảnh. Hai người còn chưa đi ra Vạn Bảo Đường, Tiểu Bạch Điêu liền lấp lóe thân hình xông về. Nhìn thấy Tiểu Bạch Điêu nhảy nhót tương bừng dạng, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười hỏi, sự tình xong xuôi chiếu 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 Tiểu Bạch Điêu phất phất móng vuốt, gật gật đầu đầu. Long Ngâm Thủy khép cười một tiếng, Minh Mãn Sơn nếu là biết mình hoa 700 mai nhị phẩm nguyên tinh, cuối cùng mua một cô thi thể, đoán chừng sẽ bị tức giận thổ huyết. Ngạo Thương Sinh cười đắc ý, nếu có thể tức chết lão già kia mới tốt nói, hai người cùng đi ra khỏi Vạn Bảo Đường. Vừa ra Vạn Bảo Đường cửa lớn, đối diện liền gặp được một người, người này đúng là Tam Hoàng tử Bách Lý Xuyên Cung. Dịch đại sư, Long đại sư, các ngươi đi ra nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy, Bách Lý Xuyên Cung cung kính cười một tiếng. Hai người gật gật đầu, Long Ngâm Thủy ánh mắt một tỏa ra bốn phía, thấy không có những người khác, liền nói, Tam điện hạ là đang chờ người sao? Bách Lý Xuyên Cung gật gật đầu, tiểu vương muốn cùng Dịch đại sư nói mấy câu, không biết Dịch đại sư ý như thế nào nói, hướng Ngạo Thương Sinh rất cung kính thi cái lễ. Cùng vừa rồi lãnh đạm so sánh, lúc này Bách Lý Xuyên Cung tựa hồ đối với Ngạo Thương Sinh có chút tôn kính. Ngạo Thương Sinh không rõ ràng cho lắm, nhìn Long Ngâm Thủy một chút, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Long Ngâm Thủy bất động thanh sắc, âm thầm nhẹ gật đầu, ra hiệu Ngạo Thương Sinh đi đi không sao. Chợt, Ngạo Thương Sinh mỉm cười, Tam điện hạ có việc mời nói, lão phu tạm thời thông thả Bách Lý Xuyên Khung quát tay, Dịch đại sư mời nói, mang theo Ngạo Thương Sinh hướng bên cạnh một lượng hào hoa xa liễn đi đến. Tiến vào xa liễn, Bách Lý Xuyên Khung mới nói, trước đó là tiểu vương có mắt như mù, trễ nải đại sư, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ. Ngạo Thương Sinh không biết Bách Lý Xuyên Khung tìm hắn làm cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, một mặt hiền hòa nói, Tam điện hạ khách khí. Bách Lý Xuyên Khung phải giơ tay ra, trong chớp mắt từ bên cạnh cầm qua một cái vàng óng ánh hộp. Mở hộp ra, một thanh tím trường kiếm màu đen liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong tầm mắt. Thanh kiếm này vô cùng sắc bén, hàn khí bức người, thân kiếm bên trên quang văn lưu chuyển, chính là Ngạo Thương Sinh bán đấu giá cái kia ba thanh chiến binh một trong. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thần sắc lạnh nhạt, Bách Lý Xuyên Khung trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, cứ nghe hôm nay Vạn Bảo Đường bán đấu giá cái kia ba thanh chiến binh, kỳ thật đều là xuất từ đại sư tay. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Ngạo Thương Sinh một vuốt sợi râu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bách Lý Xuyên Khung, nói, Tam điện hạ muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Bách Lý Xuyên Khung cười ha ha một tiếng, thu hồi trường kiếm nói, đại sư đã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tiểu vương cũng liền không che giấu. Thực không dám dâu dếm, tiểu vương muốn mời Dịch đại sư làm khung hoàng cung vô song khách khanh, không biết Dịch đại sư có nguyện ý hay không. Đương kim bệ hạ trăm dặm xuân thu chung có ba đứa con trai trưởng Bách Lý Long Nguyên bị phong Minh Vương, con trai thứ hai Bách Lý Lưu Vân bị phong Kỳ Vương, tam hoàng tử Bách Lý Xuyên Khung bị phong Khung Vương. Khung hoàng cung chính là Bách Lý Xuyên Khung vương phủ thượng khách khanh đông đảo, cũng chia ba đẳng. Mà tại cái này ba đẳng khách khanh bên trên, còn có một vị vô song khách khanh, địa vị tôn sủng, có thể so với khung hoàng cung nhân vật số 2. Chỉ là cho tới nay, cái này vô song khách khanh vị trí vẫn luôn là bỏ không, từ chưa có người có thể đảm nhiệm. Hiện tại Bách Lý Xuyên Khung đột nhiên ban cho Ngạo Thương Sinh vô song khách khanh thân phận, đủ thấy hắn đối Ngạo Thương Sinh coi trọng. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh lập tức nghĩ đến Long Ngâm Thủy. Trước đó Bách Lý Xuyên Khung liền từng cực lực lôi kéo qua Long Ngâm Thủy, muốn cho Long Ngâm Thủy đảm nhiệm khung hoàng cung khách khanh. Bất quá Long Ngâm Thủy đối với cái này cũng không có hứng thú, nhiều lần luyện chuyển tránh đi chủ đề, xin miễn Bách Lý Xuyên Khung mời. Hiện tại, Bách Lý Xuyên Khung đại khái là từ Vạn Bảo Đường biết được cái kia ba thanh chiến binh chân chính chủ nhân, lúc này mới sẽ buông tha cho lôi kéo Long Ngâm Thủy, ngược lại mời Ngạo Thương Sinh. Hiểu nguyên do trong đó, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi khẽ động, chối từ nói, lão phu không đức vô năng, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm cao như vậy chức vị. Bách Lý Xuyên Khung nói, Dịch đại sư không cần tự coi nhẹ mình, riêng lấy Dịch đại sư luyện chế ba thanh hoàn mỹ chiến binh đến xem, vị trí này liền không phải đại sư không ai có thể hơn. Ngạo Thương Sinh cười khổ lắc đầu, phụ tá điện hạ cùng luyện khí là hai việc khác nhau. Tại luyện khí một đường, lão phu có thể nói có chút tâm đắc, nhưng ở bày mưu tính kế biết người dùng người phương diện, lão phu lại là không có nửa điểm thiên phú à. Bách Lý Xuyên Khung cười ha ha, giải thích nói, đại sư yên tâm, ta mời đại sư làm ta phụ thượng khách khanh, vì cái gì chỉ là luyện khí, còn cái khác việc vặt, đại sư nhưng đã không cần phải để ý đến. A Ngạo Thương Sinh mắt lộ ra dị sắc, hơi kinh ngạc nhìn lấy Bách Lý Xuyên Khung, nói như vậy, điện hạ phong lão phu vô song khách khanh trước, phải chăng có chút quá cao? Bách Lý Xuyên Khung khoát khoát tay, đại sư quá khiêm nhường, lấy đại sư thân phận, đảm nhiệm vô song khách khanh, đó là không có gì thích hợp bằng. Gặp Ngạo Thương Sinh có chút ý động, Bách Lý Xuyên Khung vội vàng có định mật đạo. Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vừa chắp tay nói, đã điện hạ như thế thịnh tình, lão phu nếu là chối từ, chỉ sợ có chút không biết thời thế, như vậy lão phu liền tiếp nhận điện hạ mời đi. Chương 306, vô song khách khanh. Nghe vậy, Bách Lý Xuyên Khung không khỏi vui mừng nhướng mày. Trước đó hắn trải qua mời Long Ngâm Thủy mà không được, không ngờ bây giờ lại mời đến so Long Ngâm Thủy còn muốn lợi hại hơn Dịch đại sư, cái này làm sao không để tâm hắn bên trong vui vẻ. Nếu như thế, vậy cái này Mai Khung Vương lệnh mời đại sư thủ hạ. Về sau nếu đang có chuyện, nhưng chấp này lệnh trực tiếp tới tìm ta. Bách Lý Xuyên cũng nói, đưa tay đem một cái bạch ngọc lệnh bài đưa cho Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh đưa tay tiếp nhận lệnh bài, thuận thế nhìn lướt qua, liền thẳng tiếp thu được hắn không gian chữ vật. Cái kia điện hạ nếu đang có chuyện, có thể trực tiếp phái người đến Chiến Thiên phủ tìm lão phu. Lão phu bình thường đều lại ở Chiến Thiên phủ bên trong. Ngạo Thương Sinh cũng đúng Bách Lý Xuyên Khung chắp tay nói đạo. Nhìn lấy Bách Lý Xuyên Khung xa liễn, xa xa biến mất tại ồn ào náo động náo nhiệt trên đường phố, Long Ngâm Thủy không khỏi hỏi, sư phụ, tiểu tử kia tìm ngươi nhưng là vì khách khanh một chuyện? Ngạo Thương Sinh cười gật gật đầu, Long lão tâm tư quả nhiên nhạy cảm, Bách Lý Xuyên Khung phong ta làm hắn vô song khách khanh. Ngươi đáp ứng? Long Ngâm Thủy hơi kinh ngạc đạo. Đáp ứng? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Vì sao muốn đáp ứng hắn? Tiểu tử này chỉ là muốn lợi dụng ngươi thôi. Long Ngâm Thủy có chút không hiểu đạo. Ngạo Thương Sinh cười thần bí, ai lợi dụng ai còn không biết nói đây. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tiếp xúc đến Đường Quốc Hoàng thất, không ngờ hôm nay Bách Lý Xuyên Khung lại chính mình tìm tới cửa, không thể không nói, đây thật là trời cũng giúp ta. Ngươi là muốn mượn cơ hội này trùng kích Đường Quốc Hoàng thất? Long Ngâm Thủy gì chờ tay động, nghe xong Ngạo Thương Sinh lời nói, liền minh lường hắn dụng ý. Hiện tại Hoàng thất cùng Ngạo gia hai quân rằng co không xong, vẫn luôn xuất phát từ tình trạng rằng co. Mặc dù Ngạo gia quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng từ đầu đến cuối không có Hoàng thất quân đội nhân số đông đảo. Thêm nữa Hoàng thất có vô số tài phú, có thể nhờ vào đó đại lực triệu tập kỳ nhân dị sự, tướng lĩnh binh sĩ vì Hoàng thất bán mạng. Ngạo gia lại không làm được đến mức này. Như thế kéo dài thêm, Ngạo gia quân tất nhiên sẽ bị Hoàng thất đại quân kéo đổ. Vì đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, Ngạo Thương Sinh mới nghĩ đến từ nội bộ phân giải thành viên Hoàng thất ý nghĩ. Mà lúc này, Bách Lý Xuyên Khung lại tới tìm hắn, vừa vặn vì Ngạo Thương Sinh kế hoạch mở ra nhất đạo phương pháp. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, có chút nghịch ngầm nói, xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi pháp nhãn cho đến trước mắt, ngoại trừ cái này biện pháp, ta còn nghĩ không ra những biện pháp khác có thể đối phó Bách Lý thế gia. Hai người nói xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới cùng Long Ngâm Thủy quay trở về Chiến Thiên phủ. Phủ Thái sư bên ngoài, hai đầu truy phong thú lôi kéo một cỗ rộng lượng vượng đỉnh xe kéo, chậm rãi đi tới phủ Thái sư trước cửa. Màn xe mở ra, Minh Mãn Sơn một mặt đắc ý từ trong xe đi xuống. Hắn vây tay một cái, đối thùng xe bên cạnh mấy cái tùy tùng nói, đem lão phu đánh tới hai kiện bảo bối lấy ra, lão phu muốn đi gặp gia chủ. Vâng, tám trưởng lão hai tên tùy tùng rất cung kính lên tiếng, liền hướng đi thùng xe đằng sau. Mở ra sau khi màn xe, hai cái tùy tùng thấy được một cái dài hai thước rộng sắc khung bên trong, một đầu toàn thân xích hắc hung thú con non, chính nghiêng nghiêng lệch ra đổ vào bên trong, không lúc đích. Thấy cảnh này, hai cái tùy tùng cũng không khỏi giật nảy mình, tâm đạo, gia hỏa này tư thế ngủ cũng quá quỷ dị đi. Ngay sau đó một người cầm bên cạnh một đầu hộp dài, một người rời lên sắt khung liền đi lên phía trước. Chỉ là vừa nhấc mắt ở giữa, một vị tùy tùng lại thấy được sắt khung bên trong treo nhất đạo huyết hồng. Đợi đến hắn nhìn kỹ lúc, mới phát hiện cái kia nói huyết hồng đầu mượn, lại là tại hung thú cổ. Cái này xem xét không cần kinh, lại đem vị tiên tùy tùng dọa đến hồn đều muốn bay. Hắn vội vàng buông xuống sắt khung, lộn nhào xông vào phủ thái sư, hướng phía đi ở phía trước Minh Mãn Sơn nói, tám trưởng lão. Không xong, bỗng dưng nghe được một cái thê lương mà hoảng sợ giọng nghẹn nào, Minh Mãn Sơn cũng không khỏi giật nảy mình. Lúc này quay người giận mắng nói, tiểu tử ngươi có chuyện thật tốt nói, nhất kinh nhất xả muốn chết à? Cái kia tùy tùng ba chân bốn cẳng xông lên, một mặt e ngại nói, tám trưởng lão, ngài mua đầu hung thú kia con non chết chết rồi anh. Thoại âm rơi xuống, Minh Mãn Sơn chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên nhất đạo tiếng sấm, chấn toàn thân hắn không khỏi run lên. Sau một khắc, hắn liền vội vã xông ra phủ thái sư cửa lớn. Khi hắn nhìn thấy ngã lệnh tại sắc khung bên trong thanh dược bức thú con non lúc, trong lồng ngực không khỏi kích thích một cỗ sôi trào mãnh liệt nhiệt huyết. Hắn thận trọng mở ra sắc khung, một bà nhấc lên thanh dược bức thú con non. Lúc này mọi người mới phát hiện, cái kia con non cái cổ, vậy mà sớm đã bị thứ gì cắn đứt. Trừ cái đó ra, con non ngực cũng bị rút một cái đại lỗ thủng, thú nguyên châu cũng trực tiếp không cánh mà bay. Nhìn đến đây, Minh Mãn Sơn cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng cùng thống hận, nhịn không được gầm thét nói, ai đến cùng là ai thất đức như vậy, có thể làm ra cái này loại đáng giết ngàn đao sự tình. Phốc trong tiếng giống giận dữ, một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên, khiến cho Minh Mãn Sơn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trở lại chiến tiên phủ không lâu, Long Ngâm Thủy cùng Ngạo Thương Sinh liền đi tìm Đảm Nhiệm Thiên Gió. Nghe xong Long Ngâm Thủy kể rõ về sau, Đảm Nhiệm Thiên Gió kém chút cao hứng không ngậm miệng được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh luyện chế ba giai chiến binh, vậy mà có thể đập tới ba cái tam phẩm nguyên tinh giá vị. Phải biết, cái kia vẫn chỉ là ba giai nhân phẩm chiến binh, xem như ba giai chiến binh bên trong nhất cấp thấp. Liền cái này, đều đập tới ba cái tam phẩm nguyên tinh, vậy nếu là lại hướng lên, chẳng phải là muốn đánh ra giá trên trời cao hơn xong. Đảm Nhiệm Thiên Gió liền gấp rút để Ngạo Thương Sinh truyền thụ cho hắn cái kia luyện khí phương pháp luyện khí, để cho chiến thiên phủ mau sớm đem như thế chiến binh đại lượng hóa luyện chế. Lúc này, Ngạo Thương Sinh liền nói ra chính mình ý nghĩ, dự định trước hết để cho Long Ngâm Thủy cùng Liêu Thanh Hạo học tập thuật luyện khí. Đợi đến bọn hắn học được lúc sau, lại để bọn hắn đem thuật luyện khí truyền thụ cho chiến thiên phủ cái kia mấy vị ngọc bài trưởng lão. Đối với chuyện này, Đảm Nhiệm Thiên Gió cũng không có bao nhiêu dị nghị. Bởi vì cái này luyện khí phương pháp luyện khí, vốn là Ngạo Thương Sinh miễn phí đưa cho chiến thiên phủ. Cầm chỗ tốt còn muốn cầu nhau, loại chuyện này Đảm Nhiệm Thiên Gió thế nhưng là không làm được. Tăng thêm hiện tại Ngạo Thương Sinh thân phận đặc thù, có thể nói cùng hắn Đảm Nhiệm Thiên Gió bình khởi bình tọa, hắn cũng không có toàn lực thúc giục Ngạo Thương Sinh. Đối với chuyện này, cao hứng nhất còn muốn số Long Ngâm Thủy. Tại hắn xem ra, hắn thân là Ngạo Thương Sinh đồ đệ, mọi thứ chiếm có một ít quyền ưu tiên, cũng là tại bình thường bất quá. Nói xong chuyện này, Đảm Nhiệm Thiên Gió lại nâng lên luyện khí thịnh hội sự tình. Căn cứ Đảm Nhiệm Thiên Gió nói rõ, Ngạo Thương Sinh biết được, Chiến Thiên phủ phủ chủ cố ý để cử Ngạo Thương Sinh tham gia lần này thịnh hội. Chỉ là hiện tại còn không biết nói Ngạo Thương Sinh ra sao ý nghĩ, cho nên phủ chủ để Đảm Nhiệm Thiên Gió tới hỏi một chút, nhìn Ngạo Thương Sinh có muốn hay không đi. Đối với cái này, Ngạo Thương Sinh không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp đáp ứng Chiến Thiên phủ phủ chủ đề nghị, dự định đại biểu Chiến Thiên phủ có mặt lần thịnh hội này. Vì tại lần thịnh hội này bên trên không thua bởi Thiên binh các, Đảm Nhiệm Thiên Gió cố ý dặn dò Ngạo Thương Sinh, trong khoảng thời gian này muốn tiếp tục gấp rút luyện khí tu luyện. Mặc dù Ngạo Thương Sinh lúc này luyện khí tiêu chuẩn đã coi như là đến trình độ đăng phong tạo cực, nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, Đảm Nhiệm Thiên Gió vẫn là căn dặn Ngạo Thương Sinh không thể chủ quan. Tạm biệt Đảm Nhiệm Thiên Gió, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy tìm Liêu Thanh Hạo, liền trực tiếp đi hắn luyện khí thất. Tiếp xuống trong 10 ngày, Ngạo Thương Sinh trắng thiên dạy Long Ngâm Thủy cùng Liêu Thanh Hạo thuật luyện khí, ban đêm tự mình một người trong phòng tu luyện. Bởi vì lúc trước trong một tháng, hắn đã đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam cảnh cầu vồng tu tập không sai biệt lắm, cho nên lại tiếp tục tu luyện 3 ngày sau, Ngạo Thương Sinh mới đưa Lưu Vân Kinh Phong Bộ triệt để nắm giữ. Tiếp đó, Ngạo Thương Sinh một mặt học tập luyện khí thánh điện phía trên thuật luyện khí, một mặt tiếp tục nắm giữ càng nhiều chiến hồn ấn. Một thiên này luyện khí thánh điện, không riêng giảng mới thuật luyện khí, còn tổng kết rất nhiều 3 giai cùng 4 cấp chiến hồn ấn. Bởi vì Ngạo Thương Sinh cảnh giới còn chưa đủ, cho nên hắn còn không có cách nào khắc họa 4 cấp chiến hồn ấn. Ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ nhìn xem cái kia băng tuyết thiếu nữ. Giống lúc trước gặp phải nàng một dạng, cái này băng tuyết thiếu nữ vẫn luôn lặng lặng địa nằm tại cái kia thủy tinh khối bên trong, phảng phất tiến nhập ngủ say. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh từng đối cái kia quỷ dị thủy tinh khối tiến hành nghiên cứu. Kết quả hắn phát hiện, cái kia trong suốt thủy tinh bên trên, phảng phất khắc họa lấy cái gì đồ văn. Cái kia đồ văn dáng vẻ cùng hình thức, cùng Ngạo Thương Sinh học tập chiến hồn ấn rất muốn, nhưng lại không phải Ngạo Thương Sinh thấy qua bất luận cái gì một loại chiến hồn ấn. Tuy nói Ngạo Thương Sinh không gọi nổi cái kia đường vân danh tự, nhưng hắn có thể vững tin, cái kia quỷ dị hoa văn phức tạp, cùng chính mình học tập chiến hồn ấn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nhìn thấy như thế một cái băng tuyết mỹ nhân lặng lặng nằm tại thủy tinh bên trong, Ngạo Thương Sinh trong lòng tự nhiên có chút không đành lòng. Thế là hắn hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra thiếu nữ này, để cho nàng trùng hoạch tự do. Bởi vì Ngạo Thương Sinh cũng không có đi Thiên Long Võ Tu viện tàng kinh các, cho nên cho đến bây giờ, hắn còn không có nắm giữ thứ 2 môn công pháp. Đối với cái này, Ngạo Thương Sinh âm thầm quyết định, chờ trở lại Thiên Long Võ Tu viện lúc sau, tất nhiên muốn đi tàng kinh các tìm mấy cửa tốt công pháp tu tập. Tuy nói hắn tu vi đã không yếu, nhưng là hiện đang mới thôi, hắn ngoại trừ Tản Thiên Vệ địa thủ bên ngoài, cơ hồ không có nắm giữ thứ 2 môn công pháp, cái này có vẻ hơi quá keo kiệt. Tối hôm đó, Ngạo Thương Sinh như dị vãng một dạng, bắt đầu tiếp tục tu luyện luyện khí thánh điển bên trên luyện khí thuật. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, có 2 chữ bỗng dưng nhảy vào hắn thần thức bên trong. Khống Hỏa nhìn lấy 2 chữ kia, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi khẽ động, âm thầm mặc niệm đạo. Tiếp theo, hắn liền tỉ mỉ tra xét Khống Hỏa nội dung. Thông qua xem xét, Ngạo Thương Sinh biết được, luyện khí một đường, lại còn có Khống Hỏa luyện khí pháp môn. Phàm là cao cấp luyện khí sư, bình thường đều nắm giữ Khống Hỏa chi thuật, mà Khống Hỏa luyện khí phương pháp luyện khí, cũng là luyện khí một đường bên trong một cái đường ranh giới. Bản này Khống Hỏa chương tiết bên trong, chẳng những nâng lên Khống Hỏa luyện khí sâu xa, hơn nữa còn nâng lên mấy loại luyện khí ngọn lửa. Thông qua được giải, Ngạo Thương Sinh phát hiện, cái kia mấy loại hỏa diễm bên trong, có mấy loại đằng sau đều tiêu chú thần hỏa chữ. Cái này đã nói lên, những cái kia hỏa diễm đều là mọi người nói tới thần hỏa trên bảng hỏa diễm. Thằng đến nhìn thấy đế diệt nghiệp hỏa 4 chữ, Ngạo Thương Sinh hứng thú triệt để bị kích phát. Luyện khí thánh điển bên trong nâng lên đế diệt nghiệp hỏa khống chế phương pháp, đồng thời muốn biết nói rõ như thế nào vận dụng đế diệt nghiệp hỏa luyện khí. Chương 307, sư minh bị đánh nhìn luyện khí thánh điển phía trên nói rõ, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, chính mình vẫn luôn không thể nắm giữ khống chế đế diệt nghiệp hỏa phương pháp. Hiện tại rốt cục biết được đế diệt nghiệp hỏa phương pháp khống chế, Ngạo Thương Sinh tự nhiên trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn một bên đọc luyện khí thánh điển bên trong khống hỏa thuật, một bên phóng thích mệnh cung, bắt đầu thận trọng thi triển lên khống hỏa chi thuật tới. Thông qua 5 thiên tu luyện, Ngạo Thương Sinh rốt cục đại thể nắm giữ khống hỏa chi thuật. Cái này vì hắn tham gia luyện khí thịnh hội, lại tăng lên không ít phần thắng. Thời gian 10 ngày rất nhanh liền đi qua, Ngạo Thương Sinh muốn dạy thủ thuật luyện khí, Liêu Thanh Hạo cùng Long Ngâm Thủy đại thể đều đã nhớ kỹ. Chỉ là tại luyện khí vận dụng bên trong, rất nhiều chi tiết bọn hắn vẫn không có thể hoàn toàn lý giải nắm giữ. Đối ở đây, Ngạo Thương Sinh đặc biệt viết một cái phê bình chú giải bản, để hai người tiến hành so sánh tu luyện. Mặt khác, vì để cho bọn hắn tốt hơn nắm giữ cái này cửa thuật luyện khí, Ngạo Thương Sinh còn để bọn hắn làm ghi chép. Phàm là tại luyện khí lúc gặp phải không hiểu vấn đề, đều để bọn hắn ghi chép lại, sau đó duy nhất một lần vì bọn họ giảng giải nói rõ. Sau khi làm xong, Ngạo Thương Sinh lại đơn độc cho bọn hắn truyền một chiêu phương pháp luyện khí, xem như làm sư phụ lưu cho đồ đệ chuyên hạng luyện khí thuật. Đợi đến Ngạo Thương Sinh trở lại Thiên Long Võ Tu Viện lúc, đã là mười mấy thiên sau. Vừa về tới học viện, Ngạo Thương Sinh liền biết được một tin tức, Yến Thù bị người đánh, hiện tại còn nằm ở trên giường dưỡng thương. Biết được tin tức này về sau, Ngạo Thương Sinh kéo một phát man tọa, liền trực tiếp đi Yến Thù trạch viện. Đi vào phòng ở, Nguyệt Sương đang ngồi ở một cái bàn vuông trước sững sờ. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trở về, nàng trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ vui mừng. Ngươi đi đâu làm sao mới trở về? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta không phải lưu lại tấm giấy à? Ngươi không thấy sao? Man Tọa nghe vậy thẹn lưỡi. Ta xem, chỉ là quên nói cho sư tỷ. Ngạo Thương Sinh chừng Man Tọa một chút, nói, những này thiên ta đi một chuyến chiến thiên phủ, thuận tiện giúp trợ chiến thiên phủ luyện chế ra mấy cái chiến binh đối với thu đồ đệ đi vạn bảo đường sự tình. Ngạo Thương Sinh cũng không có đề cập. Nguyệt Sương gật gật đầu, vừa đi chính là mười mấy thiên, cũng không biết nói cho sư tỷ nói một tiếng, làm hại sư tỷ cùng sư phụ đều vì ngươi lo lắng. Ngạo Thương Sinh gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, sư tỷ, là ta không đúng, lần sau ra cửa nhất định nói cho ngươi. Nói xong, hắn trong chiều phòng nhìn thoáng qua, gặp trong phòng cửa khẽ che lấy, liền nói, Yến sư huynh thương thế thế nào? Nguyệt Sương thu hồi khuôn mặt tươi cười, thần sắc lạnh lùng nói, sư phụ cho hắn phục đang dược, lại chữa thương cho hắn, hiện tại đã không có gì đáng ngại, chỉ là một tháng bên trong, hắn không thể lại sử dụng nguyên khí. Nghe đến mấy câu này, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tức giận. Xem ra, lần này Yến Thù bị thương cũng làm thật không nhẹ. Nếu không, lấy hắn phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu vi, như thế nào lại một tháng không có thể động dụng nguyên khí đâu? Là ai đã thương Yến sư huynh? Tức giận sau khi, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hỏi. Nguyên Sương nói, là Hổ Khiếu Minh. Hổ Khiếu Minh đó là cái gì? Ngạo Thương Sinh lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên Sương nói, Hổ Khiếu Minh là lôi trong võ viện một học sinh thế lực, dạng này thế lực tại Thiên Long Võ Tu Viện rất nhiều, giống Ba Đao Minh, Tử Vân Đường, Thiết Quyền Minh. Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, thực lực mạnh nhất liên minh cùng sở hữu bốn cái, theo thứ tự là Hắc Long Hội, Thanh Sương Đường, Xích Huyết Minh cùng Quang Minh Hiên. Nghe đến mấy cái này danh tự, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra Thiên Long Võ Tu Viện bên trong lại còn có nhiều như vậy thế lực nhỏ. Cái kia Yến sư minh là vì cái gì bị đánh? Ngạo Thương Sinh tạm thời còn không có rảnh quan tâm những này liên minh, thẳng vào chủ đề đạo. Nguyệt Sương thở dài, nói, là bởi vì lôi võ các bên trong tu luyện thất. Yến thủ tại lôi võ các bên trong tìm một người tu luyện thất, đều đã đi vào chuẩn bị tu luyện. Lúc này, một cái gọi Ngô Hoan Hổ Khiếu Minh thành viên chạy tới nói muốn trưng dụng Yến thủ tu luyện thất. Yến thủ đương nhiên không chịu, sau đó tiểu tử kia liền đưa ra muốn cùng Yến thủ quyết đấu. Nếu là Yến thủ thắng, hắn liền đi tìm khác tu luyện thất. Nếu là hắn thắng, Yến thủ liền phải nhường ra gian kia tu luyện thất. Nghe đến đó, Man Tọa trong mắt đã dâng lên một đoàn lửa giận, tiểu tử này có chút quá phết lối, đường người cũng đã mở ra tu luyện thất, hắn cũng dám đoạt. Ngạo Thương Sinh lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc. Sau đó thì sao? Tiến sư Minh liền cùng tiểu tử kia quyết đấu. Nguyệt Sương cười khổ một tiếng, tụ nói, Tiến thủ đương nhiên không đáp ứng, hắn đều đã mở ra tu luyện thất, tự nhiên không cần thiết lại thông qua cùng người khác quyết đấu, thu hoạch tu luyện thất, quyền sử dụng. Thế nhưng là tiểu tử kia buông lời nói, nếu là Yến thủ không cùng hắn quyết đấu, hắn liền không cho Yến thủ an tâm tu luyện. Không riêng như thế, chờ Yến thủ ra tu luyện thất, hắn còn muốn tìm người đối phó Yến thủ. Rơi vào đường cùng, Yến thủ đành phải đáp ứng cùng tiểu tử kia quyết đấu. Nghĩ đến mau chóng kết thúc quyết đấu, mau chóng tiến hành tu luyện. Nhưng hắn lại không ngờ tới, tiểu tử kia thực lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều. 50 chiêu bên trong, Yến thủ đã triệt để rơi vào hạ phong. Khi đó, Yến thủ nếu là nhận thua, có lẽ còn không đến mức rơi vào hiện tại kết cục này. Nhưng Yến thủ chính là nuốt không trôi một hơi này, cuối cùng lại bị tiểu tử kia đánh thành trọng thương. Nói tới chỗ này, Nguyệt Sương trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng băng lãnh hận ý. Hắc hắc, vậy nhưng chưa hẳn. Theo ta thấy, coi như Yến thủ nhận thua, kết quả chưa hẳn liền so hiện tại tốt. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, ngựa khí âm lãnh đạo. Nguyệt Sương không hiểu, liền hỏi, có ý tứ gì? Ngạo Thương Sinh nói, sư tỷ, ngươi liền không suy nghĩ, Hổ Khiếu Minh tại sao lại đột nhiên tìm tới Yến sư minh, mà không phải người khác? Ngươi có ý tứ là, những này người là cố ý gây chuyện? Nguyệt Sương đôi lông mày nhíu lại, kinh ngạc đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, ta xem là dạng này. Nếu không, chỉ là một cái tu luyện thất, có cần phải đem Yến sư minh đánh thành trọng thương sao? Đúng a. Một bên này sinh ác độc Man Tọa, nghe đến đó cũng không khỏi vỗ đầu một cái nói, tiểu tử kia nếu là chỉ vì tu luyện thất, chỉ cần đánh bại Yến sư minh là được, căn bản không cần thiết đem hắn đánh thành trọng thương. Bị Ngạo Thương Sinh một nhắc nhở, Nguyệt Sương cũng không khỏi hoảng nhiên, không thể xem ra đây là Hổ Khiếu cửa cố ý đang tìm cớ. Nói đến đây, Nguyệt Sương lại không khỏi mày liễu nhẹ trao lại, thế nhưng là Yến thủ cùng Hổ Khiếu cửa từ trước đến nay không oán không cừu, Hổ Khiếu cửa vì sao lại phải tìm hắn để gây sự đâu? Ngạo Thương Sinh cười khổ lắc đầu, cái này chỉ sợ đạt được Hổ Khiếu cửa lúc sau, chúng ta tài năng biết đạo. Nói xong, Ngạo Thương Sinh lại nói, chuyện này sư phụ liền không có nhúng tay. Không có Nguyệt Sương có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì đây là học sinh ở giữa khiêu chiến quyết đấu, mà lại là hai bên đồng ý, cho nên coi như sư phụ muốn nhúng tay cũng là không có biện pháp. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi hai mắt nhíu lại, xem ra tiểu tử kia là đoán chắc chúng ta không thể vậy hắn như thế nào, lúc này mới cố ý tìm Yến sư minh phiền phức. Thứ sư phụ không thể vậy hắn như thế nào, chúng ta khả năng đánh hắn tổng không thể nhìn Yến sư minh bị đánh thương, chúng ta không hề làm gì đi. Man tọa một mặt phẫn nộ, đưa tay lệnh một phát cái bàn đạo. Ngạo Thương Sinh nhìn hắn một cái, cười nói, tiểu hắc câu này lời nói không sai, sư phụ không thể nhúng tay, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Không nói trước hổ khiếu cửa tại sao lại tìm Yến sư minh phiền phức, chỉ bằng vào bọn hắn trọng thương Yến sư minh đầu này, chúng ta cũng phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Nếu không, người khác còn tưởng rằng sư phụ môn hạ ra hết có chút nhát như chuột bọc mủ. Đồng môn bị đánh, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Cái này không riêng gì đánh chúng ta mấy người mặt, vẫn là lại đánh sư phụ lão nhân ra ông ta mặt, ta cũng không thể để loại sự tình này phát sinh. Đối không phải liền là cái giấm chó hổ khiếu minh sao, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì đập hắn kia cầu thí hổ khiếu cửa. Man tọa cũng cùng đồng ý Ngạo Thương Sinh thuyết pháp, lập tức nắm chặt nắm đấm gào thét đạo. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Nguyệt Sương mặc dù có chút lo lắng cho hắn, nhưng trong lòng lại rõ ràng lộ ra cao hứng. Cái kia chuyện này ta đối sư phụ nói một chút, cũng làm cho hắn sớm trong lòng có cái ngọn nguồn. Nguyệt Sương vũ mị cười một tiếng, nhìn Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa một chút đạo. Không cần Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, loại sự tình này chúng ta làm là được, không cần thiết nói cho sư phụ. Nếu là nói cho sư phụ, vậy cũng lộ ra chúng ta thật không có nhãn lực giá. Nguyệt Sương nghĩ, cảm thấy Ngạo Thương Sinh nói rất đúng. Thế sư cha phân ưu loại sự tình này, nếu là nói ra, cái kia liền trực tiếp biến bị. Vậy ngươi đánh tính là gì đi tìm tiểu tử kia? Nguyệt Sương hỏi. Tuyển này không bằng xung đột, ta nhìn liền hiện tại đi, không đợi Ngạo Thương Sinh nói chuyện, Man tọa vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, đúng, ta tán thành tiểu hắc đề nghị đã như vậy, vậy ta cùng các ngươi cùng đi chứ nói. Nguyệt Sương đứng dậy cầm trường kiếm, liền muốn ra cửa. Thế nhưng là còn không có chờ Nguyệt Sương đi ra phòng ở, lại bị Ngạo Thương Sinh một thanh ngăn lại. Sư tỷ ngươi liền không cần đi, Yến sư minh còn cần người chiếu cố, ngươi liền ở lại đây đem. Ta cùng Man tọa kêu lên nhiều long cùng lôi thiết hai vị sư minh đi là được rồi. Không thể Yến thủ sư minh thương thế chưa tốt, còn cần người chiếu khán, sư tỷ ngươi liền ở lại đây đi. Man tọa cũng thuyết phục đạo. Dương mắt nhìn buồng trong một chút, Nguyệt Sương đành phải gật gật đầu. Vậy được rồi các ngươi, nhưng muốn coi chừng một điểm. Man tọa cười ha ha một tiếng, vô vô kiên cố lồng ngực, sư tỷ yên tâm, ngươi liền chờ chúng ta khải hoàn đi. Nói xong, kéo một phát Ngạo Thương Sinh liền ra sân nhỏ. Ra sân nhỏ, hai người trước đi tìm nhiều long cùng lôi thiết, hướng bọn hắn nói một lần ý đồ đến. Nghe xong Ngạo Thương Sinh đề nghị về sau, nhiều long cùng lôi thiết cũng đều nhao nhao tán thành, quyết định muốn tốt tốt giáo huấn một chút Ngô Hoan. Ba người mang lên chiến binh, xếp thành một hàng, hướng phía Hổ Khiếu Minh phương hướng mà đi. Đi qua nghe ngóng, bốn người biết được Hổ Khiếu Minh vị trí, lúc này một khắc không ngừng, đi tới Hổ Khiếu Minh tổng bộ. Đây là một cái tương đối lớn trạch viện, cũng nhưng nói là phủ đệ, so đệ tử tầm thường ở trạch viện muốn lớn gấp 5-6 lần. Trạch viện ngoài cửa lớn, treo một cái màu đỏ tấm bảng lớn ngạch, phía trên cẩn thận, nắn nót viết Hổ Khiếu Minh ba chữ. Trạch viện bên ngoài, đứng đấy hai người thiếu niên. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một nhóm người tới, đồng đều không khỏi lộ ra một tia hung lệ chi sắc. Dừng lại, các ngươi là làm cái gì? Vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bốn người, một cái mặt tròn thiếu niên tiến lên trước một bước, ngựa khí bất thiện đạo. Chương 308, Hổ Khiếu Minh. Ngạo Thương Sinh khinh thường nhìn thiếu niên kia một chút, lạnh lùng nói, để Ngô Hoan đi ra, liền nói có người muốn khiêu chiến hắn. Nghe được câu này, mặt tròn thiếu niên không khỏi lần nữa cẩn thận quan sát một chút Ngạo Thương Sinh, chợt cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi tính là cái gì à, cũng xứng khiêu chiến chúng ta Phó Minh Chủ. Phó Minh Chủ hắc hắc, cái này nhưng có ý tứ. Nguyên lai đã thương Yến sư minh, lại còn là Hổ Khiếu Minh. Phó Minh Chủ Man tọa trong mắt dâng lên sự hận thù, khinh thường nhìn lên trước mặt hai người đạo. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Man tọa một mặt vẻ trầm trọng, một cái khác mày rậm thiếu niên giữ giàn quát. Ta cười các ngươi Phó Minh Chủ kiêu ngạo thật lớn. Man tọa lườm thiếu niên kia một chút, lạnh hừ một tiếng đạo. Dám đến Hổ Khiếu Minh gây chuyện, các ngươi có phải hay không ăn hùng tâm báo tử? Đảm thô mị thiếu niên song quyền nắm chặt, căm tức nhìn Ngạo Thương Sinh bọn người đạo. Nhìn hắn dáng vẻ, Ngạo Thương Sinh bốn người chỉ cần lại có xem thường ngôn ngữ, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, giao hấn trước mắt bốn người. Như không nghĩ rằng chúng ta gây chuyện, hiện tại liền để Ngô Hoan đi ra. Ngạo Thương Sinh hơi không kiên nhẫn đạo. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Gặp Ngạo Thương Sinh như thế nói chuyện với chính mình, mặt tròn thiếu niên rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Hắn nắm đấm nắm chặt, nguyên khí trong cơ thể ầm vang phun trào, tuôn ra một đạo màu trắng ánh sáng, trực tiếp đánh phía Ngạo Thương Sinh mặt. Phanh, đấm ra một quyền, chưa dính vào Ngạo Thương Sinh góc áo, liền bị Ngạo Thương Sinh một thanh gắt gao nắm lấy. Tiếng nổ vang bên trong, mặt tròn thiếu niên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, chính mình tụ lực đánh ra một quyền, lại sẽ bị cái này tuấn giật thiếu niên khoát tay hóa giải. Để Ngô Hoan đi ra, ta không muốn lại một lần nữa. Ngạo Thương Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nắm lấy nắm đấm tay phải đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, liền nghe phanh một tiếng vang trầm, mặt tròn thiếu niên trực tiếp nghiêng nghiêng bay ra ngoài, đụng vào tường. Thấy cảnh này, không riêng mày rậm thiếu niên dọa đến toàn thân run lên, liền ngay cả nhiều long cùng lôi thiết cũng không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Mấy tiên không thấy, bọn hắn phát hiện Ngạo Thương Sinh thực lực giống như lại tăng lên không ít. Cái kia mặt tròn vừa mới ra tay, không sai biệt lắm cũng có phá mệnh cảnh 5 tầng thực lực. Nhưng mặc dù như thế, nhưng như cũng ngăn không được Ngạo Thương Sinh một kích. Sững sờ nhìn Ngạo Thương Sinh mấy giây, mày rậm thiếu niên bỗng nhiên hô to nói, có ai không, có người đến pha quần nói, mặt hốt hoảng vọt vào Hổ Khiếu Minh bên trong. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười lạnh nói, liền một đám người ô hợp như vậy, cũng dám thành lập liên minh. Mày rậm thiếu niên xông vào đại viện về sau, trong đại viện lập tức trở nên náo nhiệt. Cái gì vậy mà không người nào dám tới chúng ta Hổ Khiếu Minh phá quán? Bọn họ có phải hay không chán sống rồi, lão tử cái này cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu a. Hổ đâu, hắn không phải cùng ngươi ngày nay trực luân phiên sao? Cái gì, A Hổ bị đánh thật mụ nội nó bất tức, bọn hắn người đâu, láo tử cái này đi gặp bọn họ một chút hỗn loạn tương bừng đều la bên trong, 10 cái thiếu niên khí thế hung hăng xông ra đại viện, xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh bốn người trước mặt. A Hổ, mới vừa rồi là ai đánh ngươi? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thiếu niên ánh mắt quét qua, đối vừa mới đứng lên mặt tròn thiếu niên đạo. Mặt tròn thiếu niên kiêng kỵ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, đưa tay nói, vừa ca, chính là tiểu tử kia. Ngạo Thương Sinh lặng lặng mà nhìn xem những này người, thần sắc bên trên khinh thường càng thêm nồng đậm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Chúng ta Hổ Khiếu cửa huynh đệ ngươi cũng dám động? Giữ tận thiếu niên bộc lộ bộ mặt hung ác, đang khi nói chuyện, Quạt Hương Bổ đại thủ liền hướng Ngạo Thương Sinh vạt áo chụp tới. Chớ nhìn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, động thủ tốc độ lại nửa điểm không chậm. Mắt thấy giữ tận thiếu niên phải bắt đến Ngạo Thương Sinh, đột nhiên hắn thấy hoa mắt, tiếp lấy một tiếng kêu thảm liền từ hắn trong miệng truyền ra. Giang rắc, giòn vang âm thanh bên trong, đám người nhấc mắt nhìn đi. Giữ tận thiếu niên cổ tay đã bị Ngạo Thương Sinh gắt gao chế trụ. Nhìn tay kia cổ tay bẻ cong trình độ, hiển nhiên đã bẻ gãy, thẳng đau giữ tận thiếu niên cái trán sinh mồ hôi nhe răng trợn mắt. Tiểu tử buông tay, mau buông tay! Giữ tận thiếu niên diện mục dữ tợn, hung tợn trừng mắt Ngạo Thương Sinh, trong miệng kêu thảm đạo. Tiểu tử, như không muốn chết, cũng nhanh chút thả vừa ca. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào, cũng có thể để cho ngươi. Dương Ai la hét ầm ĩ âm thanh bên trong, đối diện mười mấy người cấp tốc tản ra, đem Ngạo Thương Sinh bốn người trực tiếp vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thấy cảnh này, Man Tọa không khỏi cười lạnh một tiếng, trong tay thanh long thương hướng trên mặt đất một sự, quắc, thế nào, so nhiều người a? Các ngươi coi là nhiều người liền lợi hại? Giữ tận thiếu niên cổ tay bị chụp, muốn phản kháng, lại sợ Ngạo Thương Sinh xuất thủ lần nữa. Chỉ bằng vào ban nãy một chiều, giữ tận thiếu niên đã nhìn ra, thiếu niên trước mắt thực lực, chỉ sợ không còn chính mình bên dưới. Để Ngô Hoan đi ra gặp ta. Ngạo Thương Sinh ngữ khí ngạo nghễ, đã không phải là vừa rồi giọng điệu. Nói xong, lại là một tiếng kêu thảm, giữ tận thiếu niên cũng phi thân ngã ra, hung hăng đập vào tường viện bên trên. Quay một chút rơi trên mặt đất, đau giữ tận thiếu niên chỉ hút hơi lạnh. Hắn ánh mắt hung ác mà kiên kỵ, hung tận nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, hô to nói, lên cho ta, ta muốn tiểu tử này chết. Trong tiếng giống giận dữ, hiện lên hình khuyên vây quanh mười mấy người, trong nháy mắt nguyên khí mãnh liệt mệnh cung nở rộ, tiêu to thẳng hướng Ngạo Thương Sinh bốn người. Không biết sống chết, quát lạnh một tiếng, Ngạo Thương Sinh thân hình lại cử động. Lần này, không riêng Ngạo Thương Sinh động, ba người khác cũng đều nhao nhao xuất thủ, bắt đầu cùng mọi người chung quanh đánh nhau. Chỉ nghe phanh phanh không ngừng, huyễn quang bay múa nguyên khí nổ vàng, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa đồng thời thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, bắt đầu trong đám người bay lượn du tẩu. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã triệt để nắm giữ Lưu Vân Kinh Phong Bộ, một khi thi triển, đơn giản giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần. Đối phương cố nhiên nhiều người, lại không ai có thể làm bị thương Ngạo Thương Sinh. Ngược lại là Ngạo Thương Sinh, nguyên khí tuôn ra phía dưới, song trưởng cuồng vũ tung bay, không ngừng rơi vào trên người địch nhân. Âm ầm tiếng vang bên trong, không ngừng có người phát ra kêu rên kêu thảm, tiếp lấy liền có bóng người siêu 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 bay ra vòng chiến. Tại Lưu Vân Kinh Phong Bộ toàn lực phụ trợ dưới, cơ hồ không ai là Ngạo Thương Sinh địch. Ma Tọa mặc dù không có Ngạo Thương Sinh như thế xuất quỷ nhập thần thân pháp, nhưng hắn cũng nắm giữ đệ nhất cảnh Lưu Vân Kinh Phong Bộ. Tăng thêm hắn cái này hơn một tháng tu luyện, chiến lực cũng có rõ ràng đề cao. Mặc dù không thể một kích bức lui địch nhân, cũng đều có thể lấy thông dong ứng phó hai ba cái mà không rơi hạ phong. Ngược lại là Nhiêu Long cùng Lôi Thiết, bởi vì không có Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa Thiên Phú và thân pháp, bọn hắn chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng kích chiến. Hỗn loạn bên trong, chú ý phía trước liền không cố được đằng sau. Bất quá thời gian qua một lát, trên thân hai người liền đã bị thương. Nhìn lấy mười mấy người vây đánh đối phương bốn người, lại còn không chiếm được lợi lộc gì, giữ tận cùng mặt tròn không khỏi sắc mặt cho tàn. Hai người nhìn nhau, tiếp lấy lặng yên không tiếng động co cẳng trốn đi, hướng phía Hổ Khiếu Minh phía tây chạy thủ mạng. Không đến thời gian đốt một nén hương, Hổ Khiếu Minh mười mấy người đã toàn bộ bị Ngạo Thương Sinh bốn người đánh ngã. Bởi vì Ngạo Thương Sinh đối Yến Thù một chuyện trong lòng còn có oán hận, cho nên hắn xuất thủ thời điểm căn bản không có lưu thủ. Tầng thứ 7 Tàn Thiên Vệ địa thủ, mỗi lần đều là lấy lực sát thương lớn nhất chiêu số thi triển. Quyền trường rơi xuống, đối phương không phải chấn thương nội phủ, liền muốn đứt gãy mấy cục xương. Bởi vì Thiên Long Võ Tu viện quy định không thể giết người, cho nên Ngạo Thương Sinh cuối cùng mới không có thống hạ sát thủ. Bất quá một trận hôn chiến xuống tới, thương tại Ngạo Thương Sinh trong tay những cái kia người, cơ hồ từng cái đều khó mà lại đứng lên. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một trận chiến xuống tới, vậy mà nửa điểm thương cũng không có thụ, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết cũng không khỏi một mặt xấu hổ cùng xấu hổ. Ba tháng trước, Ngạo Thương Sinh vẫn chỉ là một cái phá mệnh cảnh tiểu tử. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này thực lực lại đã vượt qua bọn hắn. Dạng này tốc độ tu luyện, thật sự là để cho người ta đã rung động lại xấu hổ vô cùng. Liền ngay cả Man Tọa cái này thích khoác lác ra hỏa, có vẻ như bị thương cũng không có hai người bọn họ làm sư minh nặng. Cái này khiến Nhiêu Long cùng Lôi Thiết không khỏi trong lòng thầm than, hàng so hàng đến ném, người so với người muốn chết. Tài nhìn thoáng qua ngổn ngang trên đất bóng người, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói, Nô Hoan nếu là trở về, để hắn đến số 18 sân nhỏ tới tìm ta. Hắn nếu không đến, ta sẽ lại đến. Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe nhất đạo thanh âm tức giận nói, không cần làm phiền, lao tử ngay ở chỗ này. Dám đến Hổ Khiếu Minh Dương Oai, thật sự là lá gan không nhỏ. Nói, Nô Hoan ánh mắt quét qua Hổ Khiếu Minh trước cửa, nhìn thấy đầy đất Hổ Khiếu Minh thành viên, trong mắt không khỏi bắn ra một vòng hung ác cùng kiêng kỵ. Có thể đem Hổ Khiếu Minh mười mấy người toàn bộ đả thương trên mặt đất, trước mắt bốn người này thực lực, chỉ sợ sẽ không quá yếu. Đây là Nô Hoan đối Ngạo Thương Sinh bốn người, hạ cái thứ nhất định nghĩa. Ngạo Thương Sinh quay người, nhìn thấy Hổ Khiếu Minh về phía tây, đang có ba người nhanh chân đi tới. Một người cầm đầu thân hình cao lớn cơ bắp trắng kiện, mặt vuông bên trên lộ ra một cỗ bá đạo khí tức. Nhìn thiếu niên này dáng vẻ, hẳn là Hổ Khiếu Minh phó minh chủ Ngô Hoan không thể nghi ngờ. Tại Ngô Hoan sau lưng, khập khiễng đi theo hai người, chính là mới vừa rồi bị Ngạo Thương Sinh một cước đạp bay mặt tròn cùng dữ tợn. Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nhìn Ngô Hoan một chút, nói, chính là ngươi đả thương ta sư minh. Ngô Hoan trong lòng kinh dị, nhưng như cũng lộ ra một tia cười lạnh, lao tử đả thương quá nhiều người, ngươi sư minh là cái nào tiểu tử, không nên quá khoa trương. Nhìn thấy Ngô Hoan một mặt tiêu căng biểu lộ, Man Tọa cực kỳ khó chịu đạo, thế nào, ngươi muốn đánh ta? Ngô Hoan khinh thường lườm Man Tọa một chút, cười khẽ đạo, đánh ngươi như thế nào, lao tử còn muốn giết ngươi đâu. Man Tọa thanh long thương tiện tay vung lên, mũi thương cấp tốc xẹt qua mặt đất, phát ra vụn một tiếng súng vang. Mũi thương chỗ qua, trên mặt đất lập tức xuất hiện nhất đạo rộng ba tấc một thước sâu lỗ khảm. Liền ngươi hắc hắc, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Ngô Hoan lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc, khinh thường quét mắt trước bốn người một chút. Ngô Hoan sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là có năm chắc địch nổi Ngạo Thương Sinh bốn người, mà là hắn sợ Ngạo Thương Sinh bốn người đồng thời xuất thủ, như thế hắn sẽ tất thua không thể nghi ngờ. Vì thế, hắn mới cố ý sử dụng phép khích tướng, khiến cho Ngạo Thương Sinh bốn người cùng hắn đơn đả độc đấu. Bởi như vậy, lấy Ngô Hoan tự tin, rất là có năm chắc đem Ngạo Thương Sinh bốn người cùng một chỗ thu thập hết. Thu thập ngươi một người là đủ. Man Tọa nắm chặt thanh long thương, hướng Nhiêu Long bọn người nháy mắt, sư minh, lão đại, các ngươi lui ra phía sau, ngày nay liền để ta vì Yến sư minh báo thủ. Chương 309, quét sạch một mảng lớn. Nhiêu Long cùng Lôi Thiết lo lắng Man Tọa có chút lỗ mãng, thế là vụng trộm nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, hỏi thăm hắn ý tứ. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra nhẹ gật đầu, ý là để Nhiêu Long cùng Lôi Thiết yên tâm. Gặp Man Tọa đã triển khai tư thế, Nô Hoan cũng không khỏi cười ha ha một tiếng, đã ngươi muốn tìm ngược, vậy coi như trách không được ta. Các ngươi đã thương ta nhiều như vậy huynh đệ, ta cũng đúng lúc vì bọn họ báo thù, nói tay phải hướng về sau một chảo, hai thanh Nguyệt Nha đâm lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngạo Thương Sinh ánh mắt sắc bén, vừa nhìn thấy cái kia Nguyệt Nha đâm, liền biết cái kia cũng không phải là lợi hại gì chiến binh, nhiều nhất cũng liền hai giai nhân phẩm chiến binh. Mà Man Tọa chiến binh chính là hai giai địa phẩm chiến binh, tính thế nào đều muốn so Ngô Hoan chiến binh lợi hại. Nhìn thấy hai người muốn động thủ, mặt tròn cùng giữ tận lui về phía sau. Nam dưới đất những cái kia người, có thể di động cũng nhao nhao đứng dậy, đem thương thế nặng hơn dịu dắt đứng lên, theo thứ tự lão đảo tiến vào Hồ Khiếu Minh. Những này người đều biết nói Ngô Hoan cùng mặt đen ra hỏa lợi hại, hai người lúc khai chiến, bọn hắn như còn nằm trên mặt đất, làm không cẩn thận liền thật không thể dậy được nữa. Ông đám người tán đi, Ngô Hoan cùng Man Tọa trên người đồng thời thanh quang dâng trào, bên mông nguyên khí phảng phất tầm tầm như sóng biển, cấp tốc du tẩu toàn thân xông vào chiến binh. Trong chốc lát, thanh long thương cùng Nguyệt Nha đâm đồng thời thanh quang tăng gọn, bắt đầu phun ra nuốt vào da màu xanh của mang. Bá, đúng lúc này, Ngô Hoan động. Bởi vì Nguyệt Nha đâm không giống thanh long thương, thích hợp viễn chiến cận chiến. Cho nên, Ngô Hoan muốn sớm động thủ, cùng Man Tọa rút ngắn khoảng cách. Khi đó, Man Tọa thanh long thương ưu thế sẽ chợt giảm, mà Ngô Hoan Nguyệt Nha đâm thì sẽ triệt để nở rộ thực lực. Hai đạo đem thanh quang bay tránh, mang theo ô kình phong xé rách, vẽ ra trên không trung hai đạo ánh sáng cùng, cấp tốc chém về phía Man Tọa. Trảm tinh quyết, song tinh tề phóng Nguyệt Nha đâm chém ra đồng thời, Ngô Hoan thân hình bội rồng, mượn sắc bén nguyên khí yểm hộ, cấp tốc lấn đến gần Man Tọa. Man Tọa mặc dù thật thà chất phác, nhưng lại không ngu ngốc. Vừa nhìn thấy Ngô Hoan chiến binh lúc, liền đại thể đoán được Ngô Hoan đấu chiến phương thức. Cho nên, khi Ngô Hoan một có dị động, hắn liền triển khai Lưu Vân Kinh Phong Bộ, bắt đầu vòng quanh Ngô Hoan dù lượn đi. Cùng lúc đó, trong tay thanh long thương ô ô của vũ hóa thành nhất đạo đạo màu xanh xoáy gió, không ngừng bắn về phía Ngô Hoan. Oanh, Ngô Hoan lên tay công ra bốn đạo thanh sắc khí quang, chưa đụng phải Man Tọa, liền trực tiếp chui vào lòng đất, đem dưới mặt đất chém ra hai đạo sâu rãnh, tóe lên một mảnh đá vụn loạn bụi. Đợi cho hắn xuất thủ lần nữa, lại phát hiện Man Tọa đã hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh, bắt đầu vòng quanh chính mình không ngừng quấn chuyển lên. Đinh đinh đang đang Man Tọa thanh long thương nơi tay, bá đạo nguyên khí điên cuồng quán chú thanh long thương, khiến cho thanh long thương mỗi một cái công kích đều giống như mang theo khai sơn phá thạch phi lực. Thanh long thương đại khai đại hợp phía dưới, giao long thương pháp cấp tốc bị thi triển đi ra. Cương mãnh công kích, tăng thêm Man Tọa cuồng bá nguyên khí, một khi sử xuất, tựa như sóng lớn sóng dữ, sinh sôi không ngừng tuần hướng Ngô Hoan. Ngô Hoan vốn định làm xuất thủ trước đoạt chiếm tiên cơ, nhưng không ngờ Man Tọa lại có quỷ dị như vậy thân pháp. Một cái không thể ngăn chặn Man Tọa, lại muốn xuất thủ, đã bị Man Tọa hậu phát chế nhân. Nguyên khí ầm ầm, bóng thương như rồng, không ngừng vòng quanh Ngô Hoan mãnh liệt chạm chém, khiến cho Ngô Hoan dưới chân mặt đất, trong nháy mắt phát ra răng rắc giòn vang. Thanh huyền lót đá liền mặt đất, bất quá thời gian qua một lát, liền bị Ngô Hoan giẫm đến một mảnh nát nhừ. Tuy nói Ngô Hoan tu vi so Man Tọa cao hơn, nhưng Man Tọa thiên phú lại căn bản không phải Ngô Hoan chỗ có thể sánh được. Thêm nữa Man Tọa cái sau vượt cái trước đoạt chiếm tiên cơ, không ngừng vây quanh Ngô Hoan đánh tung dồn sức đánh, Ngô Hoan căn bản là không có cách đánh trả. Ngô Hoan Nguyệt Nha đâm vốn là đi nhẹ nhàng xảo diệu đường đi, bây giờ bị Man Tọa vây ở vòng chiến bên trong, ngạnh sinh sinh tiếp nhận từng nhát cuồng mãnh công sát. Bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chống cự ở, thế nhưng là hơn trăm chiêu về sau, Ngô Hoan liền cảm giác có chút phi thường cố hết sức. Thêm nữa thanh long thương phẩm giai cao hơn Nguyệt Nha đâm, một trận đinh đinh đang đang cuồng bổ mãnh liệt chạm lúc sau, Nguyệt Nha đâm đã kinh biến đến mức cài răng lượng. Không thể tại tiếp tục như vậy, nếu không một trận chiến này thua không nghi ngờ trận vật kích chiến bên trong, Ngô Hoan hung tợn nhìn Man Tọa một chút, trong mắt lộ hung quang. Nhìn thấy Ngô Hoan bị Man Tọa áp chế gắt gao, không riêng Hổ Khiếu Minh bị kinh đến sắc mặt trắng bệnh, liền ngay cả Nhiêu Long cùng Lôi Thiết cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngạo Thương Sinh lợi hại, bọn hắn là biết đến. Nhưng là chừng nào thì bắt đầu, Man Tọa cũng biến thành lợi hại như vậy, Ngô Hoan có thể đem yến thủ đánh thành trọng thương, nói rõ hắn thực lực chí ít cũng là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, vô cùng có khả năng đã bước vào phá mệnh cảnh tầng thứ 7. Tu vi như vậy, cho dù là Nhiêu Long cùng Lôi Thiết cũng không dám nói có thể tuyệt đối địch nổi. Nhưng là hiện tại, một cái vừa bước vào phá mệnh cảnh Man Tọa, vậy mà có thể bách Ngô Hoan chật vật như thế, cái này để Nhiêu Long cùng Lôi Thiết phi thường kinh ngạc. Mắt thấy trong tay Nguyệt Nha đâm lại liều mấy lần liền muốn phế đi, Ngô Hoan đột nhiên giận quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn kim quang nổ bắn ra, tựa như sáng sớm mới lên như mặt trời, mang theo hai đạo màu vàng luồn khí xoáy phi tốc lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái sáng chói mệnh cung liền xuất hiện ở Ngô Hoan đỉnh đầu. Nhìn thấy song mệnh cung nở rộ, Hồ Khiếu Minh thành biến trên mặt, lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Hừ hừ, Phó Minh chủ phóng thích mệnh cung, tiểu tử kia song vừa rồi Phó Minh chủ chỉ là bồi tiểu tử kia chơi đùa, nhìn đem hắn phách lối Phó Minh chủ nổi giận, nhất định phải để tiểu tử kia chịu nhiều đau khổ. Một trận tiếng nghị luận bên trong, hai tòa bay tránh, phảng phất hai tòa cự nhạc, ầm vang ép hướng Man Tọa. Kể từ đó, Man Tọa toàn thân không khỏi chấn động, trong tay thanh long thương cũng không khỏi chìm gấp 3-4 lần, chiêu pháp trong nháy mắt chậm lại. Gặp tình hình này, Nô Hoan cấp tốc lớn người tiến lên, trong tay Nguyệt Nha đầm tình huống của mũ. Bất quá trong chớp mắt, mười mấy đạo thanh quang vần quanh, phảng phất màu xanh như dây lụa, cuốn về phía Man Tọa. Màu xanh dây lụa tốc độ cực nhanh, Man Tọa vừa mới lách mình né tránh, một cái khác nói dây lụa liền dẫn vụ vụ rồi bang, phảng phất từng đầu thanh xà, cuốn về Man Tọa. Thanh quang bạo múa, tung hành tới lui, không ngừng vây quanh Man Tọa lấp lóe. Thêm lên đỉnh đầu hai tòa mệnh cung quanh sát, Man Tọa sắc mặt lập tức liền không đẹp hơn nữa. "Tiểu tử, vừa rồi để ngươi phách lối nhất thời, hiện tại giờ đến phiên lão tử." Nô Hoan cười lạnh một tiếng, trong tay Nguyệt Nha đâm lần nữa của vũ. Ba ba ba, trận trận nhẹ vang lên bên trong, mười mấy đạo thanh quang trong nháy mắt giận bắn mà ra, trên không trung hóa thành thành quang gió lốc, đem Man Tọa vây quanh cái mưa gió không loạn. Man Tọa một khi lâm nguy, thanh long thương trong nháy mắt bị áp chế. Thanh long thương đi là cương mãnh con đường, gặp được nhẹ nhàng linh hoạt bén nhạy Nguyệt Nha đâm, lập tức liền chỉ có chống đỡ phần. Thế nhưng Nô Hoan công kích quá nhanh, mặc dù Man Tọa thi triển lưu vân kinh phong bộ, cũng vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh né cuồng phong như mưa to màu xanh gió lốc. Xuy xuy xuy, chỉ nghe nhẹ vang lên âm thanh không ngừng, Man Tọa trên thân lập tức liền xuất hiện mười mấy lô lớn. Mỗi một đường vết rách mặc dù không sâu, chỉ là vết thương da thịt, nhưng thanh quang bố trí, ấn hồng máu tươi nhưng trong nháy mắt bắn tung tóe, đem Man Tọa thân thể nhiễm đến pha tạp một mảnh. Gặp tình hình này, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Bước chân đạp mạnh, liền muốn động thân hướng về phía trước. Sư Minh không cần lo lắng, các ngươi khó nói không thấy được, tiểu hắc còn không có phóng thích mệnh cùng sao, hai người chính muốn xuất thủ, lại bị Ngạo Thương Sinh mở miệng ngăn lại. Nghe vậy, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết không khỏi hoảng nhiên, đúng vậy à, Man Tọa sư đệ làm sao còn không phóng thích mệnh cùng? Ngạo Thương Sinh hai mắt gấp chằm chằm vòng chiến, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tiểu Hắc đoán chừng là muốn kích phát chính mình thân huyết mạch lực, bị Ngạo Thương Sinh một nhắc nhở, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết lần nữa như ở trong mộng mới tỉnh. Hơn một tháng trước, Man Tọa tại cùng Sở Lương quyết đấu lúc, đã từng thụ rất nhiều thương, mà chính là do ở những cái kia thương, mới khiến cho Man Tọa kích phát huyết mạch lực, cuối cùng kém chút chém giết Sở Lương. Hiện tại loại tình hình này, cùng càng nhiều tháng trước ra sao nó tương tự, đoán chừng Man Tọa đánh chỉ sợ vẫn là lao bản tính. Có thể nói, Ngạo Thương Sinh chỉ đoán đúng phân nửa. Man Tọa sở dĩ còn không phóng thích mệnh cùng, một phương diện đích thật là vì kích phát huyết mạch lực. Còn mặt kia, thì là vì tại Hồ Khiếu Minh nguồn địch, dùng cái này triệt để chấn nhiếp Hồ Khiếu Minh. Đinh đinh đang đang bên trong, Man Tọa trên thân lại treo mười mấy nói màu, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, không có phóng thích mệnh cung. Hắc hắc tiểu tử, đủ có thể chống đỡ nha lão tử cũng phải nhìn một cái, ngươi đến cùng có thể chống bao lâu? Nhìn thấy toàn thân đẫm máu một mặt chật vật Man Tọa còn tại kiên trì tử chiến, Nô Hoan trên mặt không khỏi một vòng vẻ âm tàn. Trong chốc lát, hắn công kích lần nữa trở nên lăng lệ cuồng mãnh lên. Hoa mỹ thanh quang điên cuồng lượn vòng bạo múa, cuốn lên trên mặt đất bị chém vỡ thanh huyền đá bể khối, phản phất một cái vô kiên bất tồi thùng sắt, đem Man Tọa gắt gao che đậy ở bên trong. Một mảnh nổ vang bên trong, Man Tọa thân hình phi tốc tại trong vòng chiến chớp động. Mặc dù máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhưng hắn vẫn như cũ còn đang kiên trì. Ai đều không biết, lúc này Man Tọa, thân thể bên trên chính lan tràn một mảnh đỏ ngầu. Cái kia kinh tâm động phách đỏ ngầu, phản phất núi lửa bộc phát nham tương, cấp tốc lan tràn đến Man Tọa quanh thân, đỏ kinh tâm đỏ dọa người. Mà tại hắn trong cơ thể, một cỗ nguyên khí màu đỏ chính đang điên cuồng gào thét lao nhanh lấy, phản phất một đầu phát cuồng hung thú, muốn quét ngang hết thảy, phá hủy hết thảy. Phanh phanh phanh, huyết mạch lực kích phát sau Man Tọa, thanh long thương múa tốc độ cấp tốc tăng lên. Cùng manh bá đạo phách chẳng lực, trực tiếp tiếp đem quay trung quanh thân thanh quang đánh tan. Chuyện gì xảy ra, gặp dị biến này? Nô Hoan sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện mặt đen tiểu tử chiến lực giống như trong nháy mắt bay vụt gấp đôi. Màu xanh gió lốc vừa bị đánh nát, Nô Hoan lần nữa tăng lực, trong nháy mắt lại múa ra một mảnh màu xanh gió lốc, đem Man Tọa lần nữa che đậy ở bên trong. Như thế liên tiếp 3 lần 4 lần, mặc dù Man Tọa vận dụng huyết mạch lực, nhưng tại không có phóng thích mệnh cùng tình huống dưới, vẫn như cũ khó mà công phá Nô Hoan bây giết. Lúc này, vô luận là Nô Hoan vẫn là Man Tọa, nguyên khí đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Hai người một bên điên cuồng kích chiến, một bên hồng hộc thở hổn hển. Bất quá kinh ngạc nhất còn muốn số Ngô Hoan, bởi vì ngay tại cái này thời gian qua một lát, hắn phát hiện Man Tọa quanh thân khí thế đã vọt lên 2 lần. Nếu không có hắn dốc hết toàn lực áp chế, chỉ sợ thật đúng là chấn không được Man Tọa. Nguyên lai tưởng rằng Man Tọa có thể để Nhiêu Long cùng Lôi Thiết sư mình, chỉ sợ thực lực cao không đi nơi nào. Chương 310, lấy kia chi đạo, còn thi kia thân nhưng vượt quá Ngô Hoan dự kiến, chính là chỉ là một cái mới vừa vào trường học tân sinh, lại sẽ có khủng bố như thế chiến lực. Một trận chiến này vô luận thắng thua, chỉ sợ cũng không có khả năng tiếp tục tái chiến. Tái chiến, đó chính là muốn chết. Nhưng là bây giờ Minh Chủ còn chưa có trở lại, một trận chiến lúc sau, còn thừa 3 người lại nên như thế nào đối phó? Nghĩ tới đây, Nô Hoan không khỏi một trận phát sầu. Với anh, ngay tại Nô Hoan thất thần thời khắc, bị màu xanh gió lốc gáp chế gắt gao Man Tọa, đột nhiên thân thể bên trên tuôn ra kim quang lóe ánh. Kim quang ầm vang, như hung thú bạo tẩu. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sắc gió lốc 1/2, trong nháy mắt tại Man Tọa đỉnh đầu hóa thành 2 tòa kim sắc mệnh cung. Thiên ba sao mệnh cung, ta thấy cái gì còn có đây này, ta đương, cái này lại là bốn sao mệnh cung, cái này mẹ hắn còn là người sao, tại sao có thể có khủng bố như thế mệnh cung? Nhìn thấy man tọa song mệnh cung nở rộ, Hồ Khiếu Minh những cái kia người trong nháy mắt toàn thân rung mạnh, kinh ngạc rung động ánh mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào man tọa, miệng bên trong tự lẩm bẩm đạo. Không riêng gì những cái kia tiểu lâu la, liền ngay cả Ngô Hoan cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cùng mình đại chiến cái này mặt đen tiểu tử, vậy mà lại có lợi hại như vậy mệnh cung. Ngô Hoan mặc dù cũng là song mệnh cung, nhưng hắn mệnh cung chỉ là hai sao cùng ba sao. Trừ cái đó ra, hắn mệnh cung cũng không phải cái kia loại rất cường đại mệnh cung. Ầm ầm, ngay tại Ngô Hoan ngây người một lúc công phu, man tọa song mệnh cung đồng thời giết tới. Xích diễm kích liệt hỏa hứng hực, trong nháy mắt quét ngang bầu trời. Thứ hai chân ngã hóa thành cao mấy trượng cự nhân, chân to vừa nhấc, mang theo hành áp hết thể uy thế, bay thẳng đến Ngô Hoan đỉnh đầu đặt xuống. Cùng lúc đó, man tọa cầm trong tay thanh long thương điên cuồng giận múa. Bóng thương nổ bắn ra phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn thanh long, trực tiếp xoắn nát vây quanh chính mình màu xanh gió lốc. Hô hô hô, một cỗ sông lên trời cao khí thế bạo tán, ngạnh sinh sinh đâm vào Ngô Hoan trên người, kém chút không có đem hắn xương ngực đục gãy. Ngay sau đó, cái kia cuồng bá vô cùng khí thế, liền phảng phất hồng thủy vỡ đê, bài sơn đảo hải ép hướng về phía chính mình. Chỉ là trong nháy mắt, Ngô Hoan liền biết đạo, chính mình căn bản khó mà ngăn cản đối diện cái kia điên cuồng công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Nguyệt Nha đâm điên cuồng múa ra một vòng, tạm thời ngăn trở đối diện kinh khủng công kích. Tiếp theo, Ngô Hoan thân hình lóe lên, liền muốn quay người đảo tẩu. Man tọa bị ngược hồi lâu, vốn nghĩ chỉ bằng huyết mạch lực đánh bại Ngô Hoan, nhưng nếm thử lúc sau, hắn phát hiện điều này tựa hồ có chút khó khăn. Rơi vào đường cùng, man tọa đành phải phóng thích mệnh cung, muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Nói như vậy, hắn còn có thể vãn hồi một số mặt mũi. Thịnh nộ bên dưới man tọa, mang theo song mệnh cung cùng huyết mạch lực, lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt đánh tan Ngô Hoan bầy giết. Mắt thấy Ngô Hoan quay người muốn chạy trốn, man tọa đột nhiên thi triển lưu vân kinh phong bộ, theo sát Ngô Hoan mà đi. Đỉnh đầu uy áp ầm vang, giống như ngàn vạn sơn nhạc sụp đổ, lại như cửu thiên kinh lôi đều hiện, thật chặt đi theo Ngô Hoan, càng ngày càng gần. Ngô Hoan thôi động song mệnh cung chống cự, kết quả chỉ là thời gian nháy mắt, song mệnh cung liền bị một kích mà bại, suýt nữa trực tiếp bạo liệt. Mắt thấy không có sức chống cự Ngô Hoan, liền muốn bỏ mạng tại man tọa toàn lực công kích bên dưới. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đột nhiên thân hình điện điểm, dùng tốc độ khó mà tin nổi, một cước đem Ngô Hoan từ man tọa công kích trong vòng đạp bay ra ngoài. Ầm ầm, tại mười mấy song dưới ánh mắt, xích diễm kích cùng kinh khủng chân to lần lượt oanh kích trên mặt đất, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Trong chốc lát, bụi mù cuồn vũ đá vụn bay ra, nương theo lấy từng vòng huyễn quang dập dờn, mặt đất bị cái này kinh khủng một kích trực tiếp vênh ra một đầu hai trượng phương viên hô to. Một mảnh nổ vang bên trong, man tọa một mặt hung ác tử trong bụi mù đi ra. Lúc này, hắn mặc dù một thân pha tạp vết máu, nhưng quanh thân khí thế lại khiến cho mọi người không dám nhìn gần. Ken Lang man tọa tay phải vừa nhấc, trực tiếp đem thanh long thương trôi xử trên mặt đất bên trên. Ánh mắt quét ngang phía dưới, tựa như một tôn lẫm liệt sát thần, khiến cho Hổ Khiếu Minh đám người tất cả đều không rét mà run. Chuyển qua ánh mắt, man tọa nhìn về phía bị đạp bay Ngô Hoan. Lúc này, đám người lúc này mới phát hiện, Ngô Hoan sớm đã kéo dài hơi tàn rơi xuống ở một bên, chính hồng hộp thở hổn hển. Bên cạnh hắn, Ngạo Thương Sinh lãnh nạo đứng thẳng, nhìn lấy Ngô Hoan trong ánh mắt, ngoại trừ khinh thường chỉ còn niệm ai. Ban nãy một cước, Ngạo Thương Sinh mặc dù cứu được Ngô Hoan, nhưng cũng để Ngô Hoan bản thân bị trọng thương. Thiên Long Võ Tu viện quy định, giữa học viên có thể luận bàn khiêu chiến, lại không thể giết chóc lẫn nhau. Người vi phạm, chắc chắn nghiêm trị. Đây cũng chính là Ngạo Thương Sinh xuất thủ cứu Ngô Hoan nguyên nhân, hắn cũng không muốn để man tọa trên lưng lạm sát kẻ vô tội tội danh. Mặc dù như thế, ban nãy một cước, Ngạo Thương Sinh cũng đã triệt để trọng thương Ngô Hoan. Ngô Hoan không thể giết, nhưng yến thủ lại không thể không báo. Nhìn lấy thần sắc trắng bệch Ngô Hoan còn xuống trên mặt đất, Ngạo Thương Sinh ăn vào thân thể nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, làm sao cái này nằm trên đất? Ngô Hoan trong lòng vẫn nộ xấu hổ, nhưng trọng thương phía dưới, ngay cả đứng lập đều là vấn đề, chớ nói chi là cùng Ngạo Thương Sinh đọc thủ. Hắn hung tợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lạnh hừ một tiếng không nói gì. Nói, là ai bảo ngươi đả thương ta sư minh? Nhìn lấy Ngô Hoan hình dạng, Ngạo Thương Sinh không muốn tiếp tục nhục nhã hắn. Lúc này lời nói xoay chuyển, lạnh lùng hỏi. Khu khu khu, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu? Ngô Hoan ho khan một trận, phun một ngụm máu nước, một mặt không hiểu đạo. Ai bảo ngươi động thủ? Ngạo Thương Sinh thần sắc vẫn như cũ, ngựa khí lại lạnh như băng mấy phần. Ta nói, ta không biết nói ngươi đang nói cái gì. Ngô Hoan có chút phẫn nộ, nhịn không được gào thét đạo. Cái này một gào thét, lại dẫn động thương thế, lúc này lần nữa ho kịch liệt lên. Tiểu tử, miệng đủ cứng a! Lúc này, man tọa đã đi tới. Hắn vô bụi đất trên người, đột nhiên một phát bắt được Ngô Hoan huyền mạch, dùng sức bóc đạo. A, ngươi muốn làm gì ta đều nói, ta không biết nói các ngươi tại nói cái gì. Ngô Hoan đau diện mục và mèo, thân thể cuồng rung động phía dưới, run rẩy giống đạo. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói? Ngạo Thương Sinh cười lạnh, ánh mắt lườm man tọa một chút, ra hiệu hắn tiếp tục. A, tiếp theo, từng đợt tiếng kêu thảm bắt đầu từ Hổ Khiếu Minh ngoài cửa lớn vang lên. Nghe được cái kia tiếng kêu thê thảm, Hổ Khiếu Minh những cái kia thành viên đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy dừng lại, nhanh dừng tay. Ta nói còn không được mà đau lăn lộn đầy đất. Ngô Hoan lại cũng không chịu nổi man tọa sáng chói, âm thanh run rẩy nói đạo. Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là đồ đê tiện, nếu là vừa rồi liền nói, cũng không trở thành ăn khổ như vậy. Đầu man tọa chừng Ngô Hoan một chút, tiện tay hất ra hắn cổ tay. Từng ngụm thở dốc sau một lúc, Ngô Hoan mới sắc mặt đau thương nói, để cho ta đối phó yến thủ, là Hắc Long hội ta cũng không muốn đả thương yến thủ, nhưng ta nếu không đả thương yến thủ, Hắc Long hội liền muốn hủy đi chúng ta Hổ Khiếu Minh. Ngươi cũng biết đạo, lấy Hắc Long hội cường đại, chúng ta Hổ Khiếu Minh căn bản không thể chơi vào. Vì Hổ Khiếu Minh không gặp tai họa ngập đầu, ta cũng chỉ có thể đáp ứng bọn hắn. Nghe được Hắc Long hội ba chữ, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết trên mặt đồng đều không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Đây chính là Thiên Long Võ Tu Viện bốn sinh viên thế lực một trong, đệ tử tầm thường cùng thế lực, là căn bản không có khả năng cùng Hắc Long hội chống lại. Một người động thủ là ai? Ngạo Thương Sinh nhíu mày lại, trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Lôi Hoan mắt lộ ra kiêng kỵ nói, ta không biết nói hắn danh tự, chỉ biết nói hắn tựa như là Hắc Long hội ngũ đại long tướng một trong long tướng. Ngạo Thương Sinh xoay chuyển ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, Nhiêu Long thừa cơ chen vào nói, Hắc Long hội có một cái hội trưởng, hai cái phó hội trưởng, cộng thêm ngũ đại long tướng, thế nhưng là Hắc Long hội tại sao phải đối phó Yến sư Minh? Khó nói Yến sư Minh đắc tội qua Hắc Long hội. Màn tọa gãi gãi đầu, cũng là lòng tràn đầy không hiểu đạo. Nhiêu Long lắc đầu, nói, không có khả năng Yến sư Minh ngày bình thường thiện trí giúp người, cực ít phát sinh xung đột với người khác. Lại nói, Hắc Long hội thành viên đều có huy trường, một chút liền có thể nhận ra. Lấy Yến sư Minh là người, như thế nào lại trêu chọc Hắc Long hội nói như vậy? Đây là Hắc Long hội cố ý gây chuyện. Ngạo Thương Sinh thần sắc băng lãnh, trong giọng nói lộ ra một tia lăng lệ chi ý. Tiểu sư đệ, có một việc ta không biết nói có nên nói hay không. Lôi Thiết giống là nhớ ra cái gì đó, đông nhiên biến sắc đạo. Sư Minh nói thẳng không sao. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt đạo. Lôi Thiết nói, ta vừa mới nghĩ lên, ca thư túy tên kia chính là Hắc Long hội thành viên, mà lại hắn còn giống như là phó hội trưởng bá. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa đồng thời sầm mặt lại. Không sai được, tất nhiên là cháu trai kia trả thù chúng ta, hắn không muốn trực tiếp cùng chúng ta phát sinh xung đột, liền cố ý tìm Yến sư Minh gốc giả. Màn Tọa dùng sức một sự thanh long thương, một mặt phẫn nộ đạo. Đông đông đông, lúc này chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ngạo Thương Sinh bên cạnh mắt nhìn đi, một cái mày rậm mặt đen thanh niên, chính thần sắc hoảng sợ hướng Hổ Khiếu Minh cái này bên cạnh chạy tới. Nhìn thấy những này người, những cái kia Hổ Khiếu Minh thành viên nhao nhao hô nói, "Minh chủ, ngươi cuối cùng trở về chúng ta." Hổ Khiếu Minh bị người đập tràng từ lúc này, cái kia mày rậm mặt đen thanh niên đã lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Hắn ba chân bốn cẳng lao đến, chính muốn phát tác, lại thấy được nằm trên mặt đất hồng hộc thở Ngô Hoan. Nhìn thấy Ngô Hoan hình dạng, mày rậm thanh niên ánh mắt không khỏi co rụt lại, trong mắt vẻ phẫn nộ trong khoảnh khắc cũng tan mất. Ai có thể nói cho ta là chuyện xảy ra như thế nào? Mày rậm thanh niên quét qua Hổ Khiếu Minh đám người, ngữ khí hoảng sợ đạo. Một cái vết thương nhẹ thiếu niên tranh thủ thời gian chạy lên trước, thần sắc đau khổ phẫn nộ nói, mấy tiểu tử kia muốn khiêu chiến phó minh chủ, kết quả phó minh chủ không tại, liền cùng huynh đệ nhóm đánh nhau một trận chiến xuống tới, chúng ta lên hơn 10 vị huynh đệ, có 7-8 vị vẫn là trọng thương. Phó môn chủ sau khi trở về, cùng cái kia mặt đen tiểu tử đánh một trận, kết quả là thành dạng này. Nói, thiếu niên kia cao mày nhìn Ngô Hoan một chút. Khi hắn đối đầu Man Tọa ánh mắt lúc, nhịn không được rụt cổ một cái. Nghe xong thủ hạ nói rõ, mày rậm thanh niên trong nháy mắt hiểu cái gì. Hắn thở dài một hơi, đi vào Ngạo Thương Sinh bọn người trước mặt, nói, huynh đệ, ta biết nói ngươi là vì sao mà đến. Kỳ thật sự kiện kia ta cũng biết đạo, lúc trước ta cũng không đồng ý sự kiện kia. Chương 311, Hắc Long hội. Nhưng Hắc Long hội thế lớn, căn bản không phải do chúng ta. Lúc đầu chuyện này là từ ta đi làm, nhưng cuối cùng lại bị Ngô Hoan tiếp tục chống đỡ. Chuyện này là chúng ta làm không đúng, cho nên hôm nay ngươi đại náo Hổ Khiếu Minh, ta cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ là xem ở đả thương nhiều người như vậy phân thượng, huynh đệ có thể hay không đài cao quý tay, buông tha Ngô Hoan? Nếu là huynh đệ chưa hết giận, có thể tìm ta. Mày rậm thanh niên lời nói này nói rất đúng thành khẩn, lúc đầu Ngạo Thương Sinh vẫn là một lời lửa giận, thế nhưng là nghe xong hắn lời nói về sau, khí lại tiêu hơn phân nửa. Thở dài một tiếng, Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, đã các ngươi cũng là bị buộc, vậy ta cũng liền không nói gì nữa. Ngày nay đả thương nhiều người như vậy, thực sự thật có lỗi. Mày rậm thanh niên cười khổ một tiếng, nếu không có Hắc Long hội, chúng ta Hổ Khiếu Minh cũng sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Muốn hận lời nói, cũng chỉ có thể hận Hắc Long hội gặp thô than đá thanh niên trí tình trí nghĩa. Man Tọa cũng không thấy xúc động, hắn hung hăng một đập thanh long thương, giận nói, Hắc Long hội làm sao vậy, có cái gì tốt phách lối coi như hắn lợi hại hơn nữa, bút chướng này lao tử cũng phải tìm hắn tính. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh, không tệ, oan có đầu nợ có chủ, như là đã tìm được chính chủ, không thể nói trước cũng phải chiếu cố Hắc Long hội. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa không chút nào đem Hắc Long hội đưa vào mắt, mày rậm thanh niên cũng không khỏi kinh ngạc, gấp nói, hai vị huynh đệ khả năng không biết, Hắc Long hội thân là Thiên Long Võ Tu Viện bốn sinh viên thế lực một trong, không riêng nhân số đông đảo, mà lại siêu cấp thiên tài có mấy vị, hai vị huynh đệ thế đơn lực cô, chỉ sợ khó mà cùng Hắc Long hội chống lại, cho nên ta xin khuyên hai vị vẫn là nhịn một chút cho thỏa đáng. Nhẫn hử, Man Tọa khinh thường nhìn mày rậm thanh niên một chút, nén giận cũng không phải lão tử phong cách, coi như Hắc Long hội là lão hổ, lão tử cũng phải đảo nó mấy căn dâu hùm xuống tới. Mày rậm thanh niên gặp Man Tọa một mặt phách lối, lúc này cười khổ lắc đầu, có thể nói ta đã đều nói rồi, hai vị nếu là không muốn nghe, vậy cũng tùy theo hai vị. Ngạo Thương Sinh nhìn mày rậm thanh niên một chút, nói, đa tạ huynh đệ nhắc nhở, bất quá Hắc Long hội ta sớm muộn muốn đi. Nói, kéo một phát Man Tọa, liền cùng Nhiêu Long Lôi Thiết quay người rời đi. Lúc này, mày rậm thanh niên bên cạnh tiểu tử bỗng nhiên thấp giọng nói, minh chủ, cái kia mặt đen tiểu tử tiên phú cực cao song mệnh cùng, một cái 3 sao, một cái 4 sao, nếu không chúng ta đem hắn chiêu tiến Hổ Khiếu Minh như thế nào? Nghe được câu này, mày rậm thanh niên nhịn không được tự rêu cười một tiếng. Tâm đạo, đều lúc này, ngươi còn băn khoăn nhận người ta nhập gốc. Nghĩ như vậy, mày rậm thanh niên bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Trong chốc lát, hắn hướng đã rời đi Ngạo Thương Sinh bọn người quát, huynh đệ dừng bước. Nghe được tiếng la, Man Tọa đệ xoay người một cái. Tay hắn cầm thanh long thương, trên người chiến ý còn chưa tan hết, hướng phía mày rậm thanh niên quát, thế nào, còn muốn đánh nhau phải không? Sao? Mày rậm thanh niên vội vàng lắc đầu, ba chân bốn cẳng đuổi theo, nói, huynh đệ hiểu lầm, ta là có chuyện muốn theo bốn vị huynh đệ thương lượng. Chuyện gì? Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nhìn lấy mày rậm thanh niên, gia hỏa này cho hắn ảnh hưởng kỳ thật rất không tệ, chí ít biết tiến thối do lý lẽ. Mày dầm thanh niên do dự nhìn bốn người một chút, lúc này mới chủ trừ nói, ta muốn hỏi một chút, bốn vị huynh đệ có muốn hay không, có muốn gia nhập hay không chúng ta Hổ Khiếu Minh, câu này lời nói, mày dầm thanh niên thế nhưng là phí hết lớn kình mới nói ra tới. Một câu nói xong, mày dầm thanh niên phía sau lưng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Câu này lời nói cực dễ tạo thành hiểu lầm, thử nghĩ một hồi, một cái bị chia rẽ thế lực, lại còn dám lời thề son sắt tìm địch nhân nhập gốc. Cái này như không phải cố ý trêu chọc đối phương, vậy liền ẩn chứa lấy âm mưu gì? Đối phương tính tốt còn miễn, nếu là không tốt, làm không cẩn thận lại được đánh. Ngươi nói cái gì có phải hay không vẫn còn muốn tìm đánh quả nhiên, một nghe được câu này, Man Tọa Thanh Long thương vung lên, liền muốn hướng mày dầm thanh niên đạo thủ. Mày dầm thanh niên thấy thế, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước, một mặt e ngại cùng lúng túng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Thông qua vừa rồi quan sát, mày dầm thanh niên mẫn cảm phát hiện, mấy người này bên trong, chỉ có Ngạo Thương Sinh chứng chặt nhất thần bí. Nếu là đoán không sai, Ngạo Thương Sinh hẳn là mấy người này bên trong đầu mục. Coi như không phải đầu mục, cũng nhất định có cực kỳ quyền ủy quyền lên tiếng. Nhìn thấy mày dầm thanh niên ánh mắt, Ngạo Thương Sinh đưa tay kéo một phát Man Tọa, "Tiểu Hắc, không cần làm ẩu." Nói xong, Ngạo Thương Sinh trên dưới quan sát một chút mày dầm thanh niên, nói một chút ngươi ý tưởng chân thật ngươi biết đến, ngươi mới vừa nói, căn bản không có khả năng. Mày dầm thanh niên rụt cổ một cái, nói, ta muốn cho huynh đệ làm Hổ Khiếu Minh Minh chủ. Lời vừa nói ra, Man Tọa con mắt lập tức trợn thật lớn, thật đối với cái này loại có thể làm náo động sự tình. Man Tọa nhưng là phi thường nguyện ý làm. Mày dầm thanh niên gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, thật các ngươi cũng nhìn thấy, Hổ Khiếu Minh bị các ngươi hôm nay náo trò, có thể nói chỉ còn trên danh nghĩa mà sự kiện lần này, kẻ cầm đầu chính là Hắc Long Hội. Hiện tại chúng ta cùng chung mối thù, tự nhiên có hợp tác tất yếu. Chỉ là các ngươi muốn đối phó Hắc Long Hội, thiếu chính là rất nhiều nhân thủ, mà chúng ta thiếu thì là siêu cấp thiên tài. Vừa rồi có cái huynh đệ nói, vị huynh đệ kia hai cái mệnh cung theo thứ tự là 3 sao cùng 4 sao. Thiên phú như vậy, mặc dù đặt ở Tề Thiên Viện, vậy cũng có thể đập tiến 10 vị trí đầu. Cho nên, ta suy nghĩ một chút, muốn cùng mấy vị huynh đệ liên thủ, cùng một chỗ đối phó Hắc Long Hội. Không biết mấy vị huynh đệ ý như thế nào. Mày dậm thanh niên quét đám người một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Ngạo Thương Sinh trên thân. Nghe xong mày dậm thanh niên lời nói, Man Tọa lập tức tựa như điên cuồng giống nhau, trong mắt lóe ra nói đạo tinh quang, không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh mấy mắt. Nhìn hắn dáng vẻ, nhưng là phi thường nguyện ý gia nhập Hổ Khiếu Minh. Như thế, không riêng có thể mượn cơ hội này đại xuất danh tiếng, còn có thể hô gió gọi mưa dẫn đầu một đám tiểu đệ. Nhất là mày dậm thanh niên vừa rồi khen cái kia hai câu, quả là nhanh muốn để Man Tọa phiêu lên. Bước vào tu sĩ lâu như vậy, nhưng vẫn chưa có người nào dạng này khen ngợi quá đáng hắn đây. Ngươi cảm thấy hiện tại Hổ Khiếu Minh còn có thể xưng làm một cái thế lực các? Ngạo Thương Sinh không có trả lời mày dậm thanh niên vấn đề, lại hỏi ngược lại một câu như vậy. Cái này mày dậm thanh niên một mặt xấu hổ, căn bản không biết trả lời như thế nào Ngạo Thương Sinh vấn đề. Ngạo Thương Sinh khép cười một tiếng, nói câu không dễ nghe lời nói, liền coi như các ngươi Hổ Khiếu Minh không có bị ta trọng thương, cũng căn bản ngay cả tam lưu thế lực cũng không tính có hay không các ngươi. Ngươi cảm thấy đối với chúng ta đối kháng Hắc Long Hội sẽ có quá lớn ảnh hưởng sao? Bá, trong chốc lát, mày dậm thanh niên mặt triệt để đỏ lên. Đối mặt Ngạo Thương Sinh như thế không chút khách khí chất vấn, mày dậm thanh niên triệt để không phản bắt được. Từ trước đến nay làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Hổ Khiếu Minh, tại cái này tuấn giật thiếu niên trong mắt, vậy mà lại là một đám không chịu nổi một kích đám ô hợp, cái này khiến mày dậm thanh niên rất bị đả kích, nhưng lại không thể không thừa nhận. Gặp hai bên cân bằng, Man Tọa không khỏi trong lòng lo lắng nói, lão đại, ngươi cũng không thể nói như vậy Hổ Khiếu Minh a. Tuy nói hắn thực lực không cao, nhưng nhân số tóm lại là có. Đây đối với chúng ta đối kháng Hắc Long Hội, nhiều ít vẫn là sẽ có trợ giúp. Lại nói, ta nhìn mặt đen huynh đệ rất giảng nghĩa khí. Cùng lắm thì chúng ta gia nhập Hổ Khiếu Minh về sau, một lần nữa đem chỉnh đốn một chút. Không phải nghe được Man Tọa nói như vậy, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết cũng không khỏi lặng lẽ mà cười. Tâm đạo, hai người đen như thế có ăn ý, chắc không được ngươi muốn vì hắn nói chuyện. Ngạo Thương Sinh nghĩ, Nhãn Châu xoay động nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ngươi nói mày dậm thanh niên gặp Ngạo Thương Sinh có vẻ siêu lòng, vội vàng nói. Ngạo Thương Sinh nói, ngươi là muốn cho Hổ Khiếu Minh chân chính trở nên cường đại, vẫn là chỉ muốn báo thù Hắc Long Hội? Mày dậm thanh niên nghe vậy sững sờ, nói thật, lần này sở dĩ muốn dẫn Ngạo Thương Sinh bọn người nhập gốc, nó mục đích đúng là vì trả thù Hắc Long Hội. Thế nhưng là nghe xong Ngạo Thương Sinh hỏi thăm về sau, mày dậm thanh niên vẫn không khỏi thật sâu tự hỏi. Như chỉ là muốn trả thù Hắc Long Hội, chỉ bằng vào trước mắt mấy người này, chỉ sợ cũng có thể làm được. Mục đích đã tới, riêng phần mình giải thể, về sau gặp, không có nhau. Nếu là lớn mạnh Hổ Khiếu Minh, coi như không chỉ là lâm thời hợp tác đơn giản như vậy. Cái kia phải đem Hổ Khiếu Minh tên tuổi đánh đi ra, hấp dẫn đệ tử khác gia nhập. Ai cũng biết đạo, mới nổi đỉnh núi, muốn dừng chân cùng, nhất định phải tiếp nhận thế lực khắp nơi cuồng phong như mưa to trên ép. Có thể chịu được được, ngươi liền có thể đạt được tán thành, liền có thể cùng những cái kia thế lực cường đại bình khởi bình tọa. Nhìn không được, vậy liền qua đem nghiện liền chết. Đương nhiên, làm thế lực người dẫn đầu, đem sẽ phải gánh chịu hung tàn nhất cuồng mãnh công kích. Đến lúc đó, coi như có thể còn sống, sợ rằng cũng phải thoát mấy lớp ra. Nhìn lấy mày dậm thanh niên nữa ngày không có tiếng vang, Ngạo Thương Sinh lại nói, ngươi như chỉ là muốn trả thù Hắc Long Hội, cái kia cũng không cần phải tìm chúng ta. Nhưng nếu là muốn lớn mạnh Hổ Khiếu Minh, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Bất quá ta nếu là gia nhập Hổ Khiếu Minh, không riêng Hổ Khiếu Minh danh tự muốn đổi, liền ngay cả Hổ Khiếu Minh quy củ cũng phải đổi. Những này, ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Ngươi nếu là suy nghĩ kỹ càng, đến lúc đó có thể tới tìm ta. Nếu là nghĩ mãi mà không rõ, quên đi. Ngươi vẫn như cũ có thể kinh doanh trước đó Hổ Khiếu Minh, vẫn như cũ có thể làm ngươi minh chủ. Nói, Ngạo Thương Sinh vô Man Tọa, nói, đi thôi, không nên quấy rầy hắn cân nhắc vấn đề. Màn tọa có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm mày rậm thanh niên, tiểu tử, nhanh lên đáp ứng a, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Muốn ta lão rất thiên phú tốt như vậy, ngươi đốt đèn lồng đều là tìm không thấy gặp màn tọa lề mà lề mề không muốn đi, còn nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Ngạo Thương Sinh trực tiếp dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn cầm lên đến bắt đi. Thân thể lơ lửng giữa không trung, màn tọa còn hung hăng hướng mày rậm thanh niên qua tay, thúc giục hắn nhanh lên làm ra quyết định, bộ dáng tựa như một cái trẻ con bướng bỉnh, thẳng chọc cho những cái kia hổ khiếu minh thành viên che miệng lặng lẽ cười. Sau lưng, mày rậm thanh niên vẫn còn đang nhíu mày suy tư. Ngạo Thương Sinh lời nói rất rõ ràng, đó là muốn hắn hổ khiếu minh quyền lãnh đạo. Ngạo Thương Sinh nói bóng rõ là, nếu để cho mày rậm thanh niên lãnh đạo hổ khiếu minh chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng xưng bá một phương. Chương 312, thối bị nhượng chức tại hổ khiếu minh làm đã nhiều năm lão đại, hiện tại để mày rậm thanh niên lập tức nhường ra minh chủ vị trí, hắn đương nhiên là có chút không nguyện ý. Huống chi, Ngạo Thương Sinh là cái gì thực lực, hắn cũng không rõ lắm. Mù quáng đem hổ khiếu minh giao cho Ngạo Thương Sinh dẫn đầu, mày rậm thanh niên sợ Ngạo Thương Sinh sẽ hủy hổ khiếu minh. Thế nhưng là quay đầu nhìn xem hiện tại hổ khiếu minh, chỉ có hơn 20 cái thành viên, cơ hồ từng cái mang thương. Còn có mấy cái, cũng đều là trọng thương. Dạng này hổ khiếu minh, trừ hắn người minh chủ này bên ngoài, đâu còn có một tia chiến đấu lực. Dạng này hổ khiếu minh, đặt ở thế lực khác trong mắt, chỉ sợ đều kích không dậy nổi đối phương lòng mơ ước. Nghĩ tới đây, mày rậm thanh niên không khỏi trong lòng một trận phiền muộn bề bài. Chính mình lấy làm tự hào hổ khiếu minh, lại là như thế một cái không chịu nổi một kích hổ giấy. Hiện tại, có một cái cơ hội liền bày ở trước mặt hắn. Hoặc là giao ra hổ khiếu minh quyền lãnh đạo, hổ khiếu minh có thể phát dương quang đại. Hoặc là hổ khiếu minh vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, không chết không sống tự ngã uy phong lấy. Trong lòng mâu thuẫn xoắn xuýt hồi lâu, mày rậm thanh niên cuối cùng cắn răng một cái, quắc, ta đáp ứng ngươi yêu cầu một câu nói. Kia âm thanh chấn mấy chục trượng, tựa như nhất đạo như tiếng sấm, cấp tốc chui vào chưa đi sang Ngạo Thương Sinh trong thai. Đang nghe được câu này, hổ khiếu minh những cái kia thành viên còn không biết nói chuyện gì xảy ra, man tọa lại sớm đã nhảy lên cao ba thước. Lão đại, nghe được không, hắn đáp ứng ngươi yêu cầu về sau chúng ta chính là hổ khiếu minh thủ lĩnh. Man tọa nhảy cẫng hoan hô, chỉ kém không có cao hứng lên trời. Bên cạnh, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết cũng đều kinh ngạc nhìn mày rậm thanh niên, không nghĩ ra mày rậm thanh niên tại sao lại đáp ứng Ngạo Thương Sinh yêu cầu. Quay đầu lại nhìn Ngạo Thương Sinh lúc, bọn hắn phát hiện, Ngạo Thương Sinh thần sắc đúng là lạ thường bình tĩnh. Phản phất thu phục hổ khiếu minh, đối Ngạo Thương Sinh tới nói, cũng không phải là cái gì đáng đến hưng phấn sự tình. Đến lúc này, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết xem như triệt để nhìn không thấu Ngạo Thương Sinh. Vị này thiên phú yêu nghiệt tiểu sư đệ, mỗi lần đều có thể tại không quan tâm hơn thua lúc xuất nhân ý biểu. Ngước mắt nhìn mày rậm thanh niên, Ngạo Thương Sinh nói, cái kia trong khoảng thời gian này người trước tuyển nhận huynh đệ đi, chỉ dựa vào những này người, căn bản không có cách nào cùng Hắc Long hội chống lại, chờ ngươi chừng nào thì chiêu đầy 50 người lúc, lại tới nói cho ta. Khi đó, chúng ta đang thảo luận hổ khiếu minh hướng đi nói xong, Ngạo Thương Sinh khẽ nhíu mày, có chút xấu hổ nói, mặt khác, ta còn không biết nói ngươi tên gì đâu. Mày rậm thanh niên nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, ta gọi chớ rít gào hổ. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, ta gọi Ngạo Thương Sinh, ta gọi Man Tọa. Man Tọa cũng vội vàng phất phất tay, cười nói đạo. Tiếp theo, Nhiêu Long cùng Lôi Thiết cũng đều báo tính danh. Nói xong những này, Ngạo Thương Sinh không dừng lại thêm, quay người liền rời đi hổ khiếu minh. Nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh bốn người về tới yến thủ sân nhỏ. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bốn người cơ hồ lông tóc không hao tổn trở về, Nguyệt Sương đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các ngươi không có đi hổ khiếu minh đi? Nguyệt Sương quét bốn người một chút, gặp ngoại trừ Man Tọa trên người mang theo pha tạp vết máu bên ngoài, những người khác cũng không có làm sao thụ thương. Man Tọa cười hắc hắc, sư tỷ ngươi đoán xem nhìn. Nguyệt Sương tức giận chừng Man Tọa một chút, lạnh lùng nói, có phải hay không lại ngứa ra? Nhìn thấy Nguyệt Sương cái kia kinh khủng ánh mắt, Man Tọa không khỏi toàn thân run lên, vội vàng cười nói, chúng ta đã trở về thật không nên gạt ta. Nguyệt Sương có chút không tin tưởng lắm, hầu nghi nhìn đám người một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Như những người này, có một người có thể làm Nguyệt Sương tin phục, vậy người này chính là Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cười gật gật đầu, thật thế nhưng là các ngươi, thế nhưng là chúng ta tại sao không có thụ thương? Man Tọa thừa cơ xen vào cười nói, liền hổ khiếu minh những cái kia đám ô hợp, lao rất ta một cái đầu ngón tay đều có thể cho hắn đẻ cho bằng, làm sao có thể thụ thương Nguyệt Sương? Lần nữa chừng Man Tọa một chút, hờn dỗi nói, ngươi không khoác lát sẽ chết ta. Lúc này, Nhiêu Long tiến lên trước một bước cười nói, sư tỷ, lần này Man Tọa sư đệ còn thật không có khoác lát. Hổ khiếu minh mặc dù là một phe thế lực, nhưng hoàn toàn chính xác đều là một đám người ô hợp. Ngoại trừ minh chủ chớ rít gào hổ cùng phó minh chủ Ngô Hoan có chút thực lực, những người khác căn bản không chịu nổi một kích tiếp theo. Nhiêu Long liền đem quét ngang hổ khiếu minh sự tình, từng cái đối Nguyệt Sương nói một lần, thẳng nghe được Nguyệt Sương mắt đẹp bên trong tinh quang lấp lóe. Chờ Nhiêu Long nói xong, Nguyệt Sương lúc này mới vũ mị cười một tiếng, nhìn lấy Man Tọa nói, tiểu hắc, nhìn không ra ngươi thực lực tinh tiến không ít ta. Man Tọa đắc ý ngửa cổ lên tử cười nói, đó còn cần phải nói, một tháng này lao rất ta thế nhưng là liều mạng tu luyện, lúc này mới có lợi hại như vậy thực lực. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, tha Long sư minh mới vừa nói chỉ là ngày nay phát sinh cố sự, chân chính trọng đầu hí kỳ thật còn ở phía sau. Có ý tứ gì? Gặp Man Tọa không muốn nói láo, Nguyệt Sương không khỏi kỳ đạo. Man Tọa nói, ngày nay chúng ta chẳng những mở ra hổ khiếu minh, còn thành công đem hổ khiếu minh thu nhập xong nợ hạ hiện tại hổ khiếu minh, thế nhưng là chúng ta định đoạt. Thật, Nguyệt Sương đôi mắt đẹp lưu chuyển, lần nữa nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Kể từ đó, Man Tọa lập tức phàn nàn lên, sư tỷ, ngươi có phải hay không có chút quá bất công? Mỗi lần ta nói lời nói ngươi đều không tin, nhưng Ngạo lão đại lời nói ngươi lại không có chút nào hoài nghi. Nguyệt Sương khanh khách một tiếng, lộ ra một vòng hoạt bát chi sắc, đó là bởi vì ngươi luôn luôn khoác lác, không có cách nào để cho người ta tin tưởng, có đúng không? Man Tọa một mặt không phục nói, Tha Long sư minh, Lôi Thiết sư minh, các ngươi phân xử thử có phải hay không ta luôn. Khoác Lác Cừ Nhiêu Long cùng Lôi Thiết cười hắc hắc, châm miệng một lời đạo. Nghe được câu này, Man Tọa triệt để bó tay rồi, tốt à, các ngươi liền cùng nhau khi phụ ta nói sau một lúc, Nguyệt Sương mới biết đạo, lần này đến thủ sở dĩ sẽ bị Ngô Hoan trọng thương, nhưng thật ra là Hắc Long hội dở trò quỷ. Mà chuyện này chân chính chủ mưu thì là Ca Thư Túy. Lấy Nạo Thương Sinh đám người thực lực, bây giờ muốn tìm Ca Thư Túy tính sổ sách, đó là căn bản không thể nào. Không nói trước Ca Thư Túy thực lực quá mức cường đại, chỉ riêng to lớn Hắc Long hội cũng không phải mấy người bọn hắn có thể chống nổi. Cho nên, Nạo Thương Sinh nói chính mình ý nghĩ, cái kia chính là trước tổ xây chính mình thế lực. Chỉ có vốn có tuyệt đối thế lực tình huống dưới, bọn hắn mới có tư cách cùng Hắc Long hội khiêu chiến. Mà thu phục Hổ Khiếu Minh chính là Ngạo Thương Sinh tổ kiến chính mình thế lực bước đầu tiên. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không thể trực tiếp cùng Hắc Long hội đối kháng, nhưng thừa cơ giết Hắc Long hội nhuệ khí, còn có thể làm được. Nói xong những chuyện này lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền cùng Man Tọa đi Tàng Kinh Các. Hai người bọn hắn mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng nắm giữ công pháp lại là có chút quá ít. Liền lấy Ngạo Thương Sinh tới nói, hắn chân chính có thể đem ra được công pháp, cũng liền nhất môn Tản Thiên Phệ Địa Thủ. Trừ cái đó ra, không còn nắm giữ một môn công pháp. Mà Man Tọa ngoại trừ Giao Long Thương Pháp, cũng căn bản không có những công pháp khác có thể vận dụng. Cho nên, hiện tại khẩn yếu nhất chính là hai người nhất định phải tuyển mấy cửa thích hợp bản thân cao giai công pháp, tiến hành tu luyện. Cứ như vậy, bọn hắn mới có thể đem chính mình chiến lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tàng Kinh Các ở vào Thiên Long Võ Tu Viện Bắc Bộ, bên trong cất chứa mấy ngàn môn công pháp bí tịch, là Thiên Long Võ Tu Viện cất giữ công pháp bí tịch nhiều nhất địa phương. Tàng Kinh Các cùng sở hữu cao 7 tầng, mỗi lần thăng một tầng, công pháp bí tịch đẳng cấp liền sách cao hơn một tầng. Nghe nói, Tàng Kinh Các tầng thứ 7, cất giữ có chân long cảnh cấp bậc công pháp. Nó uy lực cường đại, đầy đủ trong nháy mắt đem một mảnh lầu cắt san thành bình địa. Chỉ là cho đến trước mắt, Thiên Long Võ Tu Viện lịch đại đệ tử bên trong, còn không ai leo lên Tàng Kinh Các tầng thứ 7. Nhiều nhất, cũng liền leo lên tầng thứ 6. Nhìn lấy nguy nga trang trọng Tàng Kinh Các, như là một tòa núi lớn bắt ngang trước mắt, Man Tọa không khỏi trong lòng nổi lòng tôn kính. Đừng phát sửng sốt, mau vào đi thôi. Gặp Man Tọa trố mắt nhìn lấy Tàng Kinh Các, Ngạo Thương Sinh không khỏi đưa tay đập hắn một thanh. A, Man Tọa lên tiếng, theo đi theo Ngạo Thương Sinh đi vào Tàng Kinh Các. Các ngươi là đến mượn đọc công pháp tiến Tàng Kinh Các? Bên cạnh một vị thủ các trưởng lão liền mở miệng hỏi đạo. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời gật đầu, đúng vậy, cái kia thủ các trưởng lão hơn 50 năm tuổi, mắt ứng tỏi mũi bắt tự lông mày. Hắn hơi đánh giá Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một chút, nói, xuất ra các ngươi Thiên Long lệnh. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nghe vậy làm theo, đồng thời đem Thiên Long lệnh hai cái đi ra. Nhìn hai người Thiên Long lệnh một chút, cái kia trưởng lão nói, các ngươi Thiên Long lệnh cấp bậc là một sao, chỉ có thể mượn đọc Tàng Kinh Các tầng thứ nhất công pháp. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời gật gật đầu, biểu thị đã biết. Tốt, các ngươi lại chọn lựa công pháp đi. Nhớ kỹ, nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa tam môn. Thủ các trưởng lão phất phất tay nói đạo. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa song song thu hồi Thiên Long lệnh, bắt đầu ở cất giữ công pháp trên giá sách xem lật xem. Thời gian một nén nhang về sau, Ngạo Thương Sinh đã đem tầng thứ nhất công pháp tất cả đều đọc qua một lần. Thông qua xem xét, Ngạo Thương Sinh phát hiện, tầng thứ nhất trong Tàng Kinh Các cất giữ cơ hồ đều là nhân giai hạ phẩm công pháp. Những công pháp này chẳng những phẩm giai khá thấp, mà lại cũng đều tương đối đơn giản. Như lấy công pháp uy lực mà nói, những công pháp này không có một bản có thể so với được Tản Thiên Vệ Địa Thủ. Ngạo Thương Sinh đọc qua xong lúc sau, Man Tọa cũng một mặt buồn bực từ khác một bên đi ra. Thế nào, có hay không thích hợp? Ngươi nhìn Man Tọa một chút, Ngạo Thương Sinh hỏi. Man Tọa mất mặt lắc đầu, không có một bản có thể thấy vừa mắt, ngay cả ta Giao Long Thương Pháp cũng không bằng. Có muốn hay không đi lên xem một chút? Ngạo Thương Sinh một đầu ngón tay đỉnh, nói đạo. Đi lên làm sao đi lên? Man Tọa hơi kinh ngạc đạo. Thiên Long lệnh đẳng cấp không đủ, thủ các trưởng lão khẳng định là không thể nào để bọn hắn đi lên, cái này không cần phải nói, Man Tọa cũng biết đạo. Ngươi đi theo ta. Ngạo Thương Sinh cười thần bí, dẫn đầu hướng thủ các trưởng lão đi đến. Làm sao vậy, không có chọn được công pháp? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tay không mà đến, thủ các trưởng lão cười hỏi. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa gật gật đầu, nơi này công pháp đẳng cấp quá thấp, không thích hợp. Chúng ta thủ các trưởng lao trong mắt lộ ra một tia khinh thường, các ngươi là vừa tới tân sinh đi tiểu tử, không phải lao phu nói ngươi, các ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời. Chương 313, Tàng Kinh Các nơi này công pháp cố nhiên đẳng cấp thấp một chút, nhưng đối với các ngươi vừa bước vào Thiên Long Võ Tu Viện tân sinh tới nói, lại là vừa vặn chờ các ngươi có thể triệt để nắm giữ những cơ sở này công pháp lúc sau, nghĩ đến đi lên một tầng đi. Thế nhưng là chúng ta vẫn là muốn lên bên trên, nơi này công pháp thật không thích hợp chúng ta. Ngươi biết nói như thế nào để cao Thiên Long lệnh đẳng cấp sao? Ngạo Thương Sinh tiên chỉ đạo. Thủ các trưởng lão mặt lộ ra không vui, tâm đạo, lại là một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa. Lạnh hư một tiếng, thủ các trưởng lão đạo, Thiên Long lệnh đẳng cấp chỉ cần lấy điểm cống hiến đổi đi, điểm cống hiến không đủ cũng chỉ có thể dùng nguyên tinh đến mua. Hai người các ngươi nếu là mới tới, chắc hẳn cũng không có điểm cống hiến, vậy liền nộp lên nguyên tinh đi. Muốn lên tới tầng thứ 2, chỉ cần giao nạp 300 mai nhất phẩm nguyên tinh. Muốn đi vào tầng thứ 3, chỉ cần tại tầng thứ 2 trên cơ sở, lần nữa giao nạp 100 mai nhị phẩm nguyên tinh. Các ngươi nếu là hai người, đi tầng thứ 2 chung muốn giao nạp 600 mai nhất phẩm nguyên tinh. Nếu là đi tầng thứ 3, thì phải ngoài định mức lại giao nạp 200 mai nhị phẩm nguyên tinh. Nghe được trả lời như vậy, Man Tọa trực tiếp khiếp sợ há to miệng. 300 mai nhất phẩm nguyên tinh, lấy hắn thực lực, có lẽ còn có thể miễn cưỡng lấy tới. Nhưng cái kia 200 mai nhị phẩm nguyên tinh, coi như liều mạng, chỉ sợ trong thời gian ngắn, Man Tọa cũng khó có thể lấy tới. Làm sao mắc như vậy a, có thể hay không rẻ hơn một chút? Man Tọa thẻ lưỡi, có kẻ mặc cả đạo. Thủ các trưởng lao sắc mặt trầm xuống, không vui nói, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn à, có thể có kẻ mặc cả, đây là học viện minh văn quy định. Nếu là chế đắt, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật tại tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng công pháp, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thế nhưng là đang lúc Man Tọa một mặt hề hoài thời điểm, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên cắt ngang hắn nói, vậy phiền phức trưởng lao giúp chúng ta thăng cấp một chút. Nghe được câu này, Man Tọa không khỏi nhíu nhãn chừng chừng, lao đại, ta không nghe lầm chứ, cái này cần phải hơn mấy trăm mai nhị phẩm nguyên tinh a, ngươi có? Sao? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, coi như có một chút đi, các ngươi dự định thăng mấy cấp thủ các trưởng lão đạo? Ngạo Thương Sinh xuất ra Thiên Long lệnh, nói, đều thăng hai cấp đi, cái kia chính là 220 phẩm nguyên tinh cùng 600 nhất phẩm nguyên tinh, cũng có thể trực tiếp cho 206 mai nhị phẩm nguyên tinh. Thủ các trưởng lão cười hì hì nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, muốn nhìn một cái hắn đến cùng có hay không có nhiều như vậy nguyên tinh. Phải biết, bình thường phá bệnh cảnh tu sĩ, một thiên bên trong tối đa cũng liền tiêu hao ba cái nhị phẩm nguyên tinh. 200 mai nhị phẩm nguyên tinh, đầy đủ một cái tu sĩ tu luyện đã hơn 2 tháng, không thể bảo là không khổng lồ. Lúc này, Ma Tọa cũng đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Hắn rất muốn nhìn một cái, Ngạo Thương Sinh là tại của hắn, vẫn là thật có nhiều như vậy nhị phẩm nguyên tinh. Tại bốn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ngạo Thương Sinh tay trái nhẹ nhàng khẽ đảo. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận giòn vang, một đống màu xanh biếc nguyên tinh, tựa như quỳnh hoa chập chờn, đều tản mát tại trước mặt bàn bên trên. Ngươi ngươi cái này sao có thể nhìn thấy cái kia một đống màu xanh biếc nhị phẩm nguyên tinh? Man Tọa lập tức hãi hùng kiếp vía, lắp ba lắp bắp hỏi đạo. Không riêng Man Tọa chấn kinh, liền ngay cả thủ các trưởng lão cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là biết đạo, trên trăm mai nhị phẩm nguyên tinh, cho dù là danh môn mọi người, cũng đều là một bút con số không nhỏ. Đệ tử tầm thường, nếu không có 3-5 năm góp nhặt, thế nhưng là vô luận như thế nào đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy nhị phẩm nguyên tinh. Tiểu tử, nguyên tinh không ít, ta có thể nói cho lão phu, ngươi là nhà ai? Công tử thủ các trưởng lão bắt chữ lông mày bẩy một cái, hỏi Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh phong khinh vân đạm nói, vạn bối là Tử Giao Thành Ngạo gia tiểu tử. Nghe được câu này, thủ các trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày. Hoàng thất tàn sát trung lương một chuyện, hắn nhưng là đã sớm nghe nói qua. Không nghĩ tới, đại tướng quân Ngạo Vân Trần công tử lại có thể bước vào Thiên Long Võ Tu viện, quả nhiên là hổ phụ không quyền tử. Bất quá nghĩ lại, Ngạo Vân Trần 2 tháng trước liền đã bị hoàng thất bắt đánh vào tử lao, Ngạo Thương Sinh như thế nào lại có nhiều như vậy nhị phẩm nguyên tinh? Nghĩ tới đây, thủ các trưởng lão đông nhiên trong mắt sáng lên, nói, ngươi là luyện khí sư? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Lúc này, thủ các trưởng lão đã không còn dám khinh thường Ngạo Thương Sinh. Tuổi con nhỏ liền có thể trở thành luyện khí sư, đủ thấy Ngạo Thương Sinh thiên phú độ cao. Hắn sở dĩ xác định Ngạo Thương Sinh là một vị luyện khí sư, mà không phải luyện khí đồng tử, liền là bởi vì Ngạo Thương Sinh tay trái rõ ràng có chữa vật công năng. Cái này lơ đãng cử động, cho thấy Ngạo Thương Sinh chính là một vị luyện khí sư, mà không phải chỉ là hiểu sơ luyện khí đồng tử. Lão đại, ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy nhị phẩm nguyên tinh? Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Man Tọa không khỏi một mặt hưng phấn gọi đạo. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói, cái này sao, đương nhiên là hướng sư phụ ta lấy một tới. Ngạo Thương Sinh sở dĩ không có đem nguyên tinh chân thực lai lịch nói cho Man Tọa, là sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cần biết, bình thường ba giai chiến binh cũng liền mấy chục mai nhị phẩm nguyên tinh. Ngạo Thương Sinh lập tức lấy tới nhiều như vậy nhị phẩm nguyên tinh, đủ thấy hắn luyện khí trình độ có nhiều kinh thế hai tụ. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. 15 tuổi tam phẩm luyện khí sư, chuyện này một khi truyền ra, chắc chắn tại đường quốc nhất lên kinh thiên vận sóng. Khi đó, ngưỡng mộ Ngạo Thương Sinh người, tự nhiên sẽ nối liền không dứt trước tới bái phòng hắn. Nhưng thống hận Ngạo Thương Sinh người, lại dùng hết thủ đoạn diệt trừ hắn. Tại không có tuyệt đối thực lực tự vệ điều kiện tiên quyết, quá sớm bại lộ chính mình, sẽ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nghe Ngạo Thương Sinh nói rõ, thủ các trưởng lão cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Lấy hắn đối Ngạo Thương Sinh đánh giá, tối đa cũng liền nhất phẩm luyện khí sư. Con trẻ như vậy nhất phẩm luyện khí sư cố nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải cái gì nghe rợn cả người sự tình. Đối với Man Tọa đột nhiên nhiều một vị sư phụ, Man Tọa cũng không có lần nữa truy đến cùng. Dù sao Ngạo Thương Sinh luyện khí trình độ có chút kinh thế hai tụ, có cái lợi hại sư phụ, vậy cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua là khi Man Tọa nhìn thấy đầy bản xanh biết nguyên tinh lúc, liền sẽ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy nhị phẩm nguyên tinh, thế nhưng là đủ để cho hắn đột phá mệnh cảnh nhị trọng. Hiện tại dùng đến để thăng Thiên Long lệnh đẳng cấp, xác thực đủ để hắn đi đau. Ngạo Thương Sinh lấy ra 106 mai nhị phẩm nguyên tinh về sau, lại lấy ra một cái màu xanh biếc nguyên tinh. Vừa nhìn thấy cái này mai nguyên tinh, thủ các trưởng lao trong lòng lần nữa du lên, tam phẩm nguyên tinh có nhiều hi hữu, thủ các trưởng lao thế nhưng là biết đến. Liền xem như hắn, tổng cộng cũng không có góp nhặt bao nhiêu tam phẩm nguyên tinh. Làm sao vậy, tiền bối chẳng lẽ không có thể sử dụng tam phẩm nguyên tinh thay thế nhị phẩm nguyên tinh sao? Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng kinh ngạc, hỏi. Bên cạnh Ma Tọa, bởi vì đối tam phẩm nguyên tinh không có khái niệm, cho nên cũng không có trước đó như thế chấn kinh. Có thể thủ các trưởng lần trước nói liên tục ra ba cái có thể, tiếp lấy cười hắc hắc, một mặt hòa khí nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không đem tam phẩm nguyên tinh đổi cho ta cái này? Gặp thủ các trưởng vẻ gián mua độ đại biến, Ngạo Thương Sinh chính là có ngu đi nữa, cũng có thể đoán ra tam phẩm nguyên tinh đối với hắn khả năng có tác dụng lớn. Ngay sau đó sầm mặt lại, có chút do dự đạo. Gặp tình hình này, thủ các trưởng chưa từng thấy bận bịu lại nói, ta dùng 110 mai nhị phẩm nguyên tinh đổi lấy ngươi, như thế nào? Ngạo Thương Sinh chủ trừ nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái nói, vậy được rồi, xem ở chúng ta có duyên như vậy phần, ta liền đổi với ngươi ngay vậy. Thủ các trưởng lão lập tức thở dài một hơi, hắn lắc một cái ống tay áo, từng khối màu xanh biếc nguyên tinh lập tức lăn xuống tại bàn bên trên. Tiểu huynh đệ, ngươi đếm xem, tổng cộng là 110 mai. Thủ các trưởng lão mặt mang vui mừng đạo. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, nói, không cần đếm, ta từ vừa rồi 106 mai bên trong lấy ra 10 cái là có thể. Thủ các trưởng lão gật gật đầu, ừm, dạng này cũng được. nộp lên nhị phẩm nguyên tinh, thủ các trưởng lão liền giúp Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tăng lên Thiên Long lệnh đẳng cấp. Trước đó, bọn hắn Thiên Long lệnh vẫn chỉ là một sao, thăng cấp lúc sau, liền trở thành ba sao, có thể leo lên tàng tinh các tầng thứ ba. Làm xong những này, thủ các trưởng lão rất khách khí đem Thiên Long lệnh trả lại Ngạo Thương Sinh, cười nói: "Tiểu huynh đệ, lần sau nếu là có tam phẩm nguyên tinh, ngươi liền tới tìm ta, ta đều dùng 110 mai nhị phẩm nguyên tinh đổi với ngươi." Ngạo Thương Sinh cười gật gật đầu, đi một bên Man Tọa, sớm đã bị trước mắt cái này hí kịch tính một màn thấy choáng. Mới vừa rồi còn mặt âm trầm thủ các trưởng lão, đơn giản là một cái tam phẩm nguyên tinh, lập tức liền biến thành người khác. Tam phẩm nguyên tinh thật sự có thần kỳ như vậy sao? Man Tọa sững sờ nghĩ đến, lại căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Nói xong, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền thẳng lên lầu bậc thang. Những cái kia tại tàng kinh các một tầng đọc qua công pháp đệ tử, nhìn thấy một màn quỷ dị này, đồng đều không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng ao ước ghen tần sắc. Tại thông qua tầng thứ 2 thời điểm, Ngạo Thương Sinh phát hiện nơi cửa cũng ngồi một vị thủ các trưởng lão. Hắn mỉm cười dài đối phương thi lễ một cái, đối phương cũng hướng Ngạo Thương Sinh hiền hòa sau khi gật đầu, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp đến tàng kinh các tầng thứ 3. Đến tầng thứ 3 về sau, Ngạo Thương Sinh hiểu một sự kiện, đó chính là tàng kinh các mỗi một tầng đều sẽ có một vị thủ các trưởng lão. Tiến vào tàng kinh các, trước mặt vị này trưởng lão hiển nhiên so tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 muốn già đến nhiều. Vị này trưởng lão người mặc một bộ áo đay, bộ dáng rất là đạm mạc. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tiến đến, chỉ là nhẹ nhàng liếc qua, liền nói: "Thiên Long lệnh." Ngạo Thương Sinh hiểu vị này trưởng lão ý tứ, lúc này cùng Man Tọa đồng thời lấy ra Thiên Long lệnh. Lão giả kia hai mắt nhíu lại, đầu tiên là nhìn ba sao Thiên Long lệnh một chút, tiếp lấy lại như hiếu kỳ nhìn Ngạo Thương Sinh hai người một chút, sau đó hơi một bên đầu, ra hiệu để Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi vào. Mỗi người hạn tuyển ba môn công pháp, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi vào tàng kinh các về sau, sau lưng lại thăm thẳm truyền đến một câu: "Tàng kinh các tầng thứ 3 so với trước 2 tầng, hiển nhiên muốn nhỏ một vòng. Trên giá sách trưng bày công pháp cũng so trước 2 tầng ít." Mới vừa tiến vào trong đó, liền có 7-8 ánh mắt rơi vào Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trên người. Những người này trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trước mắt hai người này. Tại những này người xem ra, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa hẳn là vừa mới thăng cấp Thiên Long lệnh, cho nên mới có thể bước vào tàng kinh các tầng thứ 3. Chương 314, cấm chế công pháp nguyên nhân chính là như thế. Những này người lại nhìn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lúc, trong mắt đều mang một tia khinh thường. Bọn hắn có thể trước thời gian bước vào tầng thứ 3, đầy đủ nói rõ hắn thực lực cường đại. Thế nhưng là, những này người nếu là biết đạo, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chính là một lần tăng lên 2 sao Thiên Long lệnh, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không lấy ánh mắt như vậy xem bọn hắn. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chỉ là nhẹ nhàng quét mắt một chút tàng kinh các, liền song song bắt đầu lật lên xem công pháp tới. Ngạo Thương Sinh từ tàng kinh các phía tây mà qua, Man Tọa từ tàng kinh các sườn đông mà qua. Tầng thứ 3 tàng kinh các, cất giữ chính là nhân giai thượng phẩm công pháp và địa cấp hạ phẩm công pháp. So sánh tầng thứ nhất tàng kinh các, đã tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ngạo Thương Sinh đọc qua công pháp tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ, hắn liền đã lật xem một nửa công pháp. Thế nhưng là những công pháp này bên trong, Ngạo Thương Sinh lại không có tìm được nhất môn thích hợp bản thân. Đang lúc Ngạo Thương Sinh phiền muộn thời khắc, cách đó không xa một cái thạch cửa đưa tới hắn chú ý. Cái kia thạch cửa bóng loáng như gương vuông bức vô cùng, thạch cửa bên trên khắc lấy ba cái sơn son chữ lớn, cấm chế khu. Vừa nhìn thấy ba chữ kia, Ngạo Thương Sinh ánh mắt bị triệt để hấp dẫn lấy. Cấm chế khu đây là địa phương nào? Ngạo Thương Sinh trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng kinh ngạc, lại không kiềm hãm được hướng cái kia thạch cửa đi đến. "Tiểu tử, đây chính là cất giữ cấm chế công pháp địa phương, ngươi tốt nhất đừng đi qua." Ngạo Thương Sinh mới vừa đi ra hai bước, bên tai bỗng nhiên chuyển đến nhất đạo lạnh lùng nhắc nhở. Ngẩng đầu một cái thiếu niên mặc áo lam đột ngột xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh sau lưng. Thiếu niên mặc áo lam ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng mang theo một tia tiêu căng. Ngạo Thương Sinh mỉm cười: "Không sao, ta chỉ là tùy ý nhìn xem, không có chuyện gì." Nói xong, quay người lần nữa hướng cấm chế khu đi đến. Thấy cảnh này, thiếu niên mặc áo lam không khỏi cười lạnh một tiếng, lại là một cái cao ngạo gia hỏa. "Vậy liền để ngươi ăn chút đau khổ đi." Đi vào thạch cửa bên cạnh, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen, thấy không có mở ra thạch cửa cơ quan, liền đưa tay nhẹ nhàng ấn lên thạch cửa. Xúc tu thời khắc, một cỗ ấm áp dòng nước ấm đột nhiên tràn vào kinh mạch. Ngạo Thương Sinh trong lòng run lên, cái này to lớn thạch cửa, lại còn là một khối tốt nhất ngọc. Ngạo Thương Sinh đưa tay đặt tại trên cửa đá, hơi dùng sức lúc sau, thạch cửa đúng là không chút nào động. Tiếp theo, chỉ gặp Ngạo Thương Sinh trên tay nguyên khí phun ra nuốt vào, vang một chút xông vào thạch cửa bên trong. To lớn lực trùng kích dưới, thạch cửa chậm rãi chuyển động. Chờ xuất hiện khe hở đầy đủ một người tiến vào lúc, Ngạo Thương Sinh liền thả người chuẩn đi vào. Tiến vào trong cửa đá, đập vào mi mắt là từng dãy hình người cọc gỗ. Nhìn thấy những này cọc gỗ, Ngạo Thương Sinh một chút liền nhận ra, những này cọc gỗ đều là vảy rồng gỗ. Ngạo Thương Sinh từng nghe Doãn Đường Di nói lên, vảy rồng gỗ kiên cố trình độ, cho dù là thanh huyền thạch, cũng là khó mà so sánh. Ngoại trừ những hình người kia cọc gỗ, trên mặt đất còn có thật nhiều dây leo một dạng trường tiên, quanh qua khúc hiệu tản mát tại trong phòng. Căn này mật thất không lớn, 10 trượng phương biên. Thả mắt nhìn đi, mật thất đỉnh đầu chỗ, chính để đó một cái giá sách. Sách này đỡ chỉ có một tầng, trên giá sách lẻ tẻ để đó vài cuốn sách quyển. Giá sách bên ngoài có nhất đạo trong suốt thủy tinh, đem giá sách toàn bộ che đậy ở bên trong. Nhìn thấy những này, Ngạo Thương Sinh lập tức hiểu mật thất dụ ý. Muốn đọc qua những cái kia cấm kỵ công pháp, nhất định phải trước xuyên qua trước mắt cái này nói quán khẩu. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này không chần chờ nữa, nhẹ nhàng một sắn ống tay áo, quanh thân nguyên khí vụ vụ lưu chuyển, thận trọng hướng trong mật thất đi đến. Quả nhiên, ngay tại Ngạo Thương Sinh vừa mới bước ra bước đầu tiên lúc, cái kia mười mấy người hình cọc gỗ liền đồng thời chuyển động. Không riêng chuyển động, cọc gỗ bên trên những cái kia cánh tay đi đứng, cũng bắt đầu hô hô hát hát đồng thời quơ múa. Chỉ nghe nhắc lên kinh phong, Ngạo Thương Sinh liền biết đạo, cái kia cọc gỗ công kích, chỉ sợ không giống kẻ hèn này. Cùng lúc đó, trên mặt đất những cái kia bốn lượn tán loạn trường tiên, cũng nao nao thò người ra mà lên. Phảng phất từng đầu phun độc tín trường xà, hướng phía Ngạo Thương Sinh không ngừng quấn quanh rút đánh tới. Trong chốc lát, cả ở giữa mật thất cuồng phong bạo mưa lớn làm, bắt đầu phát ra lốt bút bạo hưởng. Ngạo Thương Sinh không ngừng biến hóa bộ pháp, Lưu Vân Kinh Phong bộ trong nháy mắt thi triển. Chỉ gặp hắn bóng người điện thiểm mà động, tại cọc gỗ trận hình cùng cuồng vũ trường tiên bên trong không ngừng biến ảo. Có thể trốn được, hắn tận lực tránh né. Thực sự không tránh khỏi, hắn liền xuất thủ đánh bay. Lúc này, toàn bộ trong mật thất đồ vật, phản phất tất cả đều đang sống, nhao nhao tuần hướng Ngạo Thương Sinh, đối với hắn tiến hành sấm chớp như vậy công kích. Đừng nhìn những cái kia cọc gỗ trường tiên đứng im lúc hảo không có nguy hiểm, chỉ khi nào phát động công kích, uy lực cũng không giống kẻ hèn này. Ngạo Thương Sinh bắt đầu chỉ là thi triển Lưu Vân Kinh Phong bộ đệ nhất cảnh đang rõ, nhưng dạng này thân pháp biến ảo, cơ hồ rất khó né tránh cọc gỗ cùng trường tiên công kích. Chỉ là thời gian mấy mắt, cơ hồ có rồng nhau công kích, đều thấu qua hắn thân pháp, trực tiếp giáng lâm đến trên người hắn. Khiến cho Ngạo Thương Sinh xuất thủ công kích đồng thời, lại phóng thích Loạn Thiên Giáp lấy phòng ngự vào nhất. Gặp dạng này rất khó hướng về phía trước thẳng tiến, Ngạo Thương Sinh lại đem Lưu Vân Kinh Phong bộ thi triển đến đệ nhị cảnh lâm vân. Kể từ đó, rơi ở trên người hắn công kích liền ít đi rất nhiều. Coi như công kích rơi xuống, Ngạo Thương Sinh cũng có thể thông dòng phá giải. Bất quá tình hình như vậy chỉ duy trì một hai cái hô hấp, ngay sau đó, những cái kia nguyên bản định tại trên đất hình người có gỗ, lại bắt đầu thật nhanh rời động. Bọn hắn xếp thành một cái hình quạt, từ trước sau hai bên trực tiếp bọc đánh hướng về phía Ngạo Thương Sinh. Đợi đến hai phe hội hợp lúc sau, có gỗ trận hình liền trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh vây ở bên trong. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh thừa nhận công kích lại tăng lên gấp đôi, mặc dù Ngạo Thương Sinh thi triển đệ nhị cảnh lâm vân, cũng vẫn như cũ có rất nhiều công kích giáng lâm đến trên người hắn. Những công kích kia Ngạo Thương Sinh có gỗ, một khi bị Ngạo Thương Sinh đánh lui, liền sẽ chuyển đổi vị trí, lần nữa hướng Ngạo Thương Sinh công giết tới. Cùng chiến nữa ngày, những cái kia cọc gỗ cùng trường tiên còn không có gì, Ngạo Thương Sinh cũng đã tiêu hao một phần tư nguyên khí. Lúc này Ngạo Thương Sinh bị một đám hình người cọc gỗ vây khốn, trong chốc lát, phản phất mười mấy người đồng thời hướng Ngạo Thương Sinh triển khai công kích. Tăng thêm những cái kia lăng không cuồng vũ trường tiên, không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh kéo xuống. Ngạo Thương Sinh liền phản phất một chiếc thuyền con, bắt đầu bị sóng lớn sóng dữ tàn phá lên. Tuy nói Ngạo Thương Sinh khoảng cách mật thất đỉnh chỉ có 10 trượng, khoảng cách như vậy, bình thường trong nháy mắt liền có thể bay lượn. Nhưng là bây giờ, khoảng cách này lại trở thành nhất đạo lệch trời, đem Ngạo Thương Sinh gắt gao ngăn tại bên ngoài. Thân hám cọc gỗ đại trận, Ngạo Thương Sinh gặp khó mà bước lui chung quanh những công kích kia, liền đành phải thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong bộ đệ tam cảnh. Bởi như vậy, Ngạo Thương Sinh thân hình biến ảo nhanh hơn. Một trượng vương viên trong không gian, chỉ gặp Ngạo Thương Sinh hóa thành hư ảnh chậm chạp di động. Lốt bốp tiếng vang vẫn như cũ, cũng rất ít có khả năng công kích rơi ở trên người hắn. Như thế cùng đại trận đối kháng một lát, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi phiền muộn. Tiếp tục như vậy, có vẻ như hắn căn bản không đến được đối diện. Hiện tại hắn không riêng thi triển Lưu Vân Kinh Phong bộ đệ tam cảnh cầu rồng, càng thả ra Loạn Thiên Giáp, đây chính là phi thường tiêu hao nguyên khí. Phiền muộn bên dưới Ngạo Thương Sinh ngẩng đầu ở giữa, chợt phát hiện mật thất phía trên có vẻ như giống tuyết. Trong chốc lát, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, một cái mưu lợi phương pháp đột ngột liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Điên cuồng công kích bên trong, Ngạo Thương Sinh đột nhiên giận quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía không trung giận bắn đi. Nhưng vào đúng lúc này, đỉnh đầu trần nhà đột nhiên vỡ vụn. Một khối cục đá to lớn, phản phất thiên thần quyền, đột ngột hướng Ngạo Thương Sinh cái hốt giận nện mà đến. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, thằng bị hù Ngạo Thương Sinh phía sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Tình thế cấp bách bên trong, Ngạo Thương Sinh thuận tay rút ra sau lưng trường kiếm, nguyên khí dâng trào phía dưới, một đạo kiếm quang chợt hiện, huyền như thiểm điện như sấm sét, trực tiếp chém về phía chạm mặt tới cự thạch. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn bạo hưởng, khối cự thạch này ứng thanh bạo liệt, hóa thành ngàn vạn đá vụn, ào ào từ đỉnh đầu vãi xuống tới. Cát bụi múa, gió lớn thổi ào ào, quyển trước mắt một trận mông lung. Ngạo Thương Sinh không dám kinh thường, mê mê mang mang bên trong, trường kiếm trong tay lần nữa phách chạm. Xuy xuy xuy, chỉ nghe lăng lệ kiếm rít đột nhiên gào thét, phản phất viễn cổ hung thú, tại toàn bộ trong mật thất tứ ngược lên. Kiếm rít bên trong, nhất đạo đạo sáng chói kiếm quang vạch phá mông lung, đem không ngừng rơi đập cự thạch nhau nhau chém bỡ. Bởi vì có hộ thân quang khí cùng Loạn Thiên Giáp che chở, Ngạo Thương Sinh mới không có rơi vào chán nản chật vật dạng. Chém bỡ chỗ có cự thạch về sau, từng thanh hàn quang bắn ra bốn phía dao găm, lại bắt đầu trên không trung phi tốc kích xả lên. Dao găm phảng phất kim sắt chế tạo chim bay, toàn thân hiện ra u quang. Từ mật thất một mặt phi tốc xuống ra, phát ra từng đợt rít gào gọi, trong nháy mắt đến một chỗ khác. Ngay sau đó, lại từ một chỗ khác lần nữa xuống ra. Như thế lặp đi lặp lại, từ trước tới giờ không gián đoạn. Trong lúc nhất thời, đỉnh đầu bên trên hàn quang gào thét, dao găm của vũ trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh đường đi ngăn chặn. Đến lúc này, Ngạo Thương Sinh rốt cục phát hiện một vấn đề. Đó chính là, muốn dùng nhu lợi thông qua cửa ải này, có vẻ như giống như khả năng không lớn. Hiểu cái này một tiết, Ngạo Thương Sinh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể phi tốc rơi xuống. Thân trên không trung, màu đen quang mang trong nháy mắt từ thể nội nổ tung, chợt tại hắn đỉnh đầu hội tụ thành đế diện nghiệp hỏa. Cùng lúc đó, hắn trường kiếm trong tay của vũ, kiếm quang như quần quần như sóng biển, không ngừng từ quanh thân dập dờn mở đi ra. Kiếm quang như trăng, hình thành sáng chói quang hồ, đinh đinh đang chém xuống tại cọc gỗ cùng trường tiên bên trên. Lúc này Ngạo Thương Sinh không còn bảo lưu thực lực, một khi xuất thủ, thế công tự nhiên bá đạo lăng lệ. Âm ầm tiếng nổ vang bên trong, những cái kia cọc gỗ cùng trường tiên nhao nhao đứt gãy, bị sáng chói kiếm quang chạm thành một tiết, từ không trung nhao nhao rơi xuống. Đỉnh đầu bên trên, đế diệt nghiệp hỏa phảng phất màu đen đám mây, ầm vang từ phía trên đè xuống, trực tiếp đem còn lại cọc gỗ cùng trường tiên bao phủ trong đó. Màu đen quang mang lấp lóe, chiếu trong mật thất sáng lạn lấp lóe. Phu cận có ngạo thương sinh trường kiếm phá vỡ hồn, có gỗ cùng trường tiên tại trong kiếm quang cấp tốc phá hủy. Bốn phía có đế diệt nghiệp hỏa thăm thẳm tiêu đốt, phàm là bị bao phủ trong đó đồ vật, trong khoảnh khắc liền bắt đầu từng khúc biến mất. Bất quá nửa thưởng công phu, trong mật thất cọc gỗ cùng trường tiên liền đã triệt để đã mất đi chiến đấu lực, nhao nhao như tàn tường đoạn ngói, rơi là tả trên đất. Vì không để đế diệt nghiệp hỏa đem mật thất thôn vệ, ngạo thương sinh vội vàng thu hồi mệnh cung. Chương 315, đại phá sát trận nhìn lấy đầy đất bừa bộn, ngạo thương sinh không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu là bị thủ các trưởng lao thấy cảnh này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Đinh đinh đang ngạo thương sinh đặt chân hướng về phía trước, dưới chân phát ra một trận mảnh vụn va chạm ma sát nhẹ vang lên. Lúc này, trong tay hắn vẫn như cũ nắm chặt trường kiếm, quanh thân khí thế ở vào tình trạng giới bị. Mật thất này có chút quỷ dị, ngạo thương sinh cũng không dám kinh thường. Thẳng đến xuyên qua cơ quan đại trận, đi vào tường thủy tinh trước, ngạo thương sinh mới chậm rãi thua thở ra một hơi, đem quanh thân nguyên khí tán đi. Đưa tay sờ lên cái kia tường thủy tinh, ngạo thương sinh phát hiện thứ này vẫn rất cứng rắn. Bốn phía nhìn một chút, ngạo thương sinh phát hiện, cái này thủy tinh tưởng tựa như là từ dưới đất mọc ra, trực tiếp đem giá sách vây quanh cái kín kẽ. Xem ra muốn hòa bình lấy ra công pháp, có vẻ như khả năng không lớn. A nhìn lấy gần trong gang tấc lại khó mà chạm đến năm bản công pháp, ngạo thương sinh không khỏi thở dài. Đang khi nói chuyện, hắn tay phải vừa nhấc, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt liền tại hắn đầu ngón tay giấy lên. Ngạo thương sinh ngón trỏ cướp nhẹ, chậm rãi tại tường thủy tinh bên trên vẽ ra một vòng tròn lớn. Trong chốc lát, đế diệt nghiệp hỏa liền hóa thành nhất đạo vòng lửa, tại tường thủy tinh bên trên bốc cháy lên. Không cần một lát, tường thủy tinh liền bị đế diệt nghiệp hỏa đốt ra một cái đại lỗ thủng. Tay phải vung lên, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt lại bị ngạo thương sinh thu về. Đây là một cái đơn sơ mà cũ nát giá sách, mặc dù trên giá sách không có cho bụi, cũng vẫn như cũ lộ ra rách nước. Giá sách là đầu gỗ làm, so với những cái kia dùng tinh thạch ngọc thạch điêu khắc giá sách, cái này giá sách lộ ra phi thường khó coi. Trên giá sách trưng bày 5 bản kinh quyển, đều là dùng da thú làm. 5 bản kinh quyển đều rất mỏng, đen nhánh mà cũ nát. Mỗi bản kinh quyển chỗ đều viết kinh quyển danh tự. Thứ nhất bản kinh quyển tên là Huyền Hỏa Thần Quyết, cuốn thứ hai gọi Thiên Lôi Triển Ti Công, cuốn thứ ba gọi Lôi Quang Trảm, cuốn thứ tư gọi Truy Ngày Khóa Tâm Công, cuối cùng một bản gọi Hồ Khiếu Trảo. Không cần đọc qua, chỉ bằng những công pháp này danh tự, ngạo thương sinh liền cảm giác những công pháp này không tầm thường. Xem hết 5 bản công pháp danh tự, ngạo thương sinh liền đưa tay lấy ra thứ nhất bản công pháp, mơ hồ là xem. Thông qua lật xem, ngạo thương sinh phát hiện, quyển công pháp này rất thích hợp bản thân. Bởi vì có đế diệt nghiệp hỏa, hắn đối với hỏa diễm một loại công pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thêm nữa hắn nữa thích chí cương chí dương công pháp, cho nên thô thô đọc qua phía dưới, hắn liền thích Huyền Hỏa Thần Quyết. Tiện tay thu hồi Huyền Hỏa Thần Quyết, ngạo thương sinh liền lật nhìn lên cuốn thứ hai công pháp. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, ngạo thương sinh đem 5 bản công pháp tất cả đều đọc qua xong. Thông qua đọc qua, hắn chỉ chọn lựa một môn công pháp, đó chính là Huyền Hỏa Thần Quyết. Mặt khác, hắn còn giúp Man Tọa chọn lựa nhất môn Lôi Quang Trảm. Cùng ngạo thương sinh một dạng, Man Tọa cũng đi là cương mãnh con đường. Mà lại, trong tay hắn Thanh Long Thương, rất thích hợp đại khai đại hợp công pháp. Mà cái này cửa Lôi Quang Trảm, chính là nhất môn cực kỳ cương mãnh công pháp bá đạo, thi triển ra uy lực cực kỳ to lớn. Cái này hai môn công pháp đều là địa cấp hạ phẩm công pháp, thế nhưng là nếu có thể luyện đến đại viên đầy, thì có thể so sánh địa cấp trung phẩm công pháp. Bởi vì thuộc về cấm kỵ công pháp, tu luyện tự nhiên phi thường khó khăn. Tu luyện nói rõ bên trong đặc biệt đừng nói rõ, nếu không thể đều hiểu thấu đáo công pháp huyền ảo, quyết không thể dễ dàng tu luyện, nếu không lọt vào cực lớn phản vệ. Đối với những này, ngạo thương sinh cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì hắn phi thường tin tưởng mình thiên phú. Cất kỹ cái này hai môn công pháp lúc sau, ngạo thương sinh liền tối lui ra khỏi mật thất. Nửa canh giờ trước đó, Man Tọa liền đã đọc qua xong toàn bộ công pháp, đồng thời từ chỗ có công pháp bên trong tuyển ra 4 cửa thu bảo. Khi hắn quay đầu đi tìm ngạo thương sinh lúc, lại kinh dị phát hiện ngạo thương sinh lại nhưng đã không ở trong tàng kinh các, trái phải không có tìm gặp. Hắn lại chạy tới hỏi tàng kinh các thủ các trưởng lão, nhìn hắn có thấy hay không qua ngạo thương sinh. Kết quả lấy được đáp án, lại là một câu lạnh như băng không biết đạo. Cái này khiến Man Tọa rất là khó chịu, lại không dám phát tác. Phiên muộn phía dưới, Man Tọa đành phải lại ở trong tàng kinh các làm chờ lấy. Cảm thấy nói thầm, cái này đáng chết ngạo lão đại, thời điểm ra đi cũng không cùng hắn nói một tiếng. Đang tại phiên muộn thời khắc, chợt thấy một bóng người lắc lư. Ngẩng đầu thấy, đã thấy ngạo thương sinh từ tàng kinh các bên kia đi tới, trong tay còn cầm hai môn công pháp. Man Tọa lập tức nhảy dựng lên, một chỉ ngạo thương sinh khó chịu nói, lão đại ngươi đi đâu cũng không cho ta lên tiếng kêu gọi, làm hại ta tìm ngươi khắp nơi. Ngạo thương sinh cười ha ha, vung vẩy trong tay công pháp, nói, ta đi tìm cái này, nhìn thấy cái kia đen nhánh cũ nát kinh quyển, Man Tọa trong mắt không khỏi hiện lên nhất đạo dị sắc. Tại hắn trong nhận thức biết, càng là lợi hại công pháp, thì càng năm tháng xa xưa. Càng là xa xưa công pháp, liền càng lộ ra cũ nát. Trên mặt phiền muộn lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt, Man Tọa liền lộ ra một mặt vui cười, đục lên đi hỏi, đây là cái gì công pháp? Ngạo thương sinh nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng nói, đây chính là ta từ bên trong đó làm ra. Phí hết lao đại kình, A Man Tọa thuận ngạo thương sinh chỉ phương hướng nhìn lại, ba cái sơn son chữ lớn liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cấm chế khu. Đây là cấm chế công pháp. Man Tọa con mắt trợn thật lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm ngạo thương sinh. Cấm chế khu hắn cũng sớm liền thấy, chỉ là hắn nhìn không có ai đi cái kia một bên, cũng liền thức thời làm bẽ ngoan. Không nghĩ tới ngạo thương sinh lại lá gan như thế lớn, không rên một tiếng liền chạy đi bảo, còn làm hai quyển công pháp đi ra. Người coi như có chút nhãn lực giá, ngạo thương sinh cười gật gật đầu. Làm sao mới làm hai quyển cái khác đâu, ở trong đó hẳn là có không ít cấm chế công pháp. Đi Man tọa hơi quan sát một chút gia thú kinh quyển, có chút lòng tham không đủ đạo. Ngạo Thương Sinh lườm hắn một cái, nói, ở trong đó chỉ có 5 bản công pháp, ta đều nhất là nhìn, chỉ có cái này hai quyển thích hợp chúng ta. Cái gì ngươi có ý tứ là, ngươi trả lại cho ta tuyển nhất môn? Man tọa lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cười hì hì đạo. Nói xong, hắn liền vội vàng đi đoạt cái kia hai quyển kinh quyển. Một bên đoạt một bên gấp nói, lão đại, ta thân lão đại để cho ta xem, ngươi cho ta tuyển công pháp gì? Nhìn ngươi cái kia khỉ gấp dạng, nhìn thấy tốt công pháp liền mất mạng. Ngạo Thương Sinh thầm mắng một tiếng, tiện tay đem một bản kinh quyển đưa cho Man tọa. Lôi Quang Trảm nhìn thấy thú trên da ba cái ảm đạm chữ lớn, Man tọa trong lòng không khỏi dâng lên trở nên kích động. Chỉ nhìn cái tên này, quyển công pháp này chỉ sợ liền không đơn giản như vậy. Hơi lật nhìn bài trang, rất ngồi một chút từ dưới đất nhảy, lão đại, thân lão đại ngươi thật sự là đến lợi hại, môn công pháp này hoàn toàn chính xác rất thích hợp ta Lôi Quang Trảm dùng thanh long thương thi triển đi ra, uy lực tất nhiên sẽ phi thường to lớn. Mà lại, môn công pháp này chẳng những công phạt bá đạo, phòng ngự cũng là không thể nói. Dạng này công pháp, tầng này trong tàng tinh các, nhưng không có nhất môn có thể cùng nó so sánh. A Man tọa trên mặt tóe lên nụ cười sáng lạ, một khi mở miệng, liền không cầm được lại nhảy lên. Nhìn thấy Man tọa bộ này tiện dạng, Ngạo Thương Sinh không khỏi không còn gì để nói. Hắn đưa tay đập Man tọa một thanh, cố ý đả kích nói, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, môn công pháp này cố nhiên lợi hại, nhưng tu luyện độ khó cũng là phi thường lớn. Không riêng tu luyện khó khăn, mà lại tu luyện phong hiểm cũng là phi thường lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp phải phản vệ. Đến lúc đó ngươi như bị phản vệ thành ngớ ngẩn, ngươi cũng đừng oán ta. Man tọa tự tin khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, bằng vào ta lão rất yêu nghiệt thiên phú, nếu là ngay cả cái này Lôi Quang Trảm đều không tu luyện được, cái kia còn tại Thiên Long Võ Tu Viện lăn lộn cái dám. A nói, hắn cũng đem một bản kinh quyển đưa tới Ngạo Thương Sinh trong tay, đây là ta vừa rồi đọc qua công pháp lúc, cố ý cho ngươi tìm tới một bản công pháp. Ta nhìn một chút, quyển công pháp này tại chỗ có công pháp bên trong, đều xem như số 1 số 2. Tiếp nhận công pháp, Ngạo Thương Sinh gặp kinh quyển trên đó viết 4 chữ lớn, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết. Qua loa nhìn một chút Huyễn Ảnh Kiếm Quyết nội dung, Ngạo Thương Sinh phát hiện, quyển kiếm quyết này mặc dù không có cấm kỵ công pháp như vậy uy manh bá đạo, nhưng trong đó tinh diệu biến ảo, lại càng hơn cấm kỵ công pháp. Huyễn Ảnh Kiếm Quyết cùng sở hữu tầng thứ 4, theo thứ tự là Vạn Kiếm Vô Ngân, Một Kiếm Dấu Không, Thiên Kiếm Kinh Hồn, Một Kiếm Phái Không, Trăm Kiếm Công Trung, Một Kiếm Tuyệt Không, Một Kiếm Phiêu Miểu, Một Kiếm Diệt Không. Mỗi một trọng kiếm quyết lại nhưng diễn hóa 36 phiên biến hóa. Tầng thứ 4 kiếm quyết cũng liền có 148 loại biến hóa. Đối với cái này cửa Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, Ngạo Thương Sinh cũng là thích vô cùng. Hắn tuy có trường kiếm nơi tay, nhưng không có thích hợp kiếm quyết công pháp. Trước đó nếu không phải nhìn thấy Kiếm Vô Cực thi triển kiếm khí quyết, thừa cơ học lén một chiêu, Ngạo Thương Sinh thanh kiếm kia chỉ sợ liền thành bại trí. Hiện tại có Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, Ngạo Thương Sinh liền có thể triệt để phóng thích chiến binh mai. Có thể tưởng tượng, đợi đến Ngạo Thương Sinh hai môn công pháp tu luyện xong về sau, hắn thực lực liền có thể lần nữa tăng lên một mạng lớn. Thu hồi Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, Ngạo Thương Sinh đem ánh mắt chuyển qua Man tọa trên tay, hiện tại hắn trong tay còn có 4 môn công pháp. Ngươi tuyển nhiều như vậy công pháp, có thể có thời gian tu luyện sao? Nhìn lấy 4 môn công pháp, Ngạo Thương Sinh nhíu mày hỏi. Man tọa cười hắc hắc, ta cũng không biết nói, A Phạm là cảm giác không tệ công pháp, ta liền trực tiếp thu lại. Không phải sao, một vòng xuống tới cầm nhiều như vậy. Ngạo Thương Sinh khịt mũi coi thường nói, không nói trước ngươi có thời gian hay không tu luyện, vừa rồi thủ các trưởng lão đã nói, mỗi người chỉ có thể tuyển 3 môn công pháp, vẫn là nhiều nhất ngươi tuyển 4 cửa, khẳng định là mang không đi ra. Ta khuyên ngươi a, vẫn là buông xuống mấy quyển đi. Tục ngữ nói quá nhiều nhai không nát, ngươi không vội sống nữa ngày, cuối cùng một môn công pháp đều học không được. Man tọa do dự một chút, một chỉ Ngạo Thương Sinh nói, ngươi liền tuyển cái này hai môn công pháp. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đúng vậy a, cái này đầy đủ ta tu luyện, chờ tu luyện xong lại tuyển cao giai công pháp cũng không muộn. Man tọa cảm thấy Ngạo Thương Sinh lời nói có vẻ như có chút đạo lý, lúc này chọn lấy hai quyển cũng không tính đỉnh tiêm công pháp, lại thả lại giá sách. Chọn xong lời nói, vậy liền ra ngoài đi. Ngạo Thương Sinh cầm qua Man tọa trong tay công pháp, đem 4 môn công pháp thả ở cùng nhau, hướng thủ các trưởng lão đi đến. Tiền bối, đây là hai ta chọn công pháp, tổng cộng 4 cửa. Đi vào thủ các trước mặt trưởng lão, Ngạo Thương Sinh đưa lên 4 môn công pháp. Thủ các trưởng lão tiếp nhận công pháp, nhìn thấy thứ nhất bản, liền cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi là lần đầu tiên đến tàng kinh các tầng thứ 3 đi. Chương 316, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đúng vậy, có vấn đề sao? Thủ các trưởng lão đạo, lần đầu bước vào tàng kinh các tầng thứ 3, ta khuyên các ngươi vẫn là tuyển một số đối lập dễ dàng lĩnh hội công pháp tu hành đi, cần biết mơ tưởng xa vời, cuối cùng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Thủ các trưởng lão mặc dù thanh âm thanh đạm, nhưng Ngạo Thương Sinh rõ ràng nghe được hắn trong giọng nói xem thường thái độ. Ngay sau đó mỉm cười nói, tiền bối lo ngại, ta cảm thấy cái này mấy môn công pháp rất thích hợp ta, tu luyện sẽ không có vấn đề. Hắc hắc, giống như ngươi cao ngạo ra hỏa, lão phu thế nhưng là thấy cũng nhiều. Thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều không có bao nhiêu thành tựu. Thủ các trưởng lão tiếp tục thuyết phục đạo, thanh âm đã có chút không vui. Tiền bối, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, văn bối cũng không cao ngạo trái tim, chỉ là thực sự cầu thị thôi. Ngạo Thương Sinh vẫn như cũng nhàn nhạt nói đạo. Thử lấy ngươi sơ cấp phá mệnh cảnh tu vi, cũng muốn tu tập Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, thật sự là rong rạc. Gặp Ngạo Thương Sinh không biết cân nhắc, thủ các trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống. Gặp thủ các trưởng lão cậy giá lên mặt, bên cạnh Man tọa không khỏi trong lòng buồn bực, nhưng hắn tiến lên một bước, có chút khó chịu nói, tiền bối, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta vẫn là muốn tuyển những công pháp này, còn mời tạo thuận lợi. Lúc này, thủ các trưởng lão vừa mới dịch ra thứ nhất bản kinh quyển, lộ ra Man tọa chọn cuốn thứ hai kinh quyển. Nghe được câu này, sắc mặt hắn lần nữa trầm xuống, tiện tay đem 4 bản công pháp ném cho Man tọa, giận nói, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, các ngươi nhất định phải nội nhập lạc lối, vậy cũng từ được các ngươi. Hào luôn khó khuyên đáng chết quỷ, các ngươi đi thôi. Nói xong, trực tiếp đóng lại hai mắt, phảng phất nhập định giống nhau, cũng không tiếp tục nhìn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Ngạo Thương Sinh thấy thế, hơi thi lễ một cái, liền cầm qua bốn môn công pháp, trực tiếp đi xuống lầu. Nửa ngày lúc sau, sau lưng còn thăm thẳm truyền tới một thanh âm, tên vết thượng, các ngươi sớm muộn phải trở về gia tàng kinh cắt. Ngạo Thương Sinh đối Man Tọa nói, ngươi Thanh Long Thương dùng còn thuận tay sao? Man Tọa gật gật đầu, thuận tay à, thế nào? Ngạo Thương Sinh nói, muốn hay không cho ngươi đổi một kiện chiến binh? Man Tọa lắc đầu, không cần, ta cảm thấy Thanh Long Thương rất tốt. Nhìn thấy Man Tọa hèn mọn dạng, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười ha ha một tiếng, ta có ý tứ là giúp ngươi luyện chế một thành cao giai chiến binh, cũng là Thanh Long Thương. Thật nghe được câu này, Man Tọa trong mắt đột nhiên tình quang lấp lóe. Ngạo Thương Sinh khinh thường nhìn Man Tọa một chút, ta có cần phải đùa ngươi chơi sao? Đúng vậy đúng vậy, lão đại miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cựu đỉnh. Man Tọa lập tức định nói đạo. Nói xong, lại như tên trộm cười, vậy ngươi dự định luyện chế cho ta một thanh mấy cấp chiến binh? A, Ngạo Thương Sinh nhìn Man Tọa phía sau Thanh Long Thương một chút, nói, ngươi cái này Thanh Long Thương là hai giai địa phẩm chiến binh, lần này ta định cho ngươi đổi thành ba giai địa phẩm chiến binh. Thật! Man Tọa lần nữa quát to một tiếng, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Gặp Man Tọa như thế nhất kinh nhất sạng, Ngạo Thương Sinh không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Man Tọa lúc này lại đánh lấy ha ha nói, lão đại nói, khẳng định là thật. Có chút dừng lại, lại nói, vậy ngươi đánh tính lúc nào giúp ta luyện chế? Ngạo Thương Sinh nói, đợi đến chúng ta tu luyện xong, ta liền giúp ngươi luyện chế. Trước mắt trọng yếu nhất là trước đem chúng ta tuyển tới công pháp tu luyện tốt. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Vừa nhắc tới công pháp, Man Tọa trong mắt lập tức lộ ra một vòng nóng bỏng. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền trở về tòa nhà. Đi vào chính mình gian phòng, Ngạo Thương Sinh trái tay run một cái, nhất đạo bóng trắng liền từ không gian chữ vật vào ra. Lần nữa trở lại Thiên Long Võ Tu viện, Tiểu Bạch Điêu chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền trực tiếp tiến vào Ngạo Thương Sinh không gian chữ vật ngủ ngon đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc sau, Ngạo Thương Sinh vừa vận từ tàng kinh các trở về, cho nên nó một tiếng gào rít, Ngạo Thương Sinh liền đưa nó từ không gian chữ vật phóng ra. Chiêm chiếc Tiểu Bạch Điêu tại trong phòng bay lượn hai vòng, cuối cùng nhảy lên Ngạo Thương Sinh bả vai, dùng cái đầu nhỏ tại Ngạo Thương Sinh trên mặt cọ sát mấy lần. Ngạo Thương Sinh bị cọ ngứa, cười ha ha nói, vật nhỏ, ngươi ngay ở chỗ này chơi đi, ta muốn bế quan tu luyện. Chiếu chiếu chiếu, nghe được câu này, Tiểu Bạch Điêu đột nhiên tê tê lên, nhìn nó dáng vẻ phảng phất là đang cực lực kháng nghị. Vật nhỏ, ta cũng muốn chơi với ngươi, thế nhưng là ta thực lực quá thấp, nhất định phải nhanh tăng lên. Đợi đến ta thực lực tăng lên, tại chơi với ngươi, thế nào? Ngạo Thương Sinh sờ sờ Tiểu Bạch Điêu đầu, có chút bất đắc dĩ nói đạo. Tiểu Bạch Điêu đầu tiên là lộ ra một vòng phiền muộn chi sắc, tiếp lấy cơ móng vuốt nhỏ, hướng Ngạo Thương Sinh lần nữa tê tê lên. Ngươi muốn nói cái gì? Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Tiểu Bạch Điêu, không hiểu mà hỏi. Tiểu Bạch Điêu nhảy xuống Ngạo Thương Sinh bả vai, trên mặt đất bên trên lại là cắn xé lại là phát uy. Dày vò nửa ngày, nhỏ hé miệng, phun ra mười mấy mai thú nguyên châu, tiếp lấy lại nuốt vào, làm ra một cái phong ma bộ dáng. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đại khái một số xem hiểu. Tại là có chút kinh dị nói, ngươi nói là, ngươi cũng phải tu luyện sao? Chíu chíu chíu, Tiểu Bạch Điêu vội vàng gào rít hai tiếng, tán đồng gật đầu. Ngươi sẽ còn tu luyện? Ai nhìn lấy Tiểu Bạch Điêu ngốc manh dạng, Ngạo Thương Sinh hổ nghi cười đạo. Ô ô, Tiểu Bạch Điêu lật liếc trong mắt chừng Ngạo Thương Sinh một chút, trong cổ phát ra trận trận không vui tiếng giống. Tiếp lấy thân thể lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, bắt đầu ở trong phòng chạy như bay lên. Nho nhỏ thân thể những nơi đi qua, tất cả đều nhấc lên một trận bình phong. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức nguy hiểm bắt đầu từ trong phòng tản mát ra. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi hoảng nhiên, cao giai cuồng thú đều có thể sửa đi, Tiểu Bạch Điêu thân là huyền thú, tự nhiên cũng là được rồi. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh không khỏi vỗ tay gọi nói, vật nhỏ, dừng lại đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe bám một tiếng vang nhỏ, Tiểu Bạch Điêu đã đắc ý đứng tại hắn trước mặt. Tốc độ rất nhanh, động tác ổn, cho dù là Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Đã ngươi muốn tu luyện, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tu luyện, thế nào? Ngạo Thương Sinh cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch Điêu cái hót. Chiêm chiếp Tiểu Bạch Điêu ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ đắc ý, hướng Ngạo Thương Sinh kêu to hai tiếng, xem như đáp ứng Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh lại nói, đã ngươi muốn tu luyện, vậy sau này ta liền không thể sẽ gọi ngươi vật nhỏ như thế, nhưng để ngươi có chút mất mặt. Chiêm chiếp Tiểu Bạch Điêu lần nữa rít gào gọi hai tiếng, phản phất cũng cực kỳ đồng ý Ngạo Thương Sinh thuyết pháp. Cái kia cho ngươi lên cái tên là gì đâu? Ngạo Thương Sinh quay tròn chuyển trong mắt, nửa ngày mới nói, liền muốn Tiểu Bạch đi nói xong, hắn lại lắc đầu, thì thào nói, Man Tọa gọi Tiểu Hắc, ngươi gọi Tiểu Bạch, cái này giống như có chút không tốt lắm đâu. Chíu chíu chíu, Tiểu Bạch Điêu chớp xanh mênh mang mắt to, một đôi móng vuốt nhỏ che tại ngoài miệng, nhìn nó dáng vẻ, phản phất là đang lén bật cười. Nhìn em ngươi, nhạt Ngạo Thương Sinh vuốt một cái Tiểu Bạch Điêu cái mũi, cười ha hà đạo. Tiểu Bạch Điêu bẻ bẻ cổ, đội vàng né tránh Ngạo Thương Sinh tay. Bảo ngươi mỉ vắt thế nào? Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, lại nói. Chiêm chiếp Tiểu Bạch Điêu rít gào gọi hai tiếng, lắc đầu đạo. Nhìn nó dáng vẻ, rất hiển nhiên không thích cái tên này. Gọi là Tiểu Bạch bóng thế nào? Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, thuận miệng nói đạo. Lần này, Tiểu Bạch Điêu càng thêm không vui lên. Nó cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, bắt đầu dùng móng vuốt cào lên Ngạo Thương Sinh và tao tới. Vậy ngươi muốn cái dạng gì danh tự? Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Tiểu Bạch Điêu đạo. Tiểu Bạch Điêu nghe vậy, lập tức bày làm ra một bộ uy mãnh bá đạo bộ dáng. Bởi vì nó thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng ngốc manh. Hình thú như vậy bị nó giả làm đến, lộ ra đặc biệt dở dở ương ương, càng làm cho Ngạo Thương Sinh có chút cười không thể chi. Nhưng là Tiểu Bạch trồn ý tứ, Ngạo Thương Sinh xem như thấy rõ ràng. Gia hỏa này, là muốn cho Ngạo Thương Sinh giúp hắn lên một cái uy mãnh bá đạo điểm danh tự. Nghĩ nghĩ, Ngạo Thương Sinh liền nói, không bằng liền bảo ngươi tiểu ma đầu đi. Chíu chíu chíu, nghe được cái tên này, Tiểu Bạch Điêu lập tức hưng phấn rít gào kêu lên. Một bên gọi, một bên vây quanh Ngạo Thương Sinh khoa tay múa chân. Cùng Tiểu Bạch điêu náo xong, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp đi vào chính mình buồng luyện công. Tàng Kinh Các, 3 tầng. Thủ các trưởng lão chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập đạp vỡ trong Tàng Kinh Các yên tĩnh. Vĩnh trưởng lão, không xong, một cái hoang gấp thanh âm đột nhiên vang lên, theo sát đạo thanh âm này, một bóng người xuất hiện ở trong Tàng Kinh Các. Lý trưởng lão, xảy ra chuyện gì, để ngươi gấp gáp như vậy? Vĩnh trưởng lão nhìn người tới một chút, kinh ngạc đạo. Lý trưởng lão sắc mặt lo lắng nói, có người tiến vào cấm chế khu, ngay tại Tàng Kinh Các 3 tầng. Cái gì? Nghe được câu này, Vĩnh trưởng lão cũng giật nảy mình. Cấm chế trong mật thất cơ quan trận pháp, hắn nhưng là biết nói có bao nhiêu lợi hại. Tu sĩ tầm thường bước vào, coi như không chết, cũng phải thoát mấy lớp ra. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh vào xem một chút đi, hy vọng đừng ra đại phiền toái. Lý trưởng lão không nhịn được trừng Vĩnh trưởng lão một chút, đi đầu hướng cấm chế mật thất đi đến. Vĩnh trưởng lão ngay sau đó cũng không chậm trễ, đội vàng đứng dậy đi theo sát. Tại 7-8 song ánh mắt nhìn soi mói, hai vị trưởng lão đồng loạt đi vào cấm chế trước cửa đá. Cấm chế mật thất cơ quan trận pháp, một khi bị kích hoạt, phụ trách trông coi cơ quan trận pháp trưởng lão liền sẽ lập tức nhận tín hiệu. Lý trưởng lão chính là nhận lấy cơ quan phát động tín hiệu, lúc này mới vội vàng chạy tới. Đứng tại trước cửa đá, hai vị trưởng lão đồng đều không khỏi tim đập rộn lên. Bọn hắn cũng không hy vọng mở cửa lúc sau nhìn thấy chính là một cỗ thi thể. Thiên Long Võ Tu viện quy định, đệ tử tự tiện xông vào cấm chế khu phải bị trừng phạt. Nhưng nếu tự tiện xông vào cấm chế khu đệ tử, đem tính mệnh ném ở bên trong, cái kia phụ trách trưởng lão liền muốn bị phạt. Lý trưởng lão đại thủ vừa nhấc, nhẹ nhàng đặt tại thạch cửa bên trên. Chỉ nghe một tiếng nhỏ xíu khí lưu toán loạn tiếng vang lên, thạch cửa lập tức mở ra. Thạch cửa mở ra đồng thời, hai vị trưởng lão cũng không khỏi cứ thế tại đường trường. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cấm chế trong mật thất lại nhưng đã trở nên một mảnh hỗn độn. Những cái kia lợi hại cơ quan trận pháp, lúc này chính tàn khuyết không đầy đủ tàn mát tại mật thất bên trong. Làm sao có thể rung động thật lâu? Lý trưởng lão mới con mắt phình lên nói đạo. Trận pháp lại bị phá, mà lại là cưỡng ép phá hư, cái này cỡ nào mạnh thực lực? Vĩnh trưởng lão cũng một mặt trắng bệch đạo. Chương 317, một tháng tu luyện có thể đạt vào Tàng Kinh Các 3 tầng đệ tử, kỳ thật lực mạnh bao nhiêu, Vĩnh trưởng lão thế nhưng là biết đến. Mà lấy những người này thực lực, vô luận như thế nào cũng là tổn hại không được trong mật thất cơ quan đại trận. Chỉ có phá mệnh cảnh 8-9 nặng đệ tử thiên tài, mới có thể đem cơ quan này trận pháp phá hư. Nhưng tu vi như đạt tới mức độ này, những này người chỉ sợ sớm đã đến bên trên một tầng chọn lựa công pháp, như thế nào lại lưu tại tầng thứ 3? Hai người trố mắt thật lâu, cuối cùng lẫn nhau liếc mắt một cái, nói, tranh thủ thời gian báo cáo học viện trong phòng luyện công. Hiện tại Ngạo Thương Sinh nhị phẩm nguyên tinh rồi rào, tự nhiên không lo không có tài nguyên tu luyện. Hắn lấy trước ra vậy bản Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, bắt đầu từ đầu đến cuối đọc. Huyễn Ảnh Kiếm Quyết mặc dù chỉ có tầng thứ 4, nhưng mỗi một nặng đều thâm tàng huyền ảo. Ngạo Thương Sinh đầu tiên là nhớ kỹ Huyễn Ảnh Kiếm Quyết tầng thứ 4 kiếm quyết, tiếp lấy mới bắt đầu lĩnh hội Huyễn Ảnh Kiếm Quyết tâm pháp. Thông qua lĩnh hội, Ngạo Thương Sinh phát hiện Huyễn Ảnh Kiếm Quyết nội dung quan trọng chủ yếu tại Huyễn Ảnh hai chữ bên trên. Kiếm quyết đi chủ yếu là nhanh chuẩn mãnh liệt, cái gọi là kiếm pháp, đó chính là thà bị gãy chứ không chịu cong, anh dũng có đi không có về. Mà Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, tại kiếm tẩu tiên phong trên cơ sở, chủ yếu kiếm khí huyễn ảnh mê hoặc địch nhân. Cùng lúc đó, để ý lăng lệ phách tuyệt kiếm khí, đã thương địch thủ tại trong khoảnh khắc. Hiểu Huyễn Ảnh Kiếm Quyết áo nghĩa, Ngạo Thương Sinh bắt đầu tìm hiểu đến liền dễ dàng rất nhiều. Mặc dù đây là nhất môn địa cấp hạ phẩm công pháp, nhưng là Ngạo Thương Sinh cảm giác, nó huyền ảo trình độ, tựa hồ cùng Tản Thiên Phệ Địa Thủ không kém là bao nhiêu. Ngạo Thương Sinh một lòng tu luyện, vô tâm bận tâm sự tình khác. Trong bất chi bất giác, nửa tháng đã qua. Tại nửa tháng này bên trong, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là đem Huyễn Ảnh Kiếm Quyết tâm pháp tìm hiểu thấu đáo. Tiếp theo, hắn lại tại thức hải bên trong, một lần lại một lần thí luyện kiếm quyết. Tầng thứ 4 kiếm quyết, Ngạo Thương Sinh tại thức hải bên trong dòng dã thí luyện rồi hơn 3000 lượt, hao tốn 4 ngày thời gian. Cái này trong 4 ngày, Ngạo Thương Sinh một bước đều không có bước ra buồng luyện công. Bởi vì có nguyên tinh cung cấp năng lượng, cho nên Ngạo Thương Sinh có thể không cần ăn. Tại thức hải bên trong thí luyện kiếm quyết, mặc dù so ra kém thực chiến, nhưng lại có thể phát huy ra kiếm quyết uy lực lớn nhất. 4 tiên thí luyện lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới mở hai mắt ra, bắt đầu phối hợp Lưu Vân Kinh Phong Bộ, tại trong phòng luyện công thi triển lên Huyễn Ảnh Kiếm Quyết. Bởi vì buồng luyện công chỉ có 5 trượng phương biên, một khi thật dùng kiếm, Ngạo Thương Sinh ở lại phòng ở, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn biến thành phế tích. Cho nên, Ngạo Thương Sinh lấy chỉ thay mặt kiếm, đem kiếm ý bám vào trên ngón tay bên trên, bắt đầu ở trong phòng luyện công thí luyện lên. Phốc phốc sặc sặc trong chốc lát, trong phòng luyện công cuồng phong gào thét kiếm quang tung hành. Sáng chói kiếm quang tựa như khôn cùng hồng quang, đem buồng luyện công chiếu ngũ thải tân phân. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì Ngạo Thương Sinh nhiều lần tu liễm, nguyên khí hóa thành kiếm quang, từ hai ngón bên trong bắn ra, chỉ có thể ở trong phòng luyện công bách luyện thạch trên vách tường lưu lại một đạo đạo cảm ứng. Nhưng theo Ngạo Thương Sinh dần dần dung hội kiếm ý, dần dần đạt tới vong ngã tịch diệt trạng thái, trên tay hắn phát ra kiếm quang, liền trong nháy mắt chạm phá bách luyện thạch, ở trên vách tường lưu lại một đạo đạo sâu rãnh. Mười mấy lần thí luyện xuống tới, nguyên bản hoàn chỉnh sạch sẽ buồng luyện công đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Buồng luyện công trên mặt đất càng là rơi đầy tùy thời cát bụi, dính vào Ngạo Thương Sinh trên thân trên mặt, biểu lộ ra khá là chật vật lôi thôi. Đến lần thứ 20 thí luyện thời điểm, Ngạo Thương Sinh chợt phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là hắn trong ngón tay phát ra kiếm khí, vậy mà từ màu trắng biến thành kim sắc. Không riêng như thế, kiếm khí màu vàng nóng này lực phá hoại to lớn, so với trước đó kiếm khí màu trắng, cơ hồ mạnh hơn gấp 5 lần. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh lại tìm hiểu kỹ càng Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, đồng thời tay không thi triển kiếm khí quyết. Lúc này, Ngạo Thương Sinh thi triển kiếm khí quyết, phát ra tới kiếm khí cũng là kim sắc. Đi qua một ngày nghiên cứu, Ngạo Thương Sinh hiểu một vấn đề. Cái kia chính là trước đó hắn cho rằng loại kiếm khí màu trắng kia, kỳ thật cũng không phải thật sự là kiếm khí, đây chẳng qua là nguyên khí huyễn hóa ra tới kiếm quang, mà chân chính kiếm khí chính là Ngạo Thương Sinh hiện đang phát ra kim sắc khí quang. Kiếm vị kim loại, cho nên kiếm khí cũng là kim thuộc tính. Cái gọi là kiếm khí cũng không phải là tu sĩ thông qua tự thân nguyên khí phát ra, mà là kiếm ý câu thông thiên địa, từ đó tụ tập kích phát giữa thiên địa thuộc tính nguyên khí phát ra. Chân chính kiếm khí uy lực muốn so nguyên khí biến ảo kiếm quang lợi hại mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hiện tại Ngạo Thương Sinh mặc dù lĩnh ngộ một tia kiếm khí huyền ảo, nhưng vẫn chỉ là gia lông. Nhưng chính là điểm này gia lông, nó uy lực cũng là kinh người. Nửa tháng rất nhanh liền qua, Ngạo Thương Sinh đem Huyễn Ảnh Kiếm Quyết không sai biệt lắm đã toàn bộ nắm giữ. Ngoại trừ còn chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thành, bình thường thi triển đã không có nhiều vấn đề lớn. Tại cái này trong 15 ngày, Ngạo Thương Sinh tiêu hao trọn vẹn tiêu hao 50 mai nhị phẩm nguyên tinh. Dạng này nguyên tinh tiêu hao tốc độ, bình thường phá mệnh cảnh tu sĩ căn bản là khó mà gánh vác. Tu luyện hoàn tất, Ngạo Thương Sinh duỗi lưng một cái ra buồng luyện công. Buồng luyện công bên ngoài, tiểu ma đầu vẫn còn tiếp tục tu luyện. Nó tu luyện rất quái dị, nhìn cùng đi ngủ không có bao nhiêu khác nhau. Thư thư phục phục tắm một cái về sau, Ngạo Thương Sinh mới ra phòng ở, đi vào trong sân. Man tọa nhà cửa còn đóng chặt lại, xem ra còn không có tu luyện xong. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh liền muốn đi lôi võ các cảm thụ một chút. Hiện tại hắn Tiên Long lệnh đã lên tới 3 cấp, mà lại trên người lại không thiếu nhị phẩm nguyên tinh. Muốn đi lôi võ các nhìn xem, cái kia cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ra sân nhỏ, Ngạo Thương Sinh liền hướng lôi võ viện phía tây mà đi, lôi võ các liền xây ở lôi võ viện về phía tây. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh liền đi tới lôi võ các dưới. Lôi võ các mặc dù được xưng cát, nhưng chiếm diện tích lại tuyệt không nhỏ, khoảng chừng 100 trượng phương viên. Lầu các cao ngất đứng thẳng, phản phất một cái cự nhân, đứng sừng sững ở lôi võ viện phía tây trên quảng trường. Lôi võ các cùng sở hữu tầng 9, từ bên ngoài nhìn bay sừng lưu ngói, khí thế rất là to lớn. Lúc này, lôi võ các bên trong vừa đi vừa về đều có người ra vào. Những người này, học viên cũ dư thừa tân sinh. Nhìn thoáng qua lôi võ các, Ngạo Thương Sinh liền xài bước đi vào. Dựa theo quy định, Thiên Long lệnh đẳng cấp tại 3 cấp bên dưới, chỉ có thể đăng lôi võ các, Thanh Long tháp cùng Tề Thiên lâu 3 tầng trước. Chỉ có khi Thiên Long lệnh đẳng cấp đến 3 cấp hoặc 3 cấp đi lên, Tam Sơn mới có thể tùy ý đăng. Mới vừa tiến vào lôi võ các, một cô áp lực vô hình liền rơi xuống Ngạo Thương Sinh trên người. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất ở trên người đè ép một khối đá lớn, đồng thời tại kinh mạch cùng trong mạch máu, dung nhập bộ trì, khiến cho thân thể từ ngoài vào trong đều có một loại phụ trọng cảm giác. Tuy nói Ngạo Thương Sinh bây giờ còn chưa có bước vào lôi võ các tầng thứ nhất, nhưng loại cảm giác này cũng đã lặng yên xuất hiện. Cũng may lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, đối với cái này loại cảm giác các bách, căn bản không tính là cái gì. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh liền đi tới lôi võ các tầng thứ nhất. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác cái kia loại nặng nề cảm giác các bách, lại so trước đó tăng lên gấp đôi. Lôi võ các tầng thứ nhất rất lớn, liền phảng phất một cái hình tròn mê cung giống nhau, một vòng quay quanh lên. Vách tường cùng vách tường ở giữa, chính là hình cái vòng hành lang, đại khái chỉ có 1 trượng dư rộng. Màu đen vách tường ảm đạm không ánh sáng, không biết nói làm dùng thứ gì xây thành. Vách tường bên trên, mở có cái này đến cái khác hình tròn thạch thất. Thạch thất không lớn, ước chừng 1 trượng phương biên. Mỗi một cái thạch thất cách xa nhau cách xa hơn 1 trượng, theo thứ tự phân bộ cùng đen trên tường. Thạch thất bên ngoài có kim loại rào chắn, đem thạch thất lối vào phong tỏa. Rào chắn bên cạnh là một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, là chuyên môn đưa lên nguyên tinh. Muốn đi vào thạch thất tu luyện, chỉ cần đem nguyên tinh đầu nhập lỗ thủng, kim loại rào chắn liền sẽ tự động mở ra. Mỗi một cái lỗ thủng trước đều có khắc một con số, chính là mở ra kim loại rào chắn thấp nhất nguyên tinh tiêu hao. Ngạo Thương Sinh bốn phía liếc một vòng, chỉ riêng lôi võ các tầng thứ nhất, không sai biệt lắm liền có 5-60 người tu luyện thất. Có chút tu luyện thất là trống không, nhưng đại bộ phận tu luyện thất hiện tại cũng đã bị người chiếm dụng. Ngạo Thương Sinh rất kỳ quái, đã vừa tiến vào lôi võ các liền sẽ tiếp nhận áp bách, vì cái gì những này người còn phải tốn phí nguyên tinh tiến vào tu luyện thất? Tu luyện xuất phát từ hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh tìm một cái trống không tu luyện thất. Nhìn thấy lỗ thủng kêu bên trên viết 3, Ngạo Thương Sinh liền hướng bên trong đầu 3 cái nhị phẩm nguyên tinh. 3 cái nguyên tinh vừa mới ném xong, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, phong tỏa thạch thất kim loại rào chắn lập tức liền mở ra. Ngạo Thương Sinh kéo ra kim loại rào chắn, đang muốn hướng trong phòng tu luyện đi đến. Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, "Tiểu tử, chờ nghe được thanh âm." Ngạo Thương Sinh kinh ngạc xoay người sang chỗ khác. Đập vào mắt thấy, là một người mặc hoàng y cao gầy thiếu niên. Ngạo Thương Sinh không biết thiếu niên này, thế là hỏi, "Làm gì?" Cao gầy thiếu niên mắt lộ ra phách lối, nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, nói, "Cái này người tu luyện thất là ta nhìn chúng, mời ngươi nhường một chút." Ngạo Thương Sinh nói, "Có phải hay không là ngươi trước nhìn chúng ta không biết, nhưng ta vừa mới ném qua nguyên tình." Cao gầy thanh niên hừ một tiếng, khinh thường nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, "Vậy ta mặc kệ, ngươi muốn tu luyện, vẫn là đi một lần nữa tìm đi. Ta nếu là không đâu." Ngạo Thương Sinh sầm mặt lại, 10 phần khó chịu đạo. "Không hắc hắc, không cho cũng được, cái kia liền lấy ra 3 cái nguyên tinh đến ta tu luyện thất, cũng không thể để ngươi trắng dùng." Cao gầy thiếu niên đưa tay phải ra, khoa tay 3 căn đầu ngón tay. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đã hiểu Cao gầy thiếu niên dụ ý. Gia hỏa này đại khái là muốn tu luyện, nhưng không có nguyên tinh, cho nên cố ý chơi sọ là yêu cầu nguyên tinh. Muốn minh tầng này, Ngạo Thương Sinh không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, "Không có ý tứ, ta đã không nhường ra tu luyện thất, cũng không có khả năng cho ngươi nguyên tinh. Muốn bắt chẹn, ngươi tốt nhất đi tìm người khác." Cao gầy thiếu niên đại khái là không ngờ tới Ngạo Thương Sinh sẽ như thế không biết cân nhắc, ngay sau đó giơ lên gương mặt, nhấc ngón tay chỉ ngực, nhìn thấy không, nếu là không muốn bị đánh, liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Thuận Cao gầy thiếu niên ngón tay nhìn lại, Ngạo Thương Sinh phát hiện, tại Cao gầy thiếu niên chỗ ngực treo một cái điêu khắc hắc long huy chương. Nhìn thấy cái kia tấm huy chương, Ngạo Thương Sinh hai mắt không khỏi nhíu lại. "Ngươi là hắc long hội?" Cao gầy thiếu niên gặp Ngạo Thương Sinh sắc mặt biến hóa, cho là hắn là trộm dạng, thế là càng thêm phách lối nói, biết nói còn không mau cút đi, khó nói chờ lấy bị đánh. Chương 318, lôi võ cắt trước đó không lâu, Yến Thủ bởi vì Hắc Long hội phía sau sai sự, bị Ngô Hoan đánh thành trọng thương. Vì thế, Ngạo Thương Sinh đang định tìm Hắc Long hội người tính sổ sách. Không ngờ hắn còn không có đi tìm đối phương lại có người khi dễ đến hắn trên đầu. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh hỏa khí lập tức liền bị đảo. Gặp Ngạo Thương Sinh chậm chạp không đi, cao gầy thiếu niên hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, lúc này vung lên thiết quyền đánh tới hướng Ngạo Thương Sinh, không biết sống chết ra hỏa, như thế không có có nhãn lực giá, thật sự là muốn ăn đòn một quyền này, ngoại trừ tốc độ tương đối nhanh bên ngoài, căn bản không có bất kỳ hòa thiếu gì. Quyền gió gào thét, cũng không thấy nguyên khí phun trào, trực tiếp liền đánh tới hướng Ngạo Thương Sinh mặt. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh triệt để nổi giận. Chỉ gặp tay phải hắn như thiểm điện nâng lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, một tay lấy cao gầy thiếu niên cổ tay chăm chú nắm lấy. Cao gầy thiếu niên muốn định một quyền đánh bay Ngạo Thương Sinh, nhưng không ngờ đấm ra một quyền, xúc sức chân nói năm đấm, lại bị người cản lại. Đang lúc hắn lên cơn giận dữ thời khắc, xương cổ tay đột nhiên chuyển đến răng rắc giòn vang. Chỉ là một chảo phía dưới, Ngạo Thương Sinh liền đã bóp nát cao gầy thiếu niên cổ tay. Lão tử còn không có tìm các ngươi Hắc Long hội tính sổ sách, ngươi ngược lại trước khi dễ đến lão tử trên đầu. Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm cao gầy thiếu niên lạnh lùng nói đạo. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn chân trái vừa nhấc, trực tiếp đá vào cao gầy thiếu niên phần bụng. Ngay sau đó, chỉ thấy cao gầy thân thể thiếu niên trực tiếp phiêu khởi. Bởi vì hắn tay phải còn bóp tại Ngạo Thương Sinh trong tay, cho nên thân thể bị đạp lúc sau, cả người liền như là chơi diều, bắt đầu cân bằng tung bay trên không trung. Cao gầy thân thể thiếu niên rơi xuống, Ngạo Thương Sinh lần nữa một cước đá ra, thế là cao gầy thiếu niên lại bay lên. Như thế 4 lần, cao gầy thiếu niên tiếng kêu thảm thiết đã rung khắp hành lang, đưa tới 7-8 người bây xem. Ngạo Thương Sinh lúc này mới bung ra cao gầy thiếu niên cổ tay, đưa tay một bạt hai, trực tiếp đem hắn rút bay ra ngoài. Thân thể trên không trung lăn lộn 3-4 vòng về sau, cao gầy thiếu niên mới phổ thông một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn trong miệng sớm đã máu tươi chảy dài, có đánh rất răng tràn ra tới, có mới vừa rồi bị đạp phun ra. Lập tức ngã ra 4-5 trượng, thẳng nhìn những người vây xem kia, trên mặt lộ ra một vòng tim đập nhanh. Lẩm bẩm thở dốc nửa ngày, cao gầy thiếu niên mới cật lực từ dưới đất bò dậy. Hắn một bên gương mặt cao trùng, cực độ sợ hãi nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, không nói gì, thất tha thất thể vọt thẳng ra lôi võ cắt. Nhìn lấy cao gầy thiếu niên biến mất trong hành lang, Ngạo Thương Sinh lúc này mới vô vô tay nói, thật sự là thứ không biết chết sống. Nói xong, nhìn lướt qua những cái kia còn tại ngắm nhìn đệ tử, quay người liền một cước bước vào tu luyện thất. Tiến vào tu luyện thất, nồng đậm thiên địa nguyên khí đột nhiên nhào tới trước mặt, khiến cho Ngạo Thương Sinh không khỏi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại cái này không lớn trong phòng tu luyện, vậy mà lại có nồng đậm như vậy thiên địa nguyên khí. Nơi này thiên địa nguyên khí so thiên địa bên ngoài nguyên khí muốn nồng đậm gấp 5 lần nhiều. Thẳng đến lúc này, Ngạo Thương Sinh mới rốt cuộc hiểu, vì sao tiến vào tu luyện thất muốn đưa lên nguyên tinh. Có thể tại dạng này nồng đậm thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện, coi như đưa lên 3 cái nhị phẩm nguyên tinh, đó cũng là phi thường đáng giá. Dựa theo quy định, 3 cái nhị phẩm nguyên tinh có thể tại trong phòng tu luyện 10 thiên. Đương nhiên, cái này cũng chỉ giới hạn ở lôi võ các tầng thứ nhất. Tại thiên địa nguyên khí bộc vào, Ngạo Thương Sinh cấp tốc ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Rất rõ ràng, tại lôi võ các trong phòng tu luyện, Ngạo Thương Sinh tinh tiến tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Hơn 1 tháng trước, hắn vừa mới đột phá mệnh cảnh tam trọng. Hiện tại tinh thuần thiên địa nguyên khí điên cuồng tuân gia nhập thể nội đồng thời, Ngạo Thương Sinh phát hiện, trước đó còn không nhúc nhích tí nào cửa ải, đột nhiên bắt đầu có một tia bừng lòng dấu hiệu. Ngạo Thương Sinh biết đạo, hắn tại tu luyện Huyễn Ảnh Kiếm Quyết thời điểm, hắn tu vi cũng là theo chậm chạp tăng lên. Chỉ là như vậy tăng lên, cùng hắn một lòng tăng cao tu vi so sánh, muốn chậm rãi rất nhiều. Bất quá không sai biệt lắm hơn 20 thiên luyện khí cùng tu luyện công pháp, hắn tu vi cũng tăng lên không ít. Hiện tại kinh lịch lôi vo các tu luyện thất tẩy lễ, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Ngạo Thương Sinh cửa ải liền triệt để bừng lòng. Đợi đến thứ 5 thiên thời điểm, đại lượng thiên địa nguyên khí hóa thành thể lỏng, bắt đầu ở hắn trong khí hải hội tụ. Thứ 7 thiên thời điểm, thể lỏng nguyên khí dần dần đổ đầy Ngạo Thương Sinh khí hải. Khí hải tràn đầy, khiến cho nguyên khí trùng kích vào cấp 1 vị quan khẩu, lực lượng càng cường đại hơn. Thứ 9 thiên thời, đi qua 2 thiên điên cùng trùng kích quan khẩu, phá mệnh cảnh thứ 4 nặng quan khẩu triệt để vỡ tan. Chỉ gặp Ngạo Thương Sinh trong mắt tinh mang lấp lóe, cả người khí thế đột nhiên kéo lên một cái cấp độ. Chờ hắn tâm thần trở về thời khắc, hắn liền chân chính bước vào phá mệnh cảnh 4 trọng cảnh giới. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Ngạo Thương Sinh đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Như là đã đột phá mệnh cảnh tầng thứ 4, Ngạo Thương Sinh liền không muốn tiếp tục lại ở lại tại trong phòng tu luyện. Hắn không nói một tiếng rời đi Trạch viện Cửu Thiên, đoán chừng lại phải gây nên người khác lo lắng. Cho nên, Ngạo Thương Sinh dự định tranh thủ thời gian trở về Trạch viện. Ra lôi võ cát, Ngạo Thương Sinh trên người cái kia loại cảm giác áp bách đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Đã trải qua Cửu Thiên áp bách, Ngạo Thương Sinh đã thành thói quen lôi võ cát tầng thứ nhất hoàn cảnh. Hiện tại đột nhiên triệt tiêu lực áp bách, một loại thân nhẹ thể kiện cảm giác, lập tức liền xông lên Ngạo Thương Sinh thân thể. Cảm thụ được cái kia dị dạng lực lượng cảm giác, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi run lên. Cái này nếu là tại lôi võ các tu luyện cái 1-2 năm, sau khi ra ngoài thực lực còn không bá 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 đi lên bọn trở lại chỗ ở lúc, Man Tọa cùng Tiểu Ma Đầu đều đã tu luyện hoàn tất. Bởi vì tìm không thấy Ngạo Thương Sinh, cho nên Man Tọa đành phải đùa Tiểu Ma Đầu chơi. Đột nhiên nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trở về, Tiểu Ma Đầu thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên hắn bả vai. Ngạo Thương Sinh nhìn rõ ràng, hiện tại Tiểu Ma Đầu tốc độ so trước đó giống như lại tăng lên không ít. Ghé vào Ngạo Thương Sinh trên bờ vai, Tiểu Ma Đầu không ngừng dùng cái đầu nhỏ lề mề Ngạo Thương Sinh mặt, phảng phất định luận. Cái này mấy ngày ngươi đã đi đâu làm hại ta tìm khắp nơi cũng không tìm được. Man Tọa một mặt không lên nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, cười toe toét đi tới. Ngạo Thương Sinh cười nhạt một tiếng, ta đi lôi võ các dựa vào đi lôi võ các cũng không bảo cho ta nghe xong Ngạo Thương Sinh một thân một mình đi lôi võ các, Man Tọa càng thêm khó chịu đạo. Ngạo Thương Sinh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta ngược lại thật ra muốn gọi ngươi, nhưng ngươi còn không có tu luyện xong, cái này có thể trách ta sao? Vậy ngươi cũng cần phải chờ ta một chút à, bằng vào ta lão rất thiên phú, tối đa cũng liền một lượt tiên, nhất định tu luyện hoàn tất. Man Tọa có chút không buông tha đạo. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, không kiên nhẫn nói, ngươi chừng nào thì tu luyện xong? Man Tọa nói, ta tu luyện xong 5 ngày. Ngươi đây? Ngạo Thương Sinh lộ ra một cái im lặng biểu lộ, nói, vậy ngươi còn để ta chờ ngươi? Ta tại lôi võ các đã ngây người 9 ngày rồi. Đẹp Man Tọa trên mặt nóng lên, có chút xấu hổ nói, lao đại ngươi là gia súc, ta không có cách nào cùng ngươi so, rất bình thường. Bất quá lần sau ngươi muốn đi, nhưng phải vô luận như thế nào kêu lên ta. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nhất định kéo xong cái này một vụ. Man Tọa lời nói xoay chuyển, lại nói, 2 ngày trước sư phụ tới tìm ta chúng ta. Thế nào? Ngạo Thương Sinh nhíu mày lại, nghi hỏi. Man Tọa nói, sư phụ nói, học viện ra một cái nhiệm vụ, yêu cầu một nhóm người đi hoàn thành. Sư phụ muốn cho 2 chúng ta đi, kết quả ngươi không tại. Cuối cùng, sư phụ nói, trong 5 ngày ngươi nếu là vẫn chưa trở lại, nhiệm vụ này liền phái Nguyệt Dương sư tỷ cùng Tha Long sư huynh đi. Nhiệm vụ gì? Ngạo Thương Sinh hỏi. Hắn biết đạo, nếu là nhiệm vụ đường ban bố nhiệm vụ, Dung Thiếu Phong không có khả năng tự mình đến tìm bọn hắn. Mà nghe Man Tọa ý tứ, lần này chấp hành nhiệm vụ chính là học viện trực tiếp phái đi một nhóm người. Kể từ đó, nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng nghiêm túc tính, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Man Tọa nghĩ nghĩ, nói, ta nghe sư phụ nói, tựa như là chân long cảnh cường giả di tích, cái gì cụ thể là cái gì? Sư phụ không nói lời vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi chấn động. Chân long cảnh cường giả, đây chính là đủ để phá vỡ một quốc gia tồn tại. Nếu không có Long Ngâm Thủy đối với hắn đề cập, hắn còn không biết nói thiên nhân cảnh bên trên vẫn tồn tại chân long cảnh cường giả. Có thể nghĩ, nếu là thật sự long cảnh cường giả di tích, cái kia trong di tích tất nhiên sẽ lưu lại không ít bảo bối. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh có chút thất thần, Man Tọa không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi biết nói chân long cảnh là cảnh giới gì sao? Có lợi hại hay không? Ngạo Thương Sinh nói, thiên nhân cảnh bên trên mới là chân long cảnh, ngươi nói có lợi hại hay không? Nghe vậy, Man Tọa không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngoan ngoãn, nguyên lai chân long cảnh lợi hại như vậy à, chắc không được học viện muốn tổ chức một nhóm người đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Nếu là chân long cảnh cường giả di tích, ở trong đó hẳn là sẽ có rất nhiều đồ tốt, tỉ như chiến binh hoặc là công pháp. Nghĩ như vậy, Man Tọa trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ tham lam. Đừng phát choáng váng, chúng ta cái này đi tìm sư phụ. Ngạo Thương Sinh đập Man Tọa một bàn tay, đi đầu hướng Dung Tiếu Phong nơi ở mà đi. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi tới người Dung Tiếu Phong nơi ở. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lần đầu tiên, Dung Tiếu Phong trong mắt liền không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, không tệ lắm, lúc này mới mấy thiên, đều đến loại trình độ này. Dung Tiếu Phong cao hứng vô Ngạo Thương Sinh bà bay, mắt lộ ra khen ngợi đạo. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, không nói gì thêm. Bên cạnh Man Tọa nghe được khích lệ, có chút không cao hứng nói, sư phụ, ngươi làm sao không khen ta một cái lao rất? Ngươi nhìn ta, ta cũng đã đột phá đến phá mệnh cảnh nhị trọng. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn nhưng là biết đạo, Man Tọa vẫn luôn là phá mệnh cảnh nhất trọng tu vi. Hiện tại hắn như là đã đạt tới phá mệnh cảnh nhị trọng, vậy đã nói rõ, nửa tháng này công pháp trong tu luyện, hắn cũng thành công đột phá cảnh giới. Dung Tiếu Phong vui vẻ cười một tiếng, cũng vô Man Tọa nói, ừm, tiểu tử ngươi cũng không tệ, cũng rất để vi sư giật mình. Vị sư phụ tán dương, Man Tọa chỉ cảm thấy thân thể một trận lâng lâng, đắc ý nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, nói, nghe được không, lao rất ta cũng không phải ăn chay, lần này đuổi kịp ngươi đi. Ngạo Thương Sinh khẽ cười một tiếng, cố ý lộ ra một cái tán dương ánh mắt. Hắn nhưng không muốn đả kích Man Tọa, nói mình đã đột phá đến phá mệnh cảnh tầng thứ 4. Sư phụ, học viện phái phát nhiệm vụ, đến cùng là cái gì trêu ghẹo kết thúc? Ngạo Thương Sinh lập tức thu hồi khuôn mặt nhỏ đạo. Chương 319, đặc thù nhiệm vụ. Dung Tiếu Phong nghĩ nghĩ, nói, học viện đạt được tin tức đáng tin, tại Thiên Huyền rừng rậm rắc mãng rừng bên trong, có một chỗ chân long cảnh cao thủ di tích. Vì xác định chỗ kia di tích vị trí cụ thể, học viện dự định phái ra một nhóm người trước đi khảo sát. Nhóm người này bên trong, ngoại trừ 7 vị thiên nhân cảnh cường giả dẫn đội bên ngoài, học viện muốn từ phá mệnh cảnh trong các đệ tử, chọn lựa một chút thiên phú tuyệt hảo người, thuận nói đi lịch luyện một phen. Trước mấy thiên sư phụ ta hỏi qua ta, phải chăng có thiên phú tương đối tốt đệ tử, ta liền đem bọn ngươi danh tự báo lên. Nói đến đây, Dung Tiếu Phong cố ý nhìn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một chút, đối với lần lịch lãm này khảo sát, các ngươi có không có tự tin đi? Có Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trăm miệng một lời đạo. Không phải liền là một lần khảo sát nha, cái kia có gì đặc biệt hơn người, há có thể dọa ta lão rất? Đừng nói là khảo sát, liền xem như xâm nhập di tích, lão rất ta cũng không sợ. Man Tọa bảy làm ra một bộ không sợ hai dáng vẻ, vỗ ngực nói đạo. Đối với Man Tọa tự phụ, Dung Tiếu Phong chỉ là cười khổ một tiếng. Tiếp theo, thần sát trịnh trọng nói, không phải vi sư xem nhẹ các ngươi, lần lịch lãm này, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên phớt lờ. Theo ta được biết, lần này đi rắc mãng rừng tìm kiếm chân long cảnh cường giả di tích người, ngoại trừ chúng ta Thiên Long Võ Tu viện, cái khác tam đại học phủ cũng đều sẽ phái người tới. Không riêng như thế, Hoàng Thất cùng hai đại luyện khí thế lực cũng sẽ phái người tiến đến. Cho nên, hành động lần này có thể nói ngư long hỗn tạp. Nếu là không cẩn thận phát sinh xung đột, hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho dù các ngươi thiên phú hơn người, thực lực không tầm thường, nhưng nếu là lâm vào cuộc phân tranh này bên trong, vậy sẽ 10 phần nguy hiểm. A vậy mà có nhiều người như vậy đi qua a. Trong chốc lát, Man Tọa trên mặt tự phụ không thấy, thay vào đó thì là nồng đậm kiên kỵ. Sợ rồi sao? Gặp Man Tọa sắc mặt đại biến, Dung Thiếu Phong cố ý trêu chọc đạo. Man Tọa hừ một tiếng, cố ý làm ra một cái không sợ hãi chút nào dáng vẻ, cái kia có gì phải sợ, cũng không phải ta một người đi. Chơi sắp xuống, có thiên nhân cảnh cường giả chống đỡ. Dung Thiếu Phong thở dài, nói, thiên nhân cảnh cường giả cố nhiên lợi hại, nhưng nếu là chân chính đến tình trạng kia, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính ngươi. Cho nên, ta muốn nói cho các ngươi chính là, lần này tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, tự tin nhất định phải có, nhưng mọi thứ cũng đến mọc thêm cái tâm nhãn, muốn cẩn thận. Nhất là ngươi, Thương Sinh Dung Tiếu Phong xoay chuyển ánh mắt, cố ý nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Ngạo Thương Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Dung Tiếu Phong chỉ. Ngạo gia cùng Hoàng thất quyết liệt, đã là cả nước đều biết sự tình. Lần này, Hoàng thất đã có cơ hội dọn sạch Dương Nghiệt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không nương tay. Trừ cái đó ra, Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong từ khi đại náo Thiên binh các về sau, liền cùng Thân Đồ Phán kết sinh tử mối thù. Nếu là lần này Thiên binh các một đoàn người bên trong có Thân Đồ Phán, một khi cùng Ngạo Thương Sinh gặp được, chỉ sợ không sẽ sống chung hòa bình. Cho nên, đối với Ngạo Thương Sinh mà nói, lần này lịch luyện có thể nói hung hiểm trùng điệp. Vậy lần này khảo sát lúc nào xuất phát? Ngạo Thương Sinh trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, mở miệng hỏi. Dung Tiếu Phong nói, hai ngày sau lúc sau, tất cả mọi người tại thứ nhất phòng nghị sự hội họp. Đến lúc đó, dẫn đội trưởng lão hội an bài cụ thể công việc. A Man tọa sững sờ nhẹ gật đầu, nói như vậy, chúng ta chỉ có hai ngày thời gian chuẩn bị. Cho nên cái này hai tiền, các ngươi muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, đem nên mang đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Dung Tiếu Phong nhắc nhở nói. Được rồi, Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa đồng thời gật đầu. Cái kia nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền trở về. Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua Dung Tiếu Phong, nói đạo. Tốt, các ngươi đi chuẩn bị đi. Dung Tiếu Phong khoát tay áo, sắc mặt lộ ra có chút nghiêm túc. Vừa mới trở lại chỗ ở, Man tọa liền la hét để Ngạo Thương Sinh vì hắn luyện chế mới chiến binh. Vừa vặn Ngạo Thương Sinh cũng muốn đi chiến thiên phủ, hỏi một chút có quan hệ chân long cảnh cường giả sự tình, thế là liền cùng Man tọa cùng đi chiến thiên phủ. Đi vào chiến thiên phủ trước cửa phủ, hai cái phủ vệ chính khải giáp thẳng đứng tại cửa ra vào. Hai cái này phủ vệ, Ngạo Thương Sinh cũng không nhận ra. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tới, bên trong một cái phủ vệ đưa tay quát, chiến thiên phủ cấm địa, người rảnh rỗi miễn tiến, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Làm sao bây giờ? Man tọa nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, nháy mắt đạo. Ngạo Thương Sinh không nói gì thêm, tay trái vừa nhấc, một cái lệnh bài lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn thấy cái này mai lệnh bài, hai cái phủ vệ toàn thân không khỏi run lên, suýt nữa trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Phó phủ chủ lệnh ngươi là? Hai cái phủ vệ kinh hãi nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, một đôi mắt suýt nữa tung ra hốc mắt, âm thanh run rẩy đạo. Ta là ai, các ngươi còn xem không hiểu sao? Ngạo Thương Sinh cầm trong tay lệnh bài, cười nói đạo. Trong chốc lát, hai cái phủ vệ rốt cuộc không chống đỡ được phó phủ chủ ai, đồng thời hai đầu gối một khúc, song song quỳ mọp xuống đất. Thuộc hạ tham kiến phó phủ chủ. Nhìn thấy hai vị phủ vệ đột nhiên hướng Ngạo Thương Sinh quỳ gối, Man tọa cũng bị giật nảy mình. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng âm thầm nói nói, phó phủ chủ hai người này không phải là điên rồi đi? Ngạo lao đại lúc này mới lần thứ ba đến chiến thiên phủ, làm sao có thể liền biến thành phó phủ chủ đâu? Đang nghĩ đến, chợt nghe Ngạo Thương Sinh vung tay lên, không cần kích động như vậy, các người đứng lên đi. Nói, Ngạo Thương Sinh đi đầu đặt chân hướng chiến thiên phủ bên trong đi đến. Thấy cảnh này, Man tọa chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận oanh minh, phản phất có mấy chục đạo tiếng sấm bạo hưởng, thẳng oanh hắn một trận choáng váng. Hắn không thể tin đuổi theo, mang theo chấn động không gì sánh nổi thần sắc nói nói, lão đại, cái này sao có thể? A, ngươi chừng nào thì vậy mà thành chiến thiên phủ phó phủ chủ? Ngạo Thương Sinh cười đắc ý, thời gian không dài, cũng chính là hơn nửa tháng trước đi. Man tọa trong lòng sóng lớn sóng dữ một mảnh, có chút không dám tin tưởng Ngạo Thương Sinh. Hắn nhưng là biết đạo, chiến thiên phủ phó phủ chủ ý vị như thế nào, mà lấy Ngạo Thương Sinh luyện khí trình độ, lại làm sao có thể đảm nhiệm cao như vậy tuyệt chức vị? Chỉ là hiện tại Man tọa liền xem như không tin, vậy cũng không phải do hắn. Ban nãy hai cái phủ vệ, thế nhưng là bị Ngạo Thương Sinh lệnh bài trong tay trực tiếp dọa cho tê liệt. Nếu không có thật phó phủ chủ lệnh, cái kia hai cái phủ vệ cũng sẽ không có như vậy lớn phản ứng. Nghĩ đến đây, Man tọa không khỏi trong lòng bừng tỉnh, lão đại, ngươi nói giúp ta luyện chế ba giai chiến binh, sẽ không phải là chính ngươi giúp ta luyện chế đi? Ngạo Thương Sinh nhìn Man tọa một chút, nói, vì cái gì sẽ không đâu? Man tọa hai mắt trừng trừng, khiếp sợ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, nói như vậy, ngươi thật sự là chiến tiên phủ phó phủ chủ? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên đạt được xác nhận lúc sau, Man tọa trong lòng lại là rung động lại là phiền muộn. Lão đại, ngươi dứt khoát hủ chết ta được. Lúc này mới lần thứ ba đến chiến thiên phủ, ngươi liền thành phó phủ chủ. Cái kia chờ lần sau lại đến, chiến thiên phủ còn không ngươi một người định đoạt? Ngươi quá đã kích người lao rất, ta tự nhận là thiên phú tuyệt hảo, nhưng cùng ngươi so sánh, vậy đơn giản chính là ai. Hai người đi xuyên qua chiến thiên phủ hành lang bên trong, trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ nghe được Man tọa liên tiếp sâu âm thanh. Đợi đến Man tọa hoàn toàn chấn định lại, hai người đã xuyên qua mấy cái hành lang. Trên đường đi, phàm là nhìn thấy Ngạo Thương Sinh người, đều sẽ hướng hắn cung kính chào hỏi, thẳng nhắm chúng Man tọa một trận nhăn nóng. Lúc đầu, không phải chiến thiên phủ thành viên, là không thể tùy ý tiến vào chiến thiên phủ. Nhưng bởi vì Ngạo Thương Sinh thân phận đặc thù, cho nên cũng không có người hỏi thăm Man tọa lai lịch. Hành tẩu một đường, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đạt được nhiều người như vậy kính trọng, Man tọa không khỏi lòng ngưỡng ấy. Lão đại, nói cho ngươi sự kiện được không? Chuyện gì? Nói đi. Ngạo Thương Sinh vừa đi vừa hỏi. Man tọa lộ ra một cái hèn mọn khuôn mặt tươi cười, có chút chủ trừ nói, lão đại, ngươi nhìn ngươi, hiện tại cũng là chiến thiên phủ phó phủ chủ. Ta làm ngươi minh đệ, ngươi nhìn có thể hay không cho ta cũng làm cái gì quan đương đương nói. Man tọa liếc mắt liếc trộm Ngạo Thương Sinh một chút. Đối với Man tọa cái này loại muốn làm náo động ý nghĩ, Ngạo Thương Sinh chỉ có thể lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là ngươi cũng biết đạo, ta chỉ là một cái phó phủ chủ. Ngươi có lẽ còn không biết, tại ta bên trên, còn có hai cái hộ pháp bên trên mới là phủ chủ. Nói cách khác, chuyện này ta căn bản không làm chủ được. Lui một bước nói, ngươi nếu là luyện khí sư, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi an bài một cái không sai biệt lắm chức vị. Nhưng ngươi đối luyện khí nhất khiếu bất thông, ta cho dù có cái này tâm, cũng không có cái này lực. A, nghe xong Ngạo Thương Sinh lời nói, Man tọa lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Hắn cũng biết đạo, muốn giúp hắn tại Chiến Thiên phủ làm cái chức vị, vậy cơ hội là không thể nào. Mặc dù không thể tại Chiến Thiên phủ nhậm chức, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần là Chiến Thiên phủ cao giai chiến binh, ta đều có thể giúp ngươi lấy tới. Mặt khác, ta có thể cho ngươi một cái lệnh bài, có thể thông suốt xuất nhập Chiến Thiên phủ, dạng này ngươi cảm thấy như thế nào? Ngạo Thương Sinh không muốn để cho Man Tọa thất vọng, thế là an ủi đạo. Thật sao? Trong chốc lát, Man Tọa trên mặt hề vải quét sạch sành sanh, cao hứng bừng bừng nói đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cái này ta có thể cam đoan. Hai người nói, đã đi tới Ngạo Thương Sinh luyện khí thất. Nhìn thấy như thế xa hoa bá khí luyện khí thất, Man Tọa không thể thiếu lại là một trận ao ước đấu kỵ tán thưởng. Hắn trước sau sau tại luyện khí trong phòng tản bộ ba vòng, đem luyện khí thất tỉ mỉ nhìn một lần. Lúc này Man Tọa liền phảng phất trên núi tới đứa trăng trâu, đối với mới lạ mà hoa lệ sự vật, tràn đầy nồng đậm lòng hiếu kỳ. Xem hết lúc sau, hắn bỗng nhiên kỳ quái nói, như thế lớn luyện khí thất, làm sao không ai luyện khí? A Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, bởi vì đây là ta tư nhân luyện khí thất, người khác là không có tư cách vào tới. Liên tục rung động nhiều lần, khi Man Tọa được nghe lại tin tức này lúc, hiển nhiên đã có chút miễn dịch. Nguyên bản, Liễu Thanh Hạo cùng Long Ngâm Thủy lại ở chỗ này luyện khí, nhưng bởi vì muốn dạy tụ Chiến Thiên phủ mấy vị ngọc bài trưởng lão, học tập Ngạo Thương Sinh luyện khí phương pháp luyện khí, cho nên bọn hắn cũng không có thời gian tới. Ngạo Thương Sinh vừa tới luyện khí thất không lâu, liền có Chiến Thiên phủ chấp sự đội vàng chạy tới. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh về sau, cái kia chấp sự rất cung kính thi lễ một cái, phó phủ chủ hôm nay sẽ Chiến Thiên phủ, không biết có chuyện gì? Ngạo Thương Sinh một mặt lạnh nhạt nói, ta tới luyện hai thanh chiến binh, thuận tiện cùng Long trưởng lão thương lượng một số việc, làm phiền ngươi đi đem hắn mời đi theo.